Chương 148, oanh mở màn sáng, có Thái Dương giáo chí bảo. Chương 148, oanh mở màn sáng, có Thái Dương giáo chí bảo. Có người muốn phục khắc Tiểu Đồng Sơn di tích, vậy hắn đương nhiên sẽ không đi thử lỗi. Tại vừa rồi trong chốc lát bên trong, hắn nghĩ tới một ít chuyện, những người này nếu không sợ bị hắn cái này chân chính Tiểu Đồng Sơn chi chủ nhìn ra vết tích, vậy liền chứng minh bọn hắn căn bản không sợ hãi xuất thủ của hắn, thậm chí bọn hắn đang mong đợi hắn vị này Tiểu Đồng Sơn chi chủ xuất thủ. Dù sao đối với Cố Bình tới nói, có thể tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong trở thành sau cùng người được lợi, như vậy đối với cái thứ hai Tiểu Đồng Sơn di tích tới nói, hắn cũng hẳn là có xương vương xương bá tự tin. Có lẽ 12 người này chính là muốn lợi dụng Tiểu Đồng Sơn chi chủ cái này tâm lý, bày biện Dương Nhu, thỉnh quân nhập úng. Đây là Cố Bình tại thế lực thần bí lấy Liệt Dương Chân Quyết cho hắn làm cục đằng sau, suy nghĩ đi ra lại một tầng khả năng tồn tại bấy dập. Liệt Dương Chân Quyết hắn thật rất muốn, nhưng là phục khắc Tiểu Đồng Sơn di tích, hắn lại không chuẩn bị nhúng vào. Chờ đợi đi, giờ phút này còn không phải xuất thủ thời điểm. Đợi thêm. Nói về, đến cùng là cái nào xuất sinh đồ chơi nghĩ ra được cắm chiêu, một chiêu này nói thật, Cố Bình nghĩ rõ ràng đằng sau, sắp thực đủ hung ác. Liệt Dương Chân Quyết là một đạo quan khẩu, nếu là hắn nắm chắc không nổi có lẽ đã ngay đầu tiên đuổi theo ra đi, Thanh Minh Thánh Địa người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tiến đánh Thái Dương giáo là cái thứ hai quan khẩu, muốn chính là mở cửa đón khách, ai có thể giết tiến Thái Dương giáo, đến cướp đoạt Liệt Dương Chân Quyết người đó là cái kia Thanh Minh Thánh Địa muốn tìm người hiểm nghi. Đóng cửa đánh chó là cái thứ ba quan khẩu, nếu là giờ phút này, Cố Bình bị giam ở bên trong, hắn cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ lại đi Tiểu Đồng Sơn vô địch lộ, nhưng bây giờ 12 vị tiên kiêu bá chủ cũng không phải cái gì luyện khí cảnh giới, không thể nói trước, Cố Bình bị bắt lại sau, Thái Dương giáo cơ duyên không chiếm được, từ Tiểu Đồng Sơn có được đồ vật cũng phải toàn bộ phương ra. Mấy cái này cục nếu là Thanh Minh Thánh Địa một nhà thiết đi ra, hắn khẳng định không tin. Nếu là tăng thêm 12 nhà siêu cấp thế lực, vậy liền có thể tin nhiều. Nhưng Hy Nguyệt nhưng không có nói rõ với hắn, vậy liền chứng minh 12 nhà siêu cấp thế lực cũng không hoàn toàn rõ ràng trong đó chi tiết, trong này chỉ sợ còn có chân bảo lâu bằng dáng. Thật là một cái đại thủ bút, ra đừng để ta biết là ai làm hết thảy. Hắn lấy ra cùng Hy Nguyệt liên hệ ngọc bội, trực tiếp hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Rõ ràng mấy người bọn họ ở trên trời trông coi màn sáng đại trận, không cho phép có người rời đi, Cố Bình hiển nhiên không có biết rõ còn cố hỏi, mà là tại hỏi thăm cấp độ sâu động cơ. Muốn biết sao? Nàng rất là khác thường hỏi ngược lại Cố Bình một câu. Hy Nguyệt hiện tại chính là như vậy nói chuyện với ta sao? Nếu là ta một mực không cùng ngươi thực hiện đạo thệ, ngươi tu hành suy nghĩ khi nào mới có thể thông suốt đâu, không cần dẫn dụ ta phá thân thể của ngươi. Cố Bình đứng tại trong đình viện, thấy rõ ràng trên trời Hy Nguyệt tiên tử nhíu mày một cái. Nàng có lẽ cũng làm khó đi. Những siêu cấp thế lực này, viễn phó Đông Châu một góc nhỏ, không có đạt được Tiểu Đồng Sơn bảo vật coi như xong, còn chết không ít đệ tử, làm sao có thể tay không mà về đâu? Giờ phút này, như ngươi thấy, ngay tại thu hoạch, ta muốn Liệt Dương Chân Quyết ngươi có thể vì ta cầm tới. Đừng nghĩ, lần này ai đi đụng Liệt Dương Chân Quyết ai liền sẽ chết, Thanh Minh Thánh Địa người đã sớm cầm tới Liệt Dương Chân Quyết nguyên thủy ngọc giản, chờ đợi thích hợp thời gian ném đi ra, vì chính là câu đi ra ngươi. Cố Bình thầm nghĩ quả nhiên, sự tình chỉ là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn âm hiểm một chút. Những chuyện này vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Những tin tức này đặt ở khác biệt thời điểm, giá trị là không giống với. Không giống với lại có thể thế nào đâu? Ngươi Hy Nguyệt còn không phải phải chờ đợi ta đi sủng hạnh ngươi. Ta cảm thấy ngươi ít một chút tiểu tâm tư tương đối tốt, có lẽ ngày nào ta một cao hứng, liền để ngươi đến thị tầm nữa nha. Chỉ hy vọng như thế. Cố Bình thu hồi ngọc bội. Nếu như vậy, vậy lần này liền không có cái gì tất yếu xuất thủ, biết rõ ràng đằng sau, Cố Bình liền lưu tại trong đỉnh viện tu hành. Chân trời trên đám mây, 12 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quang trụ màu vàng tại dưới chân bọn hắn lưu chuyển. Cầm đầu Sở Tinh Hà quan sát trong màn sáng hỗn loạn chém giết tu sĩ, cười nhạo nói, bầy kiến cỏ này đổ sẽ tự giết lẫn nhau, đổ bất đi chúng ta sảng chọn cơ vu. Bên cạnh Thần Quang Tuấn Lãng Lâm Lạng Thiên nghe vậy cười to, tiếng như lôi đỉnh, bên ngoài những cái kia nút ở trong chân phế vật càng buồn cười hơn, ngay cả liều mạng đảm lượng đều không có. Hắn cố ý cất cao giọng số lượng, sóng âm chấn động đến tầng mây cuộn cuộn, đớp tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. Còn lại thiên kiêu bá chủ nhau nhau phụ họa, có người trong nháy mắt đánh nát phía dưới chạy trốn tu sĩ đầu lâu tìm niềm vui, có người đối với tiểu trấn phương hướng miệt thị. Ánh mắt của bọn hắn như là đối đãi cặn bã, hai đầu lông mày đều là bệ nghệ chúng sinh ngạ mạn. Khi Nguyệt tiên tử đứng yên đám mây biên giới, trắng thuần dưới khăn che mặt khỏe môi nhỏ không thể thấy nết lên đến. Nàng dư quang đảo qua xích diễm trấn phương hướng. Nơi đó còn có rất nhiều không có tham dự vào tu sĩ, nhìn như bình tĩnh dưới mái hiên, Cố Bình tất nhiên chính thờ ơ lạnh nhạt đám người này cuồng vọng biểu diễn. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc bội, trong lòng thầm than, những này cái gọi là thiên tiêu, làm sao biết chân chính thợ săn xưa nay không mảnh cùng linh cầu tranh ăn. Bọn hắn tại Tiểu Đông Sơn di tích bên trong bị người đánh giết cướp đoạt thời điểm, nhưng không có như bây giờ ngạ mạn. Lần này bố cục, không chê vào đâu được. Thái Dương giáo đã thành cá trong chậu, những sâu kiến kia tự giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ chỉ tàn sát lẫn nhau đến chết ánh sáng. Có người cũng có chút phản bác sầu lo. Dưới núi trong tiểu trấn này tu sĩ không ít, chỉ sợ có một ít là màn sáng trong đại trận đồng môn, chúng ta nếu là một mực không mở ra màn sáng này, màn sáng bên ngoài tu sĩ muốn động thủ nội ứng ngoại hợp anh mở đại trận này. Lời vừa nói ra, Hy Nguyệt tiên tử cuối cùng là cảm thấy, cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều là cuồng vọng tự đại người. Cũng có người tại lúc này tâm tư vẫn như cũ kín đáo. Bầu không khí ngưng trệ sau một lát, Bác Vực Hàn Băng cung kiếm con Lâm Vô Phong mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua xích diễm trấn phương hướng, một đám nút ở trong trấn tu sĩ, hoặc là khiếp đảm không dám lên trước, hoặc là tâm tư trầm ổn thời khắc tìm cơ hội xuất thủ, cầm tới không sai cơ duyên. nhưng vô luận là loại nào, bọn hắn đều được có tu vi cường đại cùng bọn ta chống lại. Nếu không cũng xứng ngấp nghẽn nơi đầy cơ duyên, càng không nói đến phá hư kế hoạch của chúng ta. Đám người nhao nhao phụ họa, việc này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Xích Diễm trấn trong một chỗ trạch viện, Cố Bình chính thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Nói thật ra, hắn lần này không có cơ duyên có thể cầm tới trong lòng rất ngứa. Cơ duyên như thế kia không phải là của mình, lại muốn bị người khác lấy được cảm giác, rất khó chịu. Đúng lúc này, cơ duyên mới manh mối nào loại đỉnh đặc thủ trưởng kỳ tu hành cơ duyên manh mối, cùng chân bảo lâu Tô Vãn Đường kết hợp cũng sinh hạ một con, có thể đạt được không biết thưởng lớn tu hành cơ duyên manh mối, tham gia hội đấu giá, có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn tu hành cơ duyên manh mối, đánh vỡ màn sáng đại trận, có thể đạt được Thái Dương giáo chí bảo mới xuất hiện cơ duyên manh mối đang nhảy nhót lấp loé. Cố Bình ánh mắt nghiêm túc. Tình thế như vậy, còn có hắn có thể cơ hội xuất thủ sao? Giờ phút này nhảy ra ngoài, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đúng lúc này, trong màn sáng, một vị Thái Dương giáo nguyên anh tu sĩ tại trong màn sáng, cao giọng hô to: "Ly Nguyệt Tông các vị đạo hữu, mọi người của các ngươi còn tại, còn xin từ bên ngoài giúp ta manh mở nơi đây đại trận, chờ ta ra, tất có hậu báo." Ly Nguyệt Tông vị trí, Nguyệt Hoa chân quân Liễu Như Thị mở mắt, nàng thân ở trên phi thuyền, giờ phút này đối mặt cầu cứu nhưng cũng không thể làm gì, Ly Nguyệt Tông như là đã thoát thân sự tình bên ngoài, không thể nhất làm chính là dính vào một cước đi bảo. Giờ phút này xuất thủ, có bao nhiêu người đang ngó chừng, ai cũng không biết. Ly Nguyệt Tông không có động tĩnh, vị Tiên Nguyên Anh tu sĩ cũng không bỏ qua, một bên anh kích lấy màn sáng đại trận, vừa bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng Liệt Dương chân quyết nội dung. Mặt trời mọc huy hoàng, đông vọt phù tang, hạo nhiên vạn dặm, đạo mênh mông hắn lại thật bắt đầu ngâm tụng. Mỗi chữ mỗi câu đều là Liệt Dương chân quyết kinh văn chân ý giờ phút này. Vô luận là trên trời đóng giữ lấy, trong màn sáng gặp nhau, dưới núi trong tiểu trấn ngắm nhìn, không một không lắng hay nghe. Người này cũng coi như không thèm đếm xỉa, vậy mà thật ngạnh sinh sinh ngâm tụng nửa thiên đi ra. Tại cục diện hỗn loạn bên trong, cái này nửa thiên kinh văn không thua gì một cái trọng pháo. Cố Bình không khỏi đứng dậy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ngâm tụng chân kinh tu sĩ. Cơ hội tới. Tại hắn ánh mắt mong chờ phía dưới, cái kia ngâm tụng chân kinh tu sĩ im bặt mà dừng, chủ động đình chỉ ngâm tụng. Ngược lại tiếp tục hô to: "Các vị đạo hữu, còn xin giúp ta hoành mở màn sáng này lại trận. Nơi đây đã bị đại thế lực hóa thành đi săn chi địa, chúng ta tàn sát lẫn nhau sẽ chỉ trở thành giao tớt. Ta đã thiên đạo phát thệ, chỉ cần ta sống ra ngoài, nhất định cao giọng ngâm tụng Liệt Dương chân kinh bộ phận sau." Trong lúc nhất thời, rất nhiều thân ảnh từ trong trấn nhỏ nổi lên. Trong màn sáng tàn sát lẫn nhau tu sĩ cũng có dừng tay dấu hiệu. Cố Bình truyền âm cho Hạ Nguyên Bạch, lại quay đầu cùng Sở Ngọc Tô Mị nói chuyện: "Hai người các ngươi chuẩn bị độc thủ, đi cùng nhau hoành mở đại trận, đánh ra thanh danh, phải cẩn thận không nên bị xem như đau đầu." "Là." Hạ Nguyên Trinh đứng tại Cố Bình bên người, ánh mắt của nàng sáng rực: "Lần này, chúng ta còn có thể thừa cơ mò lấy ít đồ sao?" "Không xác định, cái này muốn nhìn Thái Dương giáo người phải chăng có thể không thèm đếm xỉa." Cố Bình trên khuôn mặt lo lắng. Hắn hiện tại thực vì vị Tiên Nguyên Anh tu sĩ xuất ruột, quả nhiên, Thanh Minh Thánh Địa người xuất thủ, một đạo huyền quang bay tới, đem vị kia Thái Dương giáo Nguyên Anh đánh bay. Khí tức trong nháy mắt bị bại. Chương 138, thế cục khẩn trương, quả quyết xuất thủ. Chương 138, thế cục khẩn trương, quả quyết xuất thủ. Cố Trần đưa tay đem Hạ Nguyên Trinh nắm ở trong ngực, cảm nhận được nữ tử bên hông da thịt tinh tế tỉ mỉ, hoàng nữ sớm thành thói quen hắn thuận tay thưởng thức. Trận chiến này, có lẽ muốn so Tiểu Đồng Sơn càng kịch liệt, ngươi nhất định phải nhẫn nại tính tình, tuyệt đối không thể xuất thủ. Hạ Nguyên Trinh dáng người thẳng tắp, một thân hoàng khí bên trong ẩn ẩn có long khí tại xoay quanh, đỉnh đầu xương rồng sinh huy. Nàng đã tiến vào Thiên Kiêu bá chủ hàng ngũ, chỉ là thiếu khuyết một bộ phận số lượng 10 phần công pháp tu hành. Giờ phút này không thể cùng những cái kia Thiên Kiêu bá chủ đứng chung một chỗ, rất là đáng tiếc. Cố Trần nhìn xem cái kia đã chết Nguyên Anh tu sĩ, trong lòng bàn tay nắm nuốt một thanh mồ hôi, chớ nhìn hắn lúc này có tâm tư và mỹ nhân nuốt ve an ủi, kỳ thực là gặp được đại thế đại sự trong lòng vẫn khẩn trương như cũ, lúc này nếu có thể làm thành đó chính là tại thánh địa cùng siêu cấp thế lực trong miệng đoạt thịt ăn, mặc dù đã làm một lần. Nhưng lần này là người khác xếp đặt rất nhiều cái bẫy. Hắn chú mục nhìn về nơi xa, Hạ Nguyên Trinh, Sở Ngọc, Tô Mị ba người ở bên cạnh hắn chờ lệnh. Cố Trần vì chính mình lau một vệt mồ hôi, rất lo lắng cho mình quyết định sẽ để cho chính mình mấy người lâm vào bị động. Giờ phút này hắn an tĩnh trái tim của chính mình, chính là một đại hoàng triều hoàng nữ cũng vô pháp giao động hắn. Nơi xa, Thái Dương giáo Nguyên Anh tu sĩ bị Thanh Minh Thánh Địa đánh giết sau, các tu sĩ cô đơn chỉ chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, một tên Thái Dương giáo Kim Đan tu sĩ từ trong hỗn loạn xung ra, cao giọng ngâm tụng Liệt Dương chân quyết đến tiếp sau kinh văn một câu đoạn ngắn, cũng lập xuống đạo đệ, như ngoại giới đạo hữu giúp ta dạy đánh vỡ màn sáng, nguyện đem hoàn chỉnh chân kinh công chi khắp thiên hạ. Cử động lần này trong nháy mắt nhóm lửa bảy tu sĩ thể tham lam. Dưới núi tiểu trấn ẩn nút tu sĩ dục dịch, nhưng Cố Trần vẫn như cũ không có mở miệng. Đối với vị này Kim Đan, Thanh Minh Thánh Địa trưởng lão gầm thét ngu xuẩn mất khôn một vệ kim quang thuận tay lại đem vây sát. Nhưng Kim Đan tu sĩ trước khi chết đã đem kinh văn mấu chốt nội dung truyền âm quyết tán, dẫn tới bộ phận tu sĩ âm thầm ghi chép. Lúc này Liệt Dương chân kinh đã công khai năm thành năm. Chết một cái Nguyên Anh một cái Kim Đan, cũng không có bỏ đi các tu sĩ tham lam, ngược lại hy vọng gom góp một trận không thật trải qua. Cố Trần ánh mắt sáng rực. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tại hắn khẩn trương trong khi chờ đợi, trong màn sáng ngay sau đó, lại có mấy tên Thái Dương giáo tu sĩ, có chút cơ kỳ, cũng có kim đan kỳ, những người này liên tiếp hiện thân ngâm tụng kinh văn, lại liên tiếp bị giết. Thậm chí lẫn vào đám người đệ tử cấp thấp cũng lấy bí pháp truyền âm. Thanh Minh Thánh Địa mặc dù liên trạm bảy người, lại bởi vì tu sĩ hỗn tạp không cách nào tinh chuẩn phân biệt mục tiêu kế tiếp, trong màn sáng cấm chế bên ngoài truyền tụng âm thanh liên tiếp. Thái Dương giáo tu sĩ tựa hồ không tìm ra được, giết không hết. rốt cục trừ cao giọng ngâm tụng Thái Dương Chân Kinh bên ngoài, lại có một vị Thái Dương giáo nguyên anh tu sĩ hiện thân, hắn thì là cao giọng mở miệng, Thanh Minh Thánh Địa lấy Liệt Dương Kinh văn làm mồi nhử dùng tham lam cùng giết chóc che đậy chúng ta nghe nhìn, dừng lại đi, nhìn xem bên người chúng ta chết đồng môn, Thái Dương giáo người phải chết còn không bằng các ngươi những khách đến thăm này. Tiếp tục đánh xuống, các ngươi trên người linh thạch bảo vật, đều tính ai đây này? Siêu cấp thế lực đã nhìn chằm chằm, chúng ta đều là quân cờ. Hắn bốn chỗ chạy trốn, cao giọng la lên. Thanh Minh Thánh Địa người xuất thủ lần nữa, lại bị hắn một lần tránh ra, trong miệng khuyên nhủ lời nói không ngừng xuất hiện. Cố Trần Hầu kết nhấp nô, khan khan mở miệng, đi thôi, ta và các ngươi cùng một chỗ, đem dưới núi những này ẩn nút tu sĩ cổ động đứng lên. Gian nan, hắn hạ quyết định. Hắn đang đánh cược. Cực Thái Dương giáo đã không thèm đếm xỉa, dồn vào tử địa. Cố Trần mang theo ba vị đạo lữ, bốn chỗ đi lại, bọn hắn thay hình đổi dạng đằng sau, đi tới tu sĩ căn cứ phường, phân tán tại các nơi, cùng một thời gian, bắt đầu bán luận, cổ động nhân tâm. Hạ Nguyên Trinh thân mang tiền váy, đứng tại xích diễm trấn một chỗ đám người chen chúc địa phương, nhìn thấy lại một vị Thái Dương giáo tu sĩ chết đi sau, thanh âm của nàng thanh lãnh lại cực kỳ lực xuyên thấu. Các vị đạo hữu, trong màn sáng có thể có đồng môn của các ngươi tay chân, nhưng còn có các ngươi chí thân bản thân. Thanh Minh Thánh Địa lấy tập hung tên, kỳ thực muốn đem tất cả mọi người vây giết trong đó. Chẳng lẽ tu sĩ chúng ta, ngay cả cứu người dũng khí đều không có sao? Tông ta tử đệ cũng ở trong đó, hôm nay như khoanh tay đứng nhìn, ngày khác ai còn sẽ vì các ngươi phát ra tiếng? Nàng trực kích lòng người. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy như vậy tuyệt mỹ nữ tu oán giận như vậy, bọn hắn cũng không nhịn được đi theo chửi mắng đại thế lực. Nhất là những cái kia có thân hữu bị nhốt tu sĩ, lập tức trên mặt có chút bất đắc dĩ, ngược lại phẫn hận. Hiện tại, sư đệ ta còn tại bên trong. Những đại thế lực kia dựa vào cái gì ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết? Chính là. Nhưng là chúng ta giờ phút này xuất thủ, tất nhiên sẽ bị Thanh Minh Thánh Địa xuất thủ đánh giết. Cố Trần giờ phút này ngụy trang thành kiếm tu, tại một chỗ khác, xa xa nghe được Hạ Nguyên Trinh lời nói đằng sau kiếm ý nghiêm nghị, lạnh giọng mở miệng, tiên tử lời nói là cực. Đường đường tu sĩ, lại cam là thịt cá, mặc người chém giết. Đại thế lực xem chúng ta như sâu kiến, hôm nay thu hoạch Thái Dương giáo, thu hoạch xong trong màn sáng, chẳng lẽ chúng ta những người này bọn hắn liền sẽ buông tha sao? Ngày mai liền có thể thu hoạch chúng ta. Nếu ngay cả phản kháng cũng không dám, còn tu cái gì tiên? Câu đạo gì? Không bằng tự phế tu vi, về nhà làm ruộng. Hắn như lợi kiếm đâm vào đáy lòng của mọi người, phù hợp kiếm tu khí phách. Nguyên bản không có chút nào suy nghĩ tu sĩ giờ phút này cũng bị cổ động, người càng nhiều, hành động cùng quyết sách liền dễ dàng từ chúng. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt đỏ lên, nắm chặt pháp bảo. Một tên kim đan tán tu cắn răng nói, tiên tử nói đúng. Thánh địa mạnh hơn, còn có thể giết sạch tất cả chúng ta phải không? Chúng ta dù sao còn có nhiều người như vậy. Cố Trần cùng Hạ Nguyên Trinh xa xa liếc nhau một cái. Cho vật lực lượng, không thể khinh thường. Ngàn dặm con đê, chỉ cần bọn hắn nho nhỏ một động tác, chỉ cần có người đứng ra mở miệng, việc này liền có thể thành. Một bên khác Tô Mị cùng Sở Ngọc thì không có từ đại nghĩa ra tay, mà là thanh âm trầm thấp lại cực kỳ mê hoặc lực. Màn sáng vừa bỡ, Thái Dương giáo di bảo tận về chúng ta. Liệt Dương chân kinh giá trị liên hành, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thánh địa độc chiếm? Chờ lấy được Liệt Dương chân kinh đằng sau, chúng ta chuyển tay liền có thể tại cái khác đạo châu bán hơn giá cao nơi đây nguyên anh hơn 10 người, hợp lực một kích, lo gì màn sáng cũng nát. Cùng chờ chết, không bằng đọ sức một trận tạo hóa. Nàng âm thầm dẫn phát đám người tham nghiệm, mấy tên nguyên anh lão quái lẫn nhau, hừ lạnh nói, tiểu bối nói không sai, lão phu ngược lại muốn xem, thánh địa phá màn sáng có thể khiêng bao lâu. Nguyên anh tu sĩ quả quyết xuất thủ. Cố Trần hợp thời cao giọng mở miệng, nguyện ngươi xuất thủ, theo ta công đông nam trận nhãn, nơi đó phủ văn yếu nhất. Phá trận sau, kinh văn cùng hưởng, đều bằng bản sự đoạt bảo. Hắn đưa tay một đạo lôi quang đánh phía màn sáng, Hạ Nguyên Trinh thừa dịp loạn thối lui, Tô Mị, Sở Ngọc cũng đồng thời xuất thủ, gần trăm tu sĩ theo sát phía sau. Xích diễm trấn bên trong màn sáng tu sĩ đồng môn, tộc nhân gặp người trong nhà bị nhốt, xuất thủ trước anh kích màn sáng. Một tên hóa thần tán tu gầm thét, Thanh Minh Thánh Địa là muốn ngay cả tộc ta thiên kiêu cùng nhau luyện hóa sao? Ngươi thì tính là cái gì? Thanh Minh Thánh Địa lập tức có người xuất thủ, cùng cái này hóa thần đánh nhau. Cái khác tu sĩ cấp cao là bảo toàn hậu bối gia nhập công kích, màn sáng bên ngoài thế công như thủy triều, 12 đạo quang trụ màu vàng kịch liệt rung động. Tại chỗ cao đóng giữ 12 đạo kim quang trụ thiên tiêu bá chủ giờ phút này trên mặt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn không có cơ hội xuất thủ, giờ phút này nhất định phải vững vàng giữ vững màn sáng đại trận, nếu như màn sáng cáo phá, bọn hắn chuẩn bị liền sẽ toàn bộ hết hiệu lực. Bọn này ngoài thành cậu thả con chuột nhỏ, vậy mà cũng dám như vậy giày vò. Trong màn sáng tu sĩ mắt thấy Thái Dương giáo tu sĩ liên tiếp chết thảm, lại nhìn thấy màn sáng bên ngoài đã có tu sĩ vì hoàn chỉnh Liệt Dương chân quyết ra tay giúp bọn hắn oanh kích màn sáng. Rất nhiều người chợt tỉnh ngộ. Lẫn nhau chém giết sẽ chỉ làm túi chữa vật biến thành đại thế lực chiến lợi phẩm. Một số người thay đổi đồ mâu, cũng không còn lẫn nhau chém giết xuất thủ, Thái Dương giáo nội bộ cũng không còn ra bên ngoài ném bảo vật. Đại lượng tu sĩ kịp phản ứng, bọn hắn bị giam tại trong đại trận. Đối với bảo vật tham lam bắt đầu hóa giải, ngược lại biến thành bị giam cửa đánh chó sợ chết. Kết quả là, màn sáng trong đại trận, Thái Dương giáo tản chúng hợp lực công kích màn sáng yếu kém tiết điểm. Trong ngoài tu sĩ tuy không cần đối, lại bởi vì cộng đồng mục tiêu hình thành ăn ý, màn sáng tại dày đặc thuật pháp oanh kích bên dưới vết rách lan tràn. Hợp kích chi lực, dị thường khổng lồ. Nguồn lực lượng này không thể coi thường. Cố Trần tâm tư chấn động, đáy lòng run rẩy. Đại thế đã thành. Thanh Minh Thánh Địa coi như lại thế nào xuất thủ, giờ phút này cũng giết không hết người, càng giết ngược lại càng sẽ để cho trong màn sáng người sợ hãi tỉnh táo. Chương 139, màn sáng phá vỡ chương 139, màn sáng phá vỡ cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. có thể làm cho đến đây chia cắt Thái Dương giáo tu sĩ cùng Thái Dương giáo đứng chung một chỗ, đủ để thấy, cái này Thanh Minh Thánh Địa ra tay quá ác, người phải chết nhiều lắm. Trong màn sáng tu sĩ, giết lấy phát hiện chết Thái Dương giáo tu sĩ rất ít, ngược lại là chính mình những bận bịu này lấy giật đồ tu sĩ tại một nhóm ngã xuống. Phía trước người còn tại bận mạnh. Phía sau chậm tới người đã phát hiện mình bị nhốt tại trong đại trận, làm sao có thể không hoảng hốt. Nhưng coi như bọn hắn hoảng, cũng không có khả năng ngay đầu tiên cáo chi phía trước sông pha chiến đấu tu sĩ. Ai chạy chậm ai là con mồi. Chính mình còn sống, nhìn thấy người khác chết đi, thụ thương mới là đám người này phong cách hành sự. Đáng tiếc, thẳng đến bọn hắn chạy đến màn sáng dưới đáy, phát hiện chính mình những người này vô lực mở ra màn sáng thời điểm. Bọn hắn luôn cuống. Một bộ phận người mở không ra. Vậy hắn mẹ nó liền lại nhiều đến một chút người. Bọn hắn không thể không khiến những cái kia còn không có chậm tới người tỉnh ngộ lại. Đừng ở tàn sát lẫn nhau a, chúng ta mẹ nhà hắn bị người khống trụ. Cướp lại nhiều, mất mạng cầm, làm theo cầu thí không phải. Thái Dương giáo chậm một hơi. Ngoài sơn môn những kẻ cướp đoạt này ngay tại lui lại, bọn hắn gặp công kích cùng công kích lập tức liền giảm bớt. Nhưng là ngăn tại trước mặt tất cả mọi người màn ánh sáng còn phải phá bỡ. Không phá nổi ai cũng ra không được. Bọn hắn so bên ngoài đám tu sĩ kia càng nghĩ ra hơn đi, chỉ cần có thể ra ngoài, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn bỏ qua một bên Thái Dương giáo tu sĩ thân phận. Có thể sống sót. Sống sót. Cho nên mới có liều lĩnh đại giới đem truyền thừa mấy trăm năm tông môn kinh văn trắng trợn truyền đi. Giờ phút này, Thanh Minh Thánh Địa coi như lại thế nào xuất thủ, giờ phút này cũng giết không hết người, càng giết ngược lại càng sẽ để cho trong màn sáng người sợ hãi tỉnh táo. Pháp không trách chúng, Thanh Minh Thánh Địa thiết hạ mưu kế để các tu sĩ tàn sát lẫn nhau có thể. Nhưng nếu là người của Thánh Địa tự mình xuất thủ đồ sát các lộ tu sĩ, liền xem như Thánh Địa cũng gánh không được chuyện lớn như vậy. Trừ phi, hắn có thể đem nơi này tất cả mọi người giết. Nhưng, đáng tiếc, có chút tu sĩ đã thừa cơ rời đi, không nguyện ý cùng làm việc xấu. Cố Bình ở bên trong ngoại tu sĩ hợp lực anh kích màn sáng thời điểm, liền đã mang theo đạo lữ tìm cơ hội rời đi. Hắn tùy tiện xuất thủ, bị bắt lại phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Giờ phút này màn sáng cáo phá đang ở trước mắt, một khi màn sáng phá toái, trên trời cái kia 12 vị tiên kiêu bá chủ liền sẽ không nguyên địa đứng sững sững. Hiện tại công kích màn sáng xuất thủ mạnh nhất mấy người, sau đó tất nhiên sẽ nhận tiên kiêu bá chủ thanh toán. Cho nên Cố Bình cự tuyệt tại người ta dưới mí mắt đợi, nhưng cũng không thể rời đi quá quyết đoán, để cho người ta sinh nghi, mà là tiến hành theo chất lượng bị 7 người chen đi ra, một mực chen đến nơi xa đi. Hắn đứng tại tất cả mọi người hậu phương lớn, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu Thanh Minh Thánh Địa đã sớm đạt được liệt dương chân kinh, vậy bọn hắn 12 người trên thân có lẽ đã sớm cầm bộ kinh văn kia, nếu là có cơ hội chặn đứng một cái là đàn, có thể giết. Cố Bình vắt trên lưng lấy long huyết đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Màn sáng sắp cáo phá, hệ thống tặng cho hắn tu hành cơ duyên cũng sắp xuất hiện. Thái Dương giáo bước lên diệt giáo phong hiểm cũng không nguyện ý mở ra sơn môn, để Thanh Minh Thánh Địa người tiến bảo. Muốn nói không có chí bảo, Cố Bình là không tin. Hạ Nguyên Trinh đứng tại bên cạnh hắn, trên người kim đan uy thế nội liễm, long cốt tiểu tháp tại nàng eo thon ở giữa chập chờn. Ánh mắt của nàng gấp chằm chằm trên trời mấy vị thiên tiêu bá chủ, tùy thời mà động. Chuyến này bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp Cố Bình cầm xuống liệt dương chân kinh. Tô Mị cùng Sở Ngọc cũng đã lui về. Các nàng tu hành cựu giai độn thuật giai thứ nhất, giờ phút này càng là yên lặng ghi lại màn sáng chỗ. Cái kia cao giọng ngầm tụng liệt dương chân kinh đã bị chuyển ra bảy thành, còn kém cuối cùng ba thành. Màn sáng muốn phá, Cố Bình trong mấy người liêm lấy, yên lặng chờ đợi. 12 vị thiên tiêu bá chủ còn tại gượng chống lấy màn sáng, Thanh Minh Thánh Địa người tại trắng trận xuất thủ đổ sát Thái Dương giáo tu sĩ. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Cố Bình ánh mắt gấp chằm chằm. Liệt dương chân kinh bị ngâm tụng đi ra tám thành. Thái Dương giáo tu sĩ tựa hồ giết không hết cái này đến cái khác tiếp sức xuất hiện. Đám người hợp lực công kích màn sáng tiến độ tăng tốc, trong màn sáng người bên ngoài thế công mạnh lên, rất có nhất cổ tác khí oanh mở trở ngại tình thế. Liệt Dương chân kinh bị ngâm tụng đi ra 8 thành rưỡi, màn sáng liền bị oanh mở. Liệt Dương chân kinh bị ngâm tụng đi ra 9 thành. Cố Bình trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, trên mặt hắn đông nhiên biến đổi, nguy rồi, bọn tu sĩ này. Màn sáng bên ngoài tu sĩ dừng tay. Không phải đông nhiên dừng tay, mà là lục tục thật giả lẫn lộn, thế công yếu bớt. Tại sao có thể như vậy? Tô Mị trên mặt có chút ngoài ý muốn và nhục chí. Bọn hắn bước lên bị người ta tóm lấy phong hiểm đi cổ động tiểu trấn tu sĩ từ màn sáng ngoài đại trận xuất thủ công kích màn sáng. Giờ phút này đoàn người vậy mà không có dấu hiệu nào dừng lại. Không có người lại đi mê hoặc a. Chuyện gì xảy ra? Cố Bình trầm giọng mở miệng, đã chín thành, màn sáng người bên ngoài nghĩ ra được toàn bộ liệt dương chân kinh. Bọn hắn dừng tay, màn sáng vỡ nhanh, chân kinh nhanh niệm xong nếu là thật sự niệm xong, màn sáng còn không có bị phá ra lời nói Cố Bình cũng cau mày. Bất quá hắn nhìn thấy trong màn sáng những cái kia tận hết sức lực điên cuồng xuất thủ công kích màn sáng tu sĩ lúc, hắn biết, màn sáng này tất nhiên sẽ bị phá ra. Giờ phút này, trong màn sáng tu sĩ cơ hồ toàn bộ liên thủ công kích màn sáng, nhưng màn sáng ngoại tu sĩ bỗng nhiên dừng lại, để bọn hắn tiến độ trở nên chậm lại. Giờ phút này liền xem như toàn lực xuất thủ, oanh mở màn sáng, trên người bọn họ linh lực cũng còn thừa không có mấy, ra ngoài cũng sẽ bị người tiện tay đánh giết. Chỉ có Thái Dương giáo tu sĩ còn tại ngâm tụng chân kinh. Tựa hồ tất cả mọi người đang chờ chân kinh bị ngâm tụng hoàn tất. Thái Dương giáo, đừng lại niệm, cuối cùng một thành kinh văn, đợi đến màn sáng mở ra đọc tiếp. Trong màn sáng tu sĩ khàn cả giọng thúc giục, thậm chí có người xuất thủ công kích Thái Dương giáo tu sĩ, để hắn đừng lại niệm. Lo lắng kinh văn sau khi đọc xong, màn sáng bên ngoài người cầm kinh văn không xuất thủ. Niệm, đừng có ngừng niệm, đem toàn bộ liệt dương chân kinh niệm đến 9 thành 9, chỉ còn lại có trọng yếu nhất không cần niệm, kinh này nếu không toàn truyền đi, màn sáng vừa vỡ mở, ta Thái Dương giáo tu sĩ vẫn là phải bởi vậy đã bị đổ sát. Lớn tiếng niệm. Niệm đến 9 thành 9, đi ra màn sáng đằng sau, đem toàn bộ chân kinh ném ra, để bọn hắn chó cắn chó. Thái Dương giáo tu sĩ ngừng, hướng phía màn sáng bên ngoài mở miệng. Màn sáng bên ngoài đạo hữu còn xin xuất thủ, kinh văn lập tức niệm xong, chúng ta ước định màn sáng phá vỡ thời điểm, chính là kinh văn niệm xong thời điểm. Màn sáng ngoại tu sĩ lần thứ 2 gật đầu đồng ý, mặc dù như thế, bọn hắn còn là muốn chờ đợi trong màn sáng tu sĩ tiêu hao thêm một chút linh lực, đợi đến kinh văn bị niệm đi ra 9 thành rưỡi thời điểm, bọn hắn mới tiếp tục xuất thủ. Oeng, màn sáng đại trận cảm phá. Kinh văn ngâm tụng đi ra 9 thành 7. Phá toái trong khoảnh khắc, vùng địa vực này không còn đại trận quan thúc, Thái Dương giáo tu sĩ lập tức bị vây công. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thái Dương giáo không chút do dự ném ra Liệt Dương chân kinh bản thảo. Cứ như vậy ném vào trong đám người, hoàn thành lúc trước ước định. Cùng nhau bị ném ra còn có lượng lớn linh thạch cùng pháp bảo. Thái Dương giáo để lại tu sĩ có thể hòa hoãn. Cố Bình nhìn về phía Sở Ngọc cùng Tô Mị, hai người các ngươi đi giết người đoạt bảo, giờ phút này chính là ma luyện bản thân thời điểm tốt. Tốt. Hạ Nguyên Trinh muốn đi ra ngoài đoạt chân kinh bản thảo, bị Cố Bình kéo lại. Không nên gấp. Đối thủ của ngươi không phải những người kia. Chương 140, phát sáng hộ tâm kính. Chương 140, phát sáng hộ tâm kính. Cố Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Kiêu bá chủ, cái kia 12 người tại màn sáng cao phá sau, khí thế bể bại một lát liền khôi phục lại. Sau đó lập tức túi người xuống hướng phía Thái Dương giáo Kim Đan tu sĩ đánh tới, những cái kia Thái Dương giáo Kim Đan bảo vật trên người càng nhiều. Tuy là giết Thái Dương giáo Kim Đan, cũng là vì tìm ra cái kia tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong đem bọn hắn tất cả mọi người đánh giết cướp đoạt Thái Dương giáo Thiên Kiêu. Ầm ầm. Tất cả mọi người không có chú ý địa phương, phát ra tới động tĩnh lớn. Thái Dương giáo sơn môn bên trong, một đạo bảo quang từ Thanh Minh Thánh địa trong vòng vây bật ra, như là chim tức chủ thiên, kéo ra một đạo ánh sáng sáng chói, cực kỳ lóa mắt. Cố Bình đứng tại tất cả tu sĩ hậu phương lớn, giờ phút này cũng lập tức ngẩng đầu. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến cái kia đạo bảo quang phi hành quỹ tích đằng sau, hắn lập tức trong lòng giật mình. Hai chân có chút như nhũ ra. Đạo này bảo quang hướng về phía hắn mà đến rồi. Hắn muốn là đứng tại hậu phương lớn ai cũng không muốn can thiệp, ai cũng không muốn trêu chọc, đã cẩn thận không có khả năng cẩn thận nữa, giờ phút này bảo quang ra bên ngoài gọi, thẳng vào phương hướng của hắn. Nguyên Trinh đi ra. Hắn lập tức mở miệng. Hạ Nguyên Trinh trong lúc đội vàng, ánh mắt kinh hãi, "Phu quân, vạn chúng nhìn chừng chừng, đừng đi đoạn. Ngươi đuổi theo." Cố Bình quát nhẹ. "Đoạn." Nên mặt bảo bối, không có khả năng không đoạn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi, nhưng nếu là cơ duyên lời nói, vậy hắn cũng làm nhân không để cho. Bảo quang tốc độ cực nhanh, Cố Bình động tác cấp tốc, hắn từ trong túi chứa vật, lấy ra một viên hộ tâm kính, cấp tốc thôi hóa hộ tâm kính lấp lóe hào quang sáng chói. Hắn cửu giai độn thuật nguyên địa ấp ủ, cơ hồ là bảo quang phi tới trong nháy mắt, hắn giống như một đạo tàn ảnh vọt tới mà lên, một con khỉ con trích nguyệt, bảo quang cầm trong tay trong nháy mắt, hộ tâm kính văng ra ngoài, bảo quang liễm diễm, hướng phía nơi xa bay đi. Một cái không đang chú ý sừng sai, liễm diễm bảo quang tiếp tục hướng phía nơi xa bay đi. Mà khoảng cách Cố Bình gần nhất tu sĩ, Hạ Nguyên Trinh, Sở Ngọc, Tô Mị ba người đều không ngoại lệ đều hướng phía phát sáng hộ tâm kính đuổi theo. Thời khắc nhìn chằm chằm Cố Bình, Nguyệt Hoa Trần Quân Liễu Như Thị cũng tại lúc này khởi hành. Nàng mang theo Ly Nguyệt Tông một đám tu sĩ cấp cao lập tức khởi hành. Hướng biên kia phát sáng hộ tâm kính liền xông ra ngoài. Sau đó là một nhóm lớn kịp phản ứng tu sĩ cấp thấp. 12 cái vô thượng tông môn à, ta Thái Dương giáo chí bảo đã ném ra, Thanh Minh Thánh địa sát sinh vô số, các ngươi nhất định đừng cho thử bảo rơi vào thánh địa trong tay oanh. Có người lại bị oanh sát nổ tung, Cố Bình quay đầu nhìn qua. Thái Dương giáo sơn môn chỗ phát sinh nổ lớn, trong lòng hắn rung động, không khỏi tắt lưỡi. Đầu tiên là ném ra một đống bảo vật nhường đất giai tu sĩ đấu, cuối cùng ném ra một cái chí bảo để 12 cái thế lực lớn cùng Thanh Minh Thánh địa đấu. Thái Dương giáo đốt hết, 12 cái siêu cấp thế lực giờ phút này cũng đang xuất thủ, phi tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Viên kia phát sáng hộ tâm kính, đưa tới kinh thiên đại chiến, Thiên Tiêu bá chủ chỗ thế lực cùng Thanh Minh Thánh địa đấu nhau. Cố Bình trong tay cầm thật chặt chân chính bảo bối, nóng. Bảo quang vào tay đằng sau chính là nóng, bởi vì cự nóng duyên cớ. Hắn cấp tốc trốn vào trong tiểu trấn một tòa hầm, sau đó mang theo bảo quang tại hầm ngầm bên trong biến mất tại chỗ, đem bảo vật đặt ở nội thế giới đằng sau. Lo lắng Thanh Minh Thánh địa người có biện pháp tra tìm tiểu thế giới ba động, cũng không vừa lòng tại những thu hoạch này, lo lắng hơn Hạ Nguyên Trinh mấy người an nguy. Nguyên Bạch thân ảnh hắn có thể nhìn thấy, Nguyên Trinh cùng Tô Mị Sở Ngọc thân ảnh vẫn như cũ còn tại phía trước, không biết tung tích. Hắn lập tức xuất hiện lần nữa thay hình đổi dạng. Sau đó thân ảnh dần dần trong đám người biến mất, đi theo đại quân cùng nhau đi đoạt hộ tâm kính đi. Hắn quay đầu nhìn lại, đã có Thanh Minh Thánh địa người đuổi tới hắn vừa rồi đứng đấy địa phương. Cố Trường bước chân không ngừng, tiếp tục chạy về phía trước, chạy đến giữa đám người đi. Thủ pháp của hắn mặc dù lại nhanh lại tinh diệu, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ người trong thiên hạ, luôn có người sẽ hoài nghi phải trang bị hắn đánh cháo. Oanh! Thanh kia Thanh Minh Thánh địa lưỡi búa lại một lần xuất hiện, hướng phía hộ tâm kính phương hướng bổ một kích. Cố Bình xa xa nhìn thấy Nguyệt Hoa Trần Quân cùng Ly Nguyệt Tông tu sĩ cấp cao bị đánh bay, cũng may là bọn hắn chỉ là bị dư ba chủ kích, chỉ chịu trọng thương. Cước bộ của hắn không khỏi nhanh chóng. Lại qua một lát, hắn lần nữa thay hình đổi dạng, lần này hắn đổi lại Âm Dương giáo Tiêu Viễn quần áo. Bước chân nhanh chóng, hắn xuyên qua một đám người, ở trên đường gặp, dừng lại truy đuổi bước chân tu dưỡng Nguyệt Hoa Trần Quân cùng một đám Ly Nguyệt Tông tu sĩ. Song phương ánh mắt cùng nhau sai, Cố Bình bước chân không ngừng. Ở phía trước, Sở Ngọc cùng Tô Mị cũng chậm xuống tới, bị hắn trong đám người giắt tay, đưa vào trong tiểu thế giới. Nàng hai người hái sau khi đi ra, Cố Bình liền thả tâm sau đó, xuất ra ngọc bội cấp tốc cho Hi Nguyệt truyền lời. "Hi Nguyệt, ngươi tiến lên cùng Hạ Nguyên chiến đấu, ngăn lại cước bộ của nàng." "Đã tại đấu." Cố Bình thở dài một hơi. Còn tốt, trong địch nhân có bằng hữu. Thân ảnh của hắn dần dần không thể truy tìm, thẳng đến hắn mặc Tiêu Viễn quần áo xuất hiện tại Hy Nguyệt trước mắt. Nàng hoảng hốt một chút. Làm sao? Không nhớ ra được ngươi tình lang y phục sao? Nâng lên Tiêu Viễn thời điểm, Hy Nguyệt tiên tử đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hay là một trận phức tạp, nàng nhìn xem Cố Bình, ngươi vì sao muốn mặc y phục của hắn? Cố Bình không có lên tiếng, mà là cùng nàng cùng một chỗ đối với Hạ Nguyên Trinh xuất thủ. Hắn không có nâng tay, bởi vì hắn cũng phải nhìn kích phát xương rồng chuyển thừa Hạ Nguyên Trinh đến cùng đến cỡ nào hoàn cảnh. Ba người đấu ở cùng nhau. Cố Bình trúc cơ tầng 13 tu vi toàn lực xuất thủ, cho dù là đối mặt Kim Đan tu sĩ cũng có một đấu chi lực. Chỉ là hắn không có quá nhiều biểu hiện ra, để tránh làm cho người ta chú ý Hạ Nguyên Trinh đối mặt hai người thế công dần dần đỡ trái hở phải, Cố Bình sử xuất một chiêu xương tiên tịch diệt, hơi nước tại ba người chi địa bốc hơi, Hạ Nguyên Trinh biến mất. Xuất hiện là Cố Bãi nhờ nổi thế giới bên trong dược viên một vị dược nô. Dược nô đã xuất hiện, liền bị Cố Trần cùng Hy Nguyệt thanh thế thật lớn oanh sắt thành huyết vụ đầy trời. Hạ Nguyên Trinh hái đi ra. Cố Bình lập tức đi theo Hy Nguyệt sau lưng, theo sát cước bộ của nàng, đối ngoại cho thấy hắn là Hy Nguyệt cùng một bọn người. Ngươi như vậy đi theo ta, chờ ta trong giáo người trở về thời điểm, liền sẽ lộ tẩy. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Cố Bình trong tay bấm niệm pháp quyết, thuần thục thi triển ra Âm Dương Giao Thái Bí Điển. Hy Nguyệt không lời nào để nói. Âm Dương giáo truyền thừa hắn đều tu hành, vậy nàng còn có thể nói cái gì? Cái này đã coi như là nửa cái Âm Dương giáo người, toàn thân trên dưới lại tràn đầy song tu Âm Dương hai đạo chi khí, ai có thể nói hắn không phải Âm Dương giáo người? Hai người đứng vững. Những cái kia truy tra Cố Bình tung tích Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ, tự động lược qua Hy Nguyệt hai người. Tại Cố Bình thở dài một hơi thời điểm, một vị Thanh Minh Thánh Địa hóa thần tu sĩ tiến tới hai người trước mặt, Cố Bình trong lòng khẽ run, Âm Dương nhị khí tại quanh thân lưu chuyển, dùng cái này đến che lấp khuôn mặt. Tiền bối. Hy Nguyệt mím môi vi thiến thi lễ. Hy Nguyệt tiên tử không cần đa lễ, vị này hóa thần tu sĩ mỉm cười mở miệng, sau đó ánh mắt một lăng, nhìn về phía Cố Bình, tiểu tử, ngươi ngược lại là dấu bí ẩn. Chương 141, đạo hữu ngươi lòng quá tham. Chương 141, đạo hữu ngươi lòng quá tham. Tiểu tử, ngươi ngược lại là dấu bí ẩn. Khi Cố Bình nghe được hóa thần tu sĩ nói ra câu nói này thời điểm, tim của hắn lạnh một đoạn, thậm chí không có sinh ra bao nhiêu muốn chạy trốn ý tứ. To lớn sợ hãi để trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Vẫn là bị bắt được sao? Tu vi thấp quả nhiên không phải chuyện tốt, nếu không phải Tiểu Đồng Sơn sự tình khẩn cấp, hắn đã sớm tìm một chỗ độ kiếp thành kim đan. Nhưng là giờ phút này, liền xem như trốn vào trong tiểu thế giới chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trong lúc vội vàng, cùng Hy Nguyệt liếc nhau một cái. Hy Nguyệt cho mày. Ngay tại Cố Bình do dự chính mình phải chăng muốn chuyển tống phủ lúc rời đi. Trước mắt hóa thần tu sĩ mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí vậy mà hòa hoãn. Không cần khẩn trương thôi, ta lần trước nhìn thấy Âm Dương giáo có thể đem âm dương nhị khí tu hành đến như vậy nồng đậm hoàn cảnh tu sĩ, hay là mấy trăm năm trước. Ta chỉ là kinh ngạc, Âm Dương giáo có thể điệu thấp đến như vậy giúp cho người che lấp danh vọng, không nên mới đối. Cái trước tại Âm Dương đại đạo rất có thiên tư người, hay là Âm Dương giáo thiên kiêu số 1. Nói đến, tiểu tử ngươi cũng là điệu thấp, có thể giấu a. Cố Bình tỉnh táo lại. Nguyên lai là Âm Dương nhị khí a, hắn thoáng giải sầu, tiền bối quá khen lên rồi, ta chỉ là nói đi còn thấp, không kịp dương danh. Thì ra là thế. Hóa thần tu sĩ ánh mắt tại Cố Trần cùng Hy Nguyệt ở giữa đánh giá. Không biết Hy Nguyệt tiên tử cùng vị tiểu hữu này quan hệ là? Hắn là tại hạ tộc đệ. Hy Nguyệt môi đỏ khẽ mở, âm điệu nhàn nhạt. A, nguyên lai là Hy tộc người. Hóa thần tu sĩ gật đầu, thu hồi trong mắt xem kỹ, tựa hồ là yên tâm một dạng. Cố Bình đội vàng đưa tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự thi. Cha ra Cố Bình thân phận đằng sau, vị này hóa thần liền rời đi. Phía sau hai người những cái kia có chút thiên tư nam tu sĩ đều sẽ bị hắn từng cái bắt được thẩm tra một lát. Cố Bình phía sau bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Còn tốt có Hy Nguyệt cô nương tại. Hắn đi theo Hy Nguyệt sau lưng hai người một bước đều không có rời đi. Sau đó lại có mấy đám Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ đến đây hỏi ý, hai người rời đi rất xa mới dừng lại, lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy triệt để không có phong hiểm đằng sau, thiếu nữ mới chậm rãi mở miệng. Thanh Minh Thánh Địa thánh tử truy cầu ta đã lâu, càng là đến trong giáo cầu hôn qua mấy lần, vừa rồi vị kia hóa thần tu sĩ chính là Thanh Minh Thánh tử nhất mạch kia người, vừa rồi nhìn như hắn là đang thẩm tra thân phận của ngươi, kỳ thực là đang thẩm tra giữa ngươi và ta quan hệ. Cố Bình lúc này mới hòa hoãn lại. Thiếu điều, bất quá cũng may là thoát khỏi. Cố Bình khẽ môi mang theo một chút ý cười, nghĩ ra được người của ngươi vẫn rất nhiều. Hy Nguyệt nghe được hắn bên ngoài thanh âm, đơn giản chính là người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng có thể được đến nàng chỉ có hắn Cố Bình một người. Đối với cái này, nàng không thể làm gì, thậm chí thích như mật ngọt. Âm Dương Giao Cảm Đại Pháp chỉ dẫn cho nàng Thiên Mệnh Đỉnh Lô, giờ phút này nàng đang đứng tại bên cạnh hắn, hai người tất nhiên sẽ có song tu cơ hội. Con đường thông thuận, để nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên, lên trời đang ở trước mắt. Hy Nguyệt trắng thuần váy dài trong gió dương nhẹ, thanh phong vẩy vào nàng tinh khiết thánh khiết trên dung nhan, phát họa ra gần như hư ảo đẹp. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve bên hông viên kia Âm Dương Song Ngư ngọc bội. Ánh mắt hơi đổi, rơi ở bên người cho mày, toàn thân vẫn như cũ căng thẳng nhìn về phía xa xa Cố Bình trên thân. Cố đạo hữu, không biết hai người chúng ta ở giữa sự tình, ngươi nghĩ thế nào? Nàng mở miệng, tiếng nói như băng tuyển giống như mát lạnh, nhưng lại ẩn hàm một tia khó mà phát giác thăm dò. Cái gì Thái Dương giáo? Cái gì Liệt Dương chân kinh? Cái gì Linh Thạch pháp bảo? Trong mắt của nàng không kịp củng cố Trần Trung đụng trong chốc lát này. Cố Bình ngước mắt, khoe môi câu lên một vòng lười nhác ý cười. Khi Nguyệt Tiên Tử tự mình hỏi đến, chẳng lẽ là đối với tại hạ có chút cảm mến? Cố Mỗ thụ sủng nước kinh. Khi Nguyệt chậm rãi đến gần, váy tùy ý phất qua đá vụn, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nàng tại trước người hắn đứng vững, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt hình như có huyền quang lưu chuyển lấp lóe, đạo thể đã lập, ta cũng nên thực hiện hứa hẹn. Cố Bình ý cười càng sâu, tiên tử gấp cái gì? Chẳng lẽ là sợ ta đổi ý? Ngươi dạng này mỹ nhân, ta có thể nào ghét bỏ? Khi Nguyệt mỉm cười, dáng người đứng thẳng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi ta đều rõ ràng, đạo thể ước thúc chính là song phương. Ta cho ngươi và ta nguyên âm, ngươi lưu Tiêu Viễn tính mệnh, nhưng hôm nay Tiêu Viễn đã chết. Ta đến cùng còn muốn hay không thực hiện hứa hẹn đâu? Cố Bình lười biếng chống lên thân thể, cùng nàng khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn, hô hấp cơ hồ giao thoa, có thể Tiêu Viễn cái chết, cùng ta có liên căn gì? Tiên tử nếu muốn đòi nợ, nên đi tìm hung thủ mới đối. Khi Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, đôi mi thanh tú bước lên đến, Cố đạo hữu, làm gì giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi đã biết ta trông coi ngươi rất nhiều bí mật, liền nên minh bạch, nếu ta đạo thể hoàn thành, liền không cố kỵ nữa. Cố Bình không tránh không né, ngược lại có chút nghiêng thân, cho nên tiên tử là đang uy hiếp ta. Hắn cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp như mê hoặc, khả nhược ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi sau đó trở mặt, ta chẳng phải là đã chết càng nhanh. Nàng nhìn thẳng hắn, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên cười khẽ, thánh khiết trắng non gương mặt bên trong lộ ra một tia mỏi mệt, bất đắc dĩ, thỏa hiệp. Cái kia Cố đạo hữu muốn như thế nào? Hẳn là muốn ta phát hạ càng nặng lời thề, cam đoan sau đó không giết ngươi. Lời này để Cố Trần có chút tâm động. Sư tôn Nguyệt Hoa chân quân nói qua, Trung Châu Âm Dương giáo Âm Dương giao Thái Bí Điển bên trong có một bộ hạch tâm công pháp, là ít có trong truyền thuyết có thể tu hành đến chân tiên cảnh giới pháp môn, Âm Dương giao cảm đại pháp. Khi Nguyệt là Âm Dương giáo thánh nữ, trên người nàng hẳn là có một bước này công pháp đi. Đây chính là thẳng tới chân tiên. Cho nên nàng này, nhất định phải bị hắn hoàn toàn cầm chắc lấy, nếu không giết không được nàng đợi nàng thành chân tiên, vậy hắn thì xui xẻo lớn. Mà lại, nàng này vẻ đẹp, nếu là có thể một mực chiếm thành của mình, thưởng thụ nó nhục thể, nên cỡ nào hưởng thụ. Cố Bình lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đầu ngón tay của nàng, thuận thế nắm chặt cổ tay của nàng. Khi Nguyệt da thịt như tuyết, chạm vào lạnh buốt, giờ phút này lòng bàn tay của nàng lại tại trong bàn tay hắn có chút nóng lên. Hắn ngón cái vuốt ve xương cổ tay của nàng, ngựa khí mập mờ lại nguy hiểm, không bằng dạng này, tiên tử thật muốn đối với khi đó vội vàng lời nói, ta có thể trước làm một chút những chuyện khác. Cố Bình ngón tay nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của nàng sẽ qua, một mực từ cánh tay trượt đến đầu vai, ngay tại hắn sắp hướng xuống thời điểm, khi Nguyệt lui ra. Đạo hữu, ngươi lòng quá tham. Lông mày của nàng khẽ nhíu, đối với loại kia khinh bạc có chút không thích. Cho dù là thiên mệnh lô đỉnh, nàng cũng chỉ muốn củng cố Trần Trường Tương tư thủ, có đôn hậu tình cảm, lẫn nhau yêu nhau, mà không phải nàng như vậy không tự trọng tìm hắn hiến thân. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ tính sai nàng ý đồ. Hắn chỉ là muốn chiếm sắc đẹp của nàng tiện nghi mà thôi. Nàng đương nhiên sẽ không để hắn toàn nguyện. Nàng là một phương đại thiên tiêu, sẽ không để cho người như vậy khinh nhục chính mình, cho dù là đạo lữ cũng không được. Ta mặc dù có đạo thể tại thân, nhưng cũng sẽ không để cho đạo hữu ngươi làm nhục ta, còn xin đạo hữu tự trọng. Cố Bình cười nhẹ, đông nhiên nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng ép hướng tàn biên. Khi Nguyệt đội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng chống đỡ lên băng lánh vách đá, nhưng không thấy bối rối, ngược lại ngước mắt nhìn thẳng hắn, nàng không có sinh khí. Thân thể bí ẩn nhất, trên đời này tất cả nam nhân đều muốn nhìn địa phương đã bị hắn nhìn thấy. Giờ phút này đối với hắn đột nhiên xuất hiện kinh mạng, nàng thậm chí có chút chờ mong. Chương 142, cưỡng hôn không quan hệ chương 142, cưỡng hôn không quan hệ Hi Nguyệt thậm chí có chút chờ mong. Như nhẹ như vậy chậm là hắn nhịn không được, kinh mạng đằng sau liền cướp đoạt nàng nguyên âm đâu, nàng còn muốn ngăn cản sao? Tiên tử lời nói không khỏi quá êm tai một chút. Ngươi mặc dù là Trung Châu Tam đại mỹ nhân một trong, truy cầu người của ngươi rất nhiều, nhưng là ngươi không nên quên, thân thể của ngươi ta là nhìn qua, ngươi làm gì tại ta chỗ này bưng giá đỡ đâu? Hắn tiếng nói khàn khàn, ánh mắt sáng rực, vì một đạo thệ, cam nguyện ủy thân cho ta như vậy hàn môn sâu kiến liền không sợ. Chỉ bại phiền phức bên trong không cách nào thoát thân. Khi Nguyệt môi đỏ hơi nhếch, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo đến thêm gần, chóp mũi cơ hồ chạm nhau, Cố Bình, ngươi coi thật sự cho rằng ta chỉ là vì đạo thệ? Có ý tứ gì? Cố Trần nhíu mày, có muốn hay không thử một chút ta Âm Dương giáo phương pháp song tu, có muốn thử một chút hay không loại kia phi tiên giống như tư vị? Nhìn ta có thể đưa ngươi một thân tinh khí rút khô, nàng mở miệng cười. Cố Bình lập tức đem nàng đẩy ra. Tu vi của hắn tới gian nan, cũng không muốn bị người rút đi. Yêu nữ này nếu là bắt hắn luyện công, hắn có thể ngăn cản không nổi. Song tu không phải thải bổ, hắn đến nay còn không có thải bổ qua ai đây. Khi Nguyệt cười nhạt nhìn xem hắn, dung nhan phảng phất bị tiên đạo tạo hình tỉ mỉ, nội tâm lại có chút thất bại, vốn cho rằng nói cho hắn biết, nàng nắm giữ lấy cái kia phi tiên giống như tư vị thủ pháp, có thể dẫn dụ Cố Trần. Không nghĩ tới vậy mà càng làm cho hắn e ngại. Kẻ này thiên phú cực giai, chỉ là đảm lượng bên trên quả thực có chút nhỏ. Nàng quay người, chỉ cảm thấy giờ phút này Cố Trần ánh mắt ở sau lưng nàng, như là thực chất, đinh nàng mông eo nhói nhói. Nhìn đủ. Khi Nguyệt nghiêng đầu, đáy mắt lại ngưng xương tuyết giống như bình tĩnh. Lại háo sắc, lại nhát gan, trên đời này các nam nhân nếu là có được có thể cùng ta cùng chung đêm xuân cơ hội, sợ là muốn đánh thiên hạ đại loạn, chỉ có ngươi, như là hèn nhát bình thường. Thanh âm của nàng rất bình thản. Ta nhát gan. Cố Bình cười nhẹ một tiếng, đột nhiên một bước tiến lên trước. Thân hình như khói lan giống như xuất hiện ở Hi Nguyệt trước mặt. Nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm nàng trước cằm thon. Hi Nguyệt manh mối bình tĩnh như trước, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp giờ phút này hoàn toàn hiện ra tại Cố Trần trước mắt. Còn chưa chờ nàng trấn khai Cố Bình, môi của hắn đã che kín đi lên. Ấm áp, bá đạo, mang theo một tia khiêu khích thú vị. Thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị đoạt đi. Hi Nguyệt toàn thân cứng đờ, cũng không có đẩy ra, khích tướng của mình pháp có hiệu quả, đợi đến hôn đến tình thầm chỗ thời điểm, nàng liền có thể thử một lần Cố Bình dương nguyên. Một lát sau, Cố Trần lau miệng, đầu lưỡi vẫn như cũ mang theo ôn hương. Tuyệt. Quả thật là trên đời này nữ nhân đẹp nhất một trong, riêng là hôn một lát, nội tâm vẫn như cũ thỏa mãn đến cực điểm. Nếu là có thể đạt được chiếm hữu lời nói, nên cỡ nào hài lòng. Nhưng là giờ phút này, hắn nhịn được. Lau miệng, nóng nhìn phương xa. Khi Nguyệt nhìn thấy hắn dừng lại, cũng vẫn tiếp tục động tác thời điểm, nàng đột nhiên giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Ta Hi Nguyệt khi nào nhận qua bực này trêu cợt? Hôn ta, lại không muốn ta, Cố Bình, ngươi thật là đáng chết ta. Nhẫn lại đã lâu sao động giờ phút này cũng không tiếp tục lưu thủ. Vâng. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt nổ tung. Cố Bình bị một cỗ cự lực tung bay, hung hăng đụng gãy vài cây cổ mục mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn liếm liếm khóe miệng, cười đến càng tùy ý, sách, tiên tử môi, so trong tưởng tượng mềm hơn, thực lực này cũng so với trong tưởng tượng mạnh a. Hi Nguyệt trong mắt sát ý ngập trời, tố thủ vừa nhấc, hai tay nắm chỉ thành quyền, phía sau Minh Nguyệt dị tượng sinh ra, bộ pháp cấp tốc hướng phía Cố Trần đánh tới. Cố Bình, ngươi muốn chết. Cố Bình không tránh không né, trúc cơ đỉnh phong tu vi triệt để nở rộ, uy thế kinh khủng, liền xem như kim đan cảnh giới Hi Nguyệt cũng không thể không chăm chú. Hắn ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, kháng trụ Hi Nguyệt một quyền. Nhưng nàng quyền kế tiếp liền theo nhau mà tới, một quyền đánh vào lòng bàn tay của hắn. Cố Bình chỉ cảm thấy toàn bộ tay run lên, mất đi chi giác, lại là quyền pháp này. Hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, ý thức được chính mình trúc cơ đỉnh phong, đối mặt bực này thiên kiêu bá chủ thời điểm, vẫn còn có chút thua. Hắn dùng nhục thân chi lực cưỡng ép chống đỡ Hi Nguyệt nằm đấm, liên tiếp dùng mù xương xuất thủ, liên tục ba kích mù xương đánh vào Hi Nguyệt nằm đấm bên trong. Nàng ý thức được Cố Trần mù xương có vấn đề lớn, nàng cảm nhận được song quyền linh lực vận chuyển vương hữu, cấp tốc lui lại. Cố Bình long huyết đao ra lưới lao, thái cực song nhận chém ra âm bạo, đao kiếm giao thoa như là hỗn độn sơ khai, nhưng là chém vào Hi Nguyệt phía sau Minh Nguyệt dị tượng bên trên thời điểm, không có bao nhiêu tác dụng. Nàng vững vàng gánh vác. Ngươi dị tượng này thật biến thái a. Hắn đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng cũng đống nhiên bó sát người. Tịch diệt. Ba tầng mù xương từ thiếu nữ song quyền nổ tung, máu thịt bé bét, nhưng cùng lúc, Cố Trần lồng ngực cũng rắn rắn chắc chắc chịu một cái máu me đầm địa cho quyền. Phúc, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quyền pháp này quá bá đạo. Nếu là thiên linh yêu đan bên trong bảo thuật hắn ngộ không ra, Hi Nguyệt quyền pháp này hắn liền ngăn không được. Không chờ hắn chậm một hơi, Hi Nguyệt lần nữa lấn người tiến lên, cả người như đồng hành tiến thần long, hào quang rực rỡ. Cố Bình lập tức lui lại, tay trái thái âm, tay phải thái dương, trăng tròn cùng đại nhật trong tay hắn xuất hiện, quét ngang hướng Hi Nguyệt. Vâng. Một trận oanh minh. Hi Nguyệt lui lại nửa bước, cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước mà thôi. Nàng Minh Nguyệt dị tượng tựa hồ trời sinh khắc chế những pháp thuật này, thông thường pháp thuật căn bản không thể gây tổn thương cho nàng. Hàn Mai tam động, ẩm huyết kiếm múa mở, miễn cưỡng trở ngại thiếu nữ thân vị, sau đó ngạnh kháng Hi Nguyệt một quyền, hắn đem một lần mù xương đánh vào Hi Nguyệt vòng eo. Hi Nguyệt một quyền này, đem hắn cánh tay phải giảm giá, vô lực rủ xuống. Ngươi quyền pháp này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không phục tiếp tục xuất thủ, thu hồi long huyết đao, chỉ để lại ẩm huyết kiếm. Âm dương nhị khí bắt đầu ở món trí bảo này bên trong cô động phong phú. Hi Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, nhìn hắn phải dùng thanh kiếm kia, trong lòng bàn tay liền hiện lên một viên đẹp đẽ linh đan. Thu hồi ngươi cái kia rút kiếm, ngoại vật mà thôi. Nếu là chấp mê bất ngộ, hợp hoan linh uy lực ngươi tốt nhất vẫn là ước lượng một chút, không chỉ ngươi trên người một người có trí bảo. Cố Bình có chút thất bại giống như thu hồi lại kiếm. Chân Long đoán thể thuật bắt đầu bị hắn vận chuyển, mấy quả Long tượng đoán cốt đan bị hắn nhét vào trong miệng. Không biết sống chết, cũng dám tại quả đấm của ta bên dưới luyện thể, ngươi cũng quá không đem ta coi là chuyện đáng kể, thật coi ta không dám đả thương ngươi. Muốn dùng quyền pháp của ta luyện đan, vậy ta liền đánh tới ngươi chủ động cầu xin tha thứ. Hi Nguyệt không lưu tay nữa, chủ động xích lại gần, song quyền như là đầu rồng, một quyền đánh đi ra, Cố Bình trên thân liền xuất hiện một cái máu ổ, kim đan giai nhục thân căn bản gánh không được quả đấm của nàng. Cố Bình một bên xê dịch, một bên cấp tốc vận chuyển đỉnh cấp luyện thể công pháp. Long tượng đoán cốt đan giờ khắc này ở trong miệng hắn cấp tốc bị luyện hóa, hắn huyết khí như rồng, trong huyết mạch lao nhanh không thôi, cấp tốc phất qua Hi Nguyệt cho hắn quyền hố. Nhưng thiếu nữ năm đấm nào có dễ dàng như vậy toàn bộ ăn. Nhục thân chi lực của hắn cho dù là toàn lực nở rộ, giờ phút này cũng bị đánh máu me khắp người. Một cái nắm đấm một cái hố, đau đớn kịch liệt để Cố Trần vận hành linh lực thời điểm đều toàn thân run rẩy. Nhưng hắn bộ pháp vẫn như cũ không đội không chậm, thông qua hướng Hi Nguyệt trên thân đánh vào mù xương, đến trở ngại nàng hành vi. Tiểu nữ bì, hiện tại ngươi đánh sướng rồi, đợi đến tương lai ngày đó, lao tử trên giường đem ngươi thu thập đều cha gọi mẹ. Chương 143, mau trở về tông môn. Chương 143, mau trở về tông môn. Nhìn thấy Cố Bình còn nói ra những lời kia, miệng tối tát, nàng nhẹ giọng mở miệng, song quyền càng hung hiểm hơn. Hi Nguyệt nguyên bản cố ý bồi ý trung nhân luyện thể, nắm đấm tuy nặng nhưng cũng thu hai thành lực đạo. Giờ phút này lại thấy hắn miệng thối làm được nàng, nàng liền toàn lực đánh ra, đột nhiên hai quyền đánh vào Cố Bình ngoài miệng, cho hắn giao hấn. Cưỡng hôn nàng còn muốn như vậy làm được nàng. Vâng. Phốc phốc, vốn là huyết nhân Cố Bình giờ phút này lảo đảo ngã xuống đất, miệng mở rộng, huyết thủy đau thương chảy xuôi, rất là thê thảm. Hắn cũng không có hoảng, vừa rồi đã tìm cơ hội đánh vào tam trọng mù xương tại Hi Nguyệt bên hông, chỉ cần nàng lại xích lại gần, hắn liền có thể chế hắn. Cố Bình vội vàng cuộn xuống đến dùng đoán cốt đan dược lực khôi phục thân. Cũng may là Hi Nguyệt tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn xương thiên tịch diện một dạng, giờ phút này vậy mà không có tại thừa cơ xuất thủ. Phế vật, liền ngươi dạng này tu sĩ, cũng như toan chiếm hữu sắc đẹp của ta, đây chính là hạ chẳng, lại có hữu chết, ta sẽ đem miệng của ngươi đánh xuyên qua. Cố Bình đau thương cười một tiếng, trong miệng máu tươi chảy ròng, vậy ngươi không sợ tương lai của ta đem ngươi đục xuyên sao? Thiếu nữ quay người nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng, Cố Bình ngươi thật không sợ chết sao? Cố Bình không dám tiếp tục ba hoa. Tu vi sắc thực khoảng cách nàng còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch như vậy không tính lớn. Chờ hắn tìm một chỗ vượt qua lôi kiếp, lại ngộ ra một cái thiên linh yêu đan, hắn liền có thể hoàn toàn không sợ những này thiên kiêu bá chủ. Hôm nay hắn duy nhất không ngờ tới chính là, Hy Nguyệt cái kia mang theo người hợp hoàn linh, cái này âm dương giáo bảo vật vậy mà quanh năm tại nàng một cái thánh nữ trên thân mang theo, khiến cho hắn ẩm huyết kiếm không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, nếu không, hôm nay người nào thắng còn nói không tốt đâu. Nhìn thấy Cố Bình chịu thua, Hy Nguyệt mới tiếp tục dùng thuần khiết khăn lụa lau đi trắng non trên mu bàn tay vết máu. Nhìn thấy Cố Bình giờ phút này huyết nhân bình thường, nàng trong lòng sinh ra một chút thương hại sau, liền hất ra thương hại suy nghĩ, nam nhân của nàng cần một chút thúc dục. Tư chất của hắn mặc dù cực mạnh, nhưng dù sao trưởng thành tại một cái nhỏ yếu tông môn, tu tập đồ vật đều không được. Nhục thể của hắn chi pháp rất mạnh, nhưng tựa hồ thời gian tu hành không dài, không phát huy ra bao nhiêu tác dụng đến. Pháp thuật quá kém, Ly Nguyệt Tông Xương Thiên Tịch Diệt cũng không chí cường. Lần chiến đấu này nàng lần thứ nhất bị Xương Thiên Tịch Diệt đả thương đằng sau, Cố Trần liền đã không có cách nào lại dùng chiêu này làm bị thương nàng. Sau đó bị hắn mù xương tập kích, nàng cũng chỉ là dự định nói cho hắn biết, vô dụng, ngươi đã không sử ra được tịch diệt. Hy vọng Cố Trần có thể tỉnh ngộ, không cần tại cùng người đối chiến thời điểm bị lại một chiêu này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thái Dương giáo phương hướng, không biết cái kia Liệt Dương chân kinh hạ lạc ở nơi nào. Nếu là hắn lấy được Liệt Dương chân kinh, một âm một dương hai bộ công pháp, có lẽ sẽ để hắn thuật pháp cường độ cao một chút. Cố Trần ăn vào đang được chữa thương, miễn cưỡng khôi phục lại, cười đùa tí từng xích lại gần, đa tạ Hy Nguyệt đạo hữu quyền pháp, tại hạ luyện thể tiến độ lại mạnh không ít. Hắn lần này không có như vậy mạo phạm, bởi vì hắn biết, Hy Nguyệt là thật sẽ bảo truy hắn. Nghe người nào đó miễn cưỡng vui cười, Hy Nguyệt tựa hồ là xem như bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cố Trần nhìn phía xa, vốn cho là hắn tiểu hoa chiêu, cái kia hóa thần giai hộ tâm kính sớm đã bị người cướp đến tay. Nhưng không có nghĩ đến, xa xa chân trời còn có bảo quang đang lóe lên, lít nha lít nhít tu sĩ chính ở chỗ này lẫn nhau là chiến. Hắn có chút kỳ quái, không nên A Viên kia hộ tâm kính dựa theo hắn lực lượng, đã sớm hẳn là dừng lại, làm sao còn đang một mực phát sáng một mực bay về phía trước. Cố đạo hữu đối với cái kia Thái Dương giáo bảo vật không có hứng thú sao? Hy Nguyệt hỏi thăm. Cố Bình lắc đầu, đạo hữu không phải cũng không có đi tranh đoạt sao? Hai người rất ăn ý không tại vừa rồi sự tình bên trên làm dây dưa. Một phương không nguyện ý ra tay, một phương khác sợ sệt bị đánh. Ánh tà dương như máu, tàn quang chiếu xéo tại phá toái Thái Dương giáo sơn môn bên trên, đem Cố Trần ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thái Dương giáo liên tiếp mấy lần dương như trêu đùa những tu sĩ này xoay quanh, tìm không thấy phương hướng, bây giờ càng là cầm một thanh bảo vật đem tất cả mọi người dẫn dắt rời đi, chỉ có hắn trong môn đệ tử cấp tốc đào vong. Một cái con mồi cuối cùng đánh cờ, cũng có thể lên diễn một trận có đến có về cho hay. Lần này, Thái Dương giáo tuyệt sử phùng sinh, giấu ở chỗ tối, phàm là tham dự vây công Thái Dương giáo cái nào gánh vác được cảm tiễn. Hy Nguyệt cười nhạt một tiếng, Thái Dương giáo đã chết ba thành đệ tử môn nhân, còn lại bảy thành, không thành được việc đại sự gì. Làm âm dương giáo nàng, tất nhiên sẽ bị Thái Dương giáo xem như báo thủ đối tượng một trong. Giờ phút này lại cũng không lo lắng, chỉ là không biết Thái Dương giáo bên trong sân môn còn giữ thứ gì lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh đột nhiên hóa thành lưu quang, nghịch đám người phóng tới Thái Dương giáo chỗ sâu. Giờ phút này tất cả tu sĩ đều là tại phong thưởng nơi xa phi độn hộ tâm kính, vậy bọn hắn liền thay đổi đầu thường, trực chỉ chân chính con mồi. Cái kia bộ bị ném đi ra Liệt Dương chân kinh giờ phút này cũng là không sai trọng bảo. Còn có mang theo tông môn bảo vật tứ tán rời đi Thái Dương giáo tu sĩ cũng là con mồi. Trên đường, Cố Bình phát hiện Hạ Nguyên Bạch lưu lại ký hiệu, liền quả quyết cùng Hy Nguyệt tách ra, dù sao trên người hắn mang theo ngọc bội, gặp nguy hiểm liền đi nàng thân bên người trang đồng môn của nàng liền có thể. Nhìn xem Cố Bình rời đi bóng lưng, Hy Nguyệt chau mày. Thân mật thời gian kết thúc, cơ duyên của nàng lại rời đi. Cố Trần vòng qua một cái chỗ rẽ, liền trở về trong tiểu viện, Hạ Nguyên Bạch đã ngoan ngoãn tại chỗ này chờ đợi đã lâu. "Phu quân." Nàng bay nào tới cùng Cố Trần ôm lấy. "Người thụ thương." Nàng chợt phát hiện Cố Trần cánh tay có chút vô lực, dị vãng nàng vào lòng thời điểm, Cố Trần tay đều sẽ nhẹ nhàng nâng cái mông của nàng. "Không quan hệ, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi." Hạ Nguyên Bạch sắc mặt khẩn trương, vội vàng đem Cố Bình trên người nhuốm máu cởi quần áo xuống tới, nhiều như vậy quyền ấn. "Như vậy tú khí quyền ấn, là cái nữ tu. Ai làm bị thương ngươi?" "Không có việc gì." Cố Trần khoát khoát tay, đổi lại sạch sẽ đã bảo. Ngón tay phất qua Nguyên Bạch mặt, Hạ Nguyên Bạch tại giữa các tu sĩ chém giết chiến đấu để Cố Trần rất vui vẻ, thiên tư của nàng cùng thực lực rất mạnh, nhiều đến mấy lần dạng này dương danh cơ hội, cũng sẽ không tịch tịch vô danh. Nguyên Bạch thật lợi hại. Phu quân thiếu nữ đỏ mặt, thân thể đơn bạc đâm vào trong lực hắn. Nguyên Trinh cùng Sở Ngọc Tô Mị ba người từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Ly Nguyệt Tông lần này nửa cái tông môn người đều đi ra. Cho đến bây giờ, toàn bộ tông môn trừ Nguyệt Hoa Trần Quân mang theo tu sĩ cấp cao bị thương bên ngoài, đệ tử khác ngay cả tông môn phi chu đều không có đi tới qua. Lần này đến, Ly Nguyệt Tông lúc đầu muốn cuối cùng đào đi một chút không ai muốn giá thấp đáng giá linh vật. Nhưng là hiện tại, Thái Dương giáo không chỉ có không có bị hoàn toàn diệt đi, môn nhân đệ tử thậm chí còn có thể còn lại bảy thành, cái này ai đi động Thái Dương giáo sản nghiệp. Ly Nguyệt Tông lần này không có đưa tay đi tiến công Thái Dương giáo hiện tại xem ra là cử chỉ sáng suốt. Phù hợp song tu hợp hoàn tông cửa diễn xuất, ai cũng không có đắc tội. Hai người muốn về tông đằng sau, muốn trợ giúp tông chủ vững chắc cục diện, Thái Dương giáo nơi này thế cục muốn kết thúc, sau đó liền đến phiên ta Ly Nguyệt Tông buổi đấu giá lớn. Sở Ngọc cùng Tô Mị ngự kiếm về tới Ly Nguyệt Tông trên phi thuyền. Cố Bình có nói cái gì sao? Nguyệt Hoa chân quân tự mình hỏi thăm nàng hai người. Tô Mị bị tông chủ tự mình tra hỏi, tự nhiên là lập tức mở miệng, mau trở về tông môn, hội đấu giá mới là Thái Huyền Châu vàng kế tiếp kỳ nhãn. Chương 144, Thái cổ sinh linh nội đan chương 144, Thái cổ sinh linh nội đan Nguyệt Hoa chân quân phi thường nghe quên, không do dự, mang theo môn nhân đệ tử, lái phi chu rời đi. Tiếp tục tại Thái Dương giáo kéo lấy không có chút ý nghĩa nào. Lưu cho bọn hắn Ly Nguyệt Tông đại hội đấu giá mới thật sự là cơ duyên chi địa. Một bên khác, Cố Bình cùng Nguyên Trinh Nguyên Bạch 2 tỷ muội thương lượng đối sách. Nguyên Bạch đã lựa chọn xuất thế, đi lên thế gia đại tộc tiên kiêu ở bên ngoài lịch luyện đường đi, con đường phía trước chi gian nguy không người nào có thể đoán trước, đế lộ tranh bá thảm liệt. Nhưng dù sao cũng so đợi tại Cố Bình bên người Mai Danh nhận tích sống tạm tốt hơn nhiều. Thiên tư của nàng cũng không cho phép đợi tại Cố Bình bên người. Cố Bình không nguyện ý vì mình tư dục ngăn trở nàng tranh bá đường, trong thiên hạ thiên kiêu tu sĩ sao mà nhiều cũng, thiên kiêu bá chủ vị trí nhưng cũng vẹn vẹn hơn 10 người. Muốn trở thành đồng giai tu sĩ công nhận bá chủ, Cố Bình không giúp được nàng, cần chính nàng tranh bá. Hạ Nguyên Bạch không khỏi thương tâm khổ sở, về sau đến liền không thể cùng Cố Bình cùng tỷ tỷ trưởng tương tư thủ. Không cần khổ sở, ngươi một mực đi lên phía trước, không có linh thạch liền trở lại, đánh không lại cũng trở về đến, đi không đi xuống cũng trở về đến, gặp được việc khó cũng trở về đến, nhớ lấy không thể mạo hiểm. Cố Bình ánh mắt nghiêm túc. Ta sợ ta bản lĩnh không mạnh, đổ vào trên đường tranh bá. Hạ Nguyên Bạch nức nở, chót mũi đỏ bừng. Không cho phép khóc. Hạ Nguyên Trinh cao mày nhìn xem muội muội. Cố Bình khoát khoát tay, xoay người ghé vào trước mắt nàng, cũng không cần lo lắng. Nếu là tương lai ngươi không cách nào tại ngàn vạn người bên trong lập uy, vi phu liền vì ngươi chém xuống mấy cái thiên tiêu bá chủ lâu lâu, cho ngươi đưa ra vị trí đến. Hạ Nguyên Bạch chỉ là cái 18 tuổi cô nương, trải qua sự tình quá ít, lại có một cái trưởng tỷ phía trước, tuổi nhỏ nào có ưu sầu sự tình, lúc này muốn rời khỏi trưởng tỷ, rời đi phu quân, một người đi ra ngoài, giết xuyên cùng dai, trong đó độ khó có thể nghĩ. Nhưng là giờ phút này, nàng tinh tế cao gầy thân thể gắng gượng đi lên cái eo, phần lưng một thanh phẩm giai cực cao long cốt kiếm, giờ phút này như cùng nàng trên người xương rồng long huyết một dạng, điệu thấp ẩn nút. Phu quân, tỷ tỷ, ta phải đi. Làm gì nói như vậy, ngươi ít nhất mấy tháng về Ly Nguyệt Tông một chuyến. Cố Bình cười cho nàng lấp một cái túi chữ vật, cho dù là ngoài miệng nói để nàng ma luyện, nhưng hắn đau lòng hơn nàng một người tại bên ngoài sông, không có keo kiệt chút linh thạch này. Hạ Nguyên Trinh nhướng mày. Nguyên Bạch, ngươi nếu là chết tại bên ngoài, ta sẽ tìm được ngươi, vì ngươi nhặt xác, ngươi nếu là kiếm ra thanh danh, cường đại lên đằng sau, không nên quên hoàng tộc sỉ nhục, không nên quên ta đại hạ bị Thanh Minh Thánh địa mạo phạm thê thảm đau đớn. Thiếu nữ không nói, con kiếm vội vàng đứng dậy, hướng phía xa xa chiến trường phi nhanh đi qua. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh đứng tại chỗ, tâm vì đó lo. Dưới đại thụ mầm non nhất định khó có độ cao, hoang dã rách nát bên trong một gốc cỏ dại cũng có thể chạm lạc tinh thần. Hạ Nguyên Trinh hai mắt nước mắt y mắng trượt xuống. Ấu muội lần thứ nhất rời đi bên người nàng chính là Tiểu Đông Sơn di tích, giờ phút này, Nguyên Bạch lần nữa rời đi, nàng có thể nào không lo lắng? Sao có thể không đau lòng? Cố Bình thở dài một hơi, ít đi rất nhiều không thể làm gì, nhiều hơn rất nhiều kiên định tin tưởng. Có sống lưng rồng long huyết truyền thừa, có cao giai bảo kiếm, cũng có đại hạ hoàng triều tổ thuận, nàng bại không được. Ôm Hạ Nguyên Trinh bả vai, Cố Bình thấp giọng mở miệng, đợi đến Ly Nguyệt Tông sự tỉnh thoáng qua một cái, ta cùng ngươi đi đại hạ đi một lần. Tốt. Hắn không có đưa tay đi lau Hạ Nguyên Trinh nước mắt, như thế sẽ để cho một cái khác thiên kiêu bá chủ mềm yếu. Con đường tu hành, tối kỵ tương triều. Cố Bình hai người tới trong tiểu thế giới, tại Đào Lâm tiểu viện bên trong, ánh mắt hai người hội tụ tại viên kia đỏ bừng trên bảo vật, đây là Thái Dương giáo trưởng lao ném ra cho bảo, giờ phút này lấp lóe tại trước mắt của hai người, bảo quang lơ lửng, thần bí khó lường. Tựa hồ là một cái gì sinh linh nội đan. Cố Bình đưa tay lại đi bắt. Trong chốc lát, lòng bàn tay truyền đến hừng hực thiêu đốt cảm giác, phản phất cầm một vòng hơi co lại Thái Dương. Cố Bình cố nén đau nhức kịch liệt, tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia bảo quang bên trong, lại có một đạo kim ô hư ảnh vỗ cánh bay lên không, ba chân đập diễm, thần uy nghiêm nghị. Đây là Tam Túc Kim Ô nội đan. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng khó tả. Kim Ô chính là thượng cổ thần cầm, trời sinh khống chế Thái Dương chân hỏa, trong truyền thuyết chân chính bộ tộc Kim Ô, sau khi thành niên chí ít cũng là vương giả cảnh tồn tại, thậm chí cao hơn, thánh nhân cảnh cũng có chút ít khả năng. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa, vương giả, thánh nhân, thánh vương, đại thánh. Con đường tu hành từ từ, đối với bây giờ vẫn như cũ trúc cơ Cố Bình, vô luận là vương giả cảnh hay là thánh nhân cảnh, viên nội đan này đều chân quý dị thường. Mà trước mắt viên nội đan này, mặc dù trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, lại vẫn có thể huyễn hóa ra kim ô hư ảnh. Thần diệu khó lường, ẩn chứa trong đó năng lượng cô đọng đến cực hạn, viễn siêu bình thường hóa thần, luyện hư tu sĩ nội đan. Khó trách Thái Dương giáo có thể lấy vật này là chân giáo chí bảo. Cố Bình trong lòng cuộn loạn, cấp tốc lấy thần thức dò xét, phát hiện nội đan mặt ngoài là cấn lấy phù văn cổ lão, mơ hồ cấu thành một loại phong ấn nào đó, khiến cho nội đan năng lượng không đến mức tiết ra ngoài. Chứ năng lượng khổng lồ bên ngoài, những này phù văn cổ xưa thậm chí còn ghi lại một loại nào đó thuật, quá mức thần bí. Nếu có thể đem vật này luyện hóa, ta liệt dương chân quyết một thân dương lực, nhất định có thể đột phá tới hoàn toàn mới cảnh giới. Hạ Nguyên Trinh cũng trong lòng khuấy động. Kim Ô dạng này cùng Long tộc một dạng thần bí thái cổ sinh linh, sớm đã đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm đời, truyền thừa xa xưa không thể tra, không nghĩ tới nho nhỏ Thái Huyền Châu, nho nhỏ Thái Dương giáo có thể có loại bảo vật này, nếu là luyện hóa đến, Thái Dương giáo đoán chừng đã sớm cường thịnh đi lên. Nàng nói bóng gió rất rõ ràng. Đó chính là đối với viên nội đan này, luyện hóa đoán chừng là cái 10 phần gian nan sự tình. Nhưng cũng vì Cố Bình cảm thấy mừng rỡ. Cơ duyên như vậy, người bình thường làm sao lại đạt được? Nàng cùng muội muội thể nội có phản tổ chân long dấu hiệu đã là hạ thị truyền thừa đến nay một lần duy nhất, có thể thấy được những này thái cổ sinh linh cường đại. Cố Bình nếu có được đến kim ô truyền thừa, con đường tu hành tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều long đong. Nóng, quá nóng. Nhục thể của hắn bây giờ đều đỡ không nổi dạng này nhiệt độ. Nhưng bảo vật phía trước, hắn có thể nào thấy không thèm. Viên này Kim Ô nội đan, nhất định là cơ duyên của ta. Cố Bình xếp bằng ở trong rừng đảo, bốn phía bố trí xuống cấm chế dày đặc, bảo đảm kim này Ô bảo đan không cách nào rời đi. Lòng bàn tay của hắn lơ lửng viên kia Kim Ô nội đan, nhiệt độ kinh khủng để tinh thần hắn căng cứng. Hào quang rừng rực tại Đào Lâm tiểu viện bên trong như một vòng hơi co lại thái dương, nóng dục khí tức thậm chí để không khí cũng hơi bặm mẻo. Sinh linh mạnh mẽ bảo thuật, nếu có được đến, ta cùng những cái kia thiên kiêu bá chủ ở giữa, tại không cái gì trên lệnh. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển liệt dương chân quyết thể nội linh lực như giang hà trào lên, hóa thành nóng bỏng chân hỏa, ý đồ bao trùm nội đan, một chút xíu luyện hóa. Nhưng mà, Kim Ô nội đan không nhúc nhích tí nào, ngược lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực phản chấn, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chương 145, phong ấn chi lực. Chương 145, phong ấn chi lực. Cố Bình cắn răng, lần nữa nếm thử. Lần này hắn điều động Thái Âm luyện hình quyết, lấy âm dương tương tế chi pháp, ý đồ trung hòa nội đan cuồng bạo hỏa linh. Có thể Kim Ô nội đan vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một cỗ bài xích chi ý, phản phất tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Ngay cả âm dương điều hòa cũng vô hiệu. Hắn cau mày, lại thử nhiều loại luyện hóa bí thuật, thậm chí vận dụng ẩm huyết kiếm sát khí áp chế. Có thể Kim Ô nội đan vẫn như cũ như một tòa không thể dung chuyển thần sơn, không nhúc nhích chút nào. Âm dương nhị khí từ trên người hắn tràn ra, tầng tầng bao khỏa Kim Ô nội đan, lại bị từng tầng tiêu đốt bốc hơi. Cố Bình thu tay lại, thúc thủ vô sách. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ lúc, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, ngọn lửa màu vàng. Trong cơ thể hắn cái kia sợi thần bí ngọn lửa màu vàng, từng trợ hắn luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có thể đối kháng hóa thần tu sĩ bị áp. Liều mạng, Cố Bình không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thể nội cái kia lũ kim sắc hỏa diễm lặng yên hiện hiện, như một đầu thật nhỏ kim long, cuốn lên Kim Ô nội đan. Ông. Trong chốc lát, Kim Ô nội đan kịch liệt rung động, nguyên bản không thể phá vỡ phong ấn tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên dưới có chút buông lỏng. Có hy vọng. Cố Bình đại hỉ, còn không chờ hắn cao hứng quá lâu, ngọn lửa màu vàng đã sớm cùng nhục thể của hắn hòa làm một thể. Giờ phút này làm sơ dẫn dắt, Kim Ô nội đan lại đột nhiên hóa thành một đạo hừng hực lưu quang, đột nhiên xông vào đan điền của hắn. Oeng! Một cỗ khủng bố đến cực điểm linh lực ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cố Bình trong nháy mắt thất khiếu phun lửa, làn da từng khúc rạn nứt, máu tươi còn chưa chảy ra liền bị bốc hơi thành huyết vụ. Nguy rồi, cái này Kim Ô nội đan phong ấn vậy mà bung lỏng. Kim Ô nội đan khổng lồ linh lực như vỡ đê dòng lũ, kèm theo lấy còn có kinh khủng Kim Ô thần hỏa, suýt nữa ngay đầu tiên coi hắn là trận tiêu chết. Giờ phút này linh lực khổng lồ ngay tại điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn, nhục thể của hắn cơ hồ không chịu nổi. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh ken két, phản phất sau một khắc liền muốn bạo thể mà chết. Hạ Nguyên Trinh xếp bằng ở Cố Bình bên người, linh lực ra chỉ tại Cố Bình trên thân, nhưng nàng khoác lên Cố Bình trên lưng tay, trong nháy mắt cũng bị nhóm lửa. "Nguyên Trinh, rời đi ta." Cố Bình lập tức mở miệng, ngọn lửa màu vàng đối với Hạ Nguyên Trinh tới nói, quá mức kinh khủng. Hạ Nguyên Trinh tuột tay, nhìn xem Cố Bình toàn thân lửa cháy. Làm sao lại như vậy không cẩn thận? Vậy mà đem sinh linh kia nội đan dẫn vào trong đan điền. Ngươi mới chúc cờ tu vi a? Hạ Nguyên Trinh liên tiếp sử xuất tổ thượng chuyển xuống thần long pháp, đỉnh đầu xương rồng sinh huy, trong tay huyền quang nở rộ. Huyền quang lại tại đụng vào Cố Bình hỏa diễm thời điểm, đột nhiên bị vênh mở. Tựa hồ nội đan này cảm nhận được trên người nàng chân long khí tức, càng thêm cuồng bạo. Cố Bình thống khổ khóc không ra nước mắt. "Nguyên Trinh, tin tưởng ta, ta có thể." Hắn cắn răng mở miệng. "Ngươi cũng sắp bị thiêu chết." Hạ Nguyên Trinh chau mày, nhưng giờ phút này, nàng không còn cách nào. Cố Trần trấn định, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thân thể tựa hồ ẩn nốt một cái hỏa diễm cự nhân. Hắn tại thu phục ngọn lửa màu vàng lúc, hắn đã trải qua một lần muốn bị thiêu chết kinh lịch, giờ phút này lại một lần bị đốt thành hỏa nhân, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng ăn đan được chữa thương động tác không có dừng lại. Đáng chết, nhất định phải ổn định. Cố Bình cắn răng gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển Thái Âm luyện hình quyết cùng liệt dương chân quyết ý đồ dẫn đạo cỗ này cuồng bạo linh lực. Có thể Kim Ô nội đan lực lượng quá mức mênh mông, nhục thể của hắn còn tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Càng sâu thêm, cái này cường đại cuồng bạo linh lực trực tiếp tràn vào trong kinh mạch của hắn, trúc cơ tầng 13 tu vi trong nháy mắt bị đẩy lên đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên áp chế, dùng hỏa diễm rèn luyện tu vi. Nếu là lúc này áp chế không nổi, hắn đột phá độ lôi kiếp độc tĩnh, tất nhiên sẽ để thành mình thánh địa phát giác. Quá nhanh, không nên ở chỗ này tấn thăng kim đan. Hắn một lần dùng ngọn lửa màu vàng rèn luyện tu vi, chỉ là tu vi hơi chút bị áp chế lại, nội đan này kinh khủng linh lực liền lập tức lấp kín kinh mạch. Nếu không thể đột phá, hắn muốn sống bị tăng hết cỡ. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Đi mẹ nhà hắn, tu sĩ muốn bị tăng trưởng tu vi no bạo, thật gọi biệt quất. Ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, thể nội cái kia lũ kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, như một đầu chân long xoay quanh mà lên, lửa nóng hừng hực bỗng nhiên bắt đầu áp chế, lại bắt đầu chủ động thôn phệ Kim Ô nội đan tràn ra linh lực. Đây là đang giúp ta. Cố Bình tâm thần chấn động, lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực phối hợp ngọn lửa màu vàng thôn phệ, lục thân khuynh hướng hư hỏng rốt cục chậm lại. Hô, cuối cùng ổn định hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể một giây sau, càng cuồng bạo hơn năng lượng phóng xuất ra, ngọn lửa màu vàng cuốn ngược, không thể ngăn cản. Trong lòng của hắn lại càng thêm nghiêm trọng, ngọn lửa màu vàng mặc dù chí cường, nhưng hắn dù sao mới chút cơ, có thể phát huy uy năng quá nhỏ. Kim Ô nội đan phong ấn lại là bông lòng một kia, linh lực khổng lồ, trong ngắn hạn hắn liền có bị no bạo nổ phong hiểm. Mẹn mẹn là cái này cuồng bạo linh lực chút nữa muốn mạng của hắn. Huống chi, nội đan này bên trong thần phù đạo tắc ngay tại tan rã hắn đạo pháp, có thể xương cùng bố. Hắn là nhân tộc tu sĩ không phải Kim Ô, tự nhiên không muốn biến thành Kim Ô, chỉ có thể lựa chọn ngạnh sinh sinh kiêng, tránh cho tự thân đạo tắc bị tan rã. Có thể lâu dài tiếp tục như thế căn bản không phải biện pháp. ngọn lửa màu vàng cũng không thể hoàn toàn ỉ lại. Như hoàn toàn giải khai, chỉ sợ ngay cả hóa thần tu sĩ đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Xem ra, muốn chân chính luyện hóa nó, còn phải tìm phương pháp khác phong ấn. Phải lần nữa đem nội đan này phong ấn. Hắn bắt đầu nếm thử phong ấn. Một lát sau, ngón chân của hắn bị thiêu hủy một cái. Hắn thử tất cả có thể nghĩ tới phong ấn thủ đoạn, thái âm luyện hình quyết lực lượng âm hàn, liệt dương chân quyết khống hỏa chi pháp, thậm chí ẩm huyết kiếm sát khí trấn áp. Có thể kim ô nội đan linh lực vẫn như cũ như vỡ đê dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, nhục thân gần như sụp đổ. Không cách nào phong ấn. Hắn nắm giữ phong ấn chi thuật quá kém. Đáng chết. Tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Bình cắn răng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên, trong thất khiếu đã có từng tia từng sợi kim diễm tràn ra. Nhất định phải tìm tới càng mạnh phong ấn thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cái khó lo cái khôn, lấy ra thập nhị thiên linh yêu đan. Ban đầu ở trong di tích, hắn lĩnh hội thiên linh yêu đan lúc, từng mơ hồ cảm ứng được thử đan ẩn chứa cũng không phải là công phạt chi thuật, mà là một môn tiên cơ trận pháp đại đạo huyền diệu quy tắc. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không truy đến cùng, bây giờ sống còn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Liều mạng, Cố Bình không chút do dự, lật tay lấy ra thử đan, nhỏ máu nhận chủ, thần thức dò xét cũng vô dụng, ngắn ngủi dò xét không có kết quả. Hắn chỉ có thể cấp tốc vò đã mẹ không sợ rơi, đem thử đan một ngụm nuốt vào. Vâng. Thử đan vào bụng trong nháy mắt, một cỗ huyền ảo đến cực điểm thiên cơ trận pháp quy tắc đống nhiên bộc phát, như vô số tinh mịn xiềng xích ở trong cơ thể hắn xen lẫn lan tràn. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nhục thân phảng phất bị ngàn vạn dễ ngân châm đâm xuyên, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Nhưng cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác được nguồn lực lượng này có trận pháp cường đại, biến hóa, quy tắc, phong ấn chi lực. Giờ phút này cỗ lực lượng đang bị kim ô yêu đan trùng kích, thử đan nội liễm bắt đầu phát quang, cường đại phong ấn chi lực xuất hiện. Cố Bình trong lòng vui mừng. Cho ta. Chấn. Chương 146. Rời đi Thái Dương giáo. Chương 146, rời đi Thái Dương giáo. Cố Bình cố nén đau đớn, lấy thần thức dẫn đạo thử đàn quy tắc chi lực, hóa thành một tấm vô hình lưới lớn, hung hăng hướng kim ô nội đàn bào phủ tới. Ông, kim ô nội đàn kịch liệt rung động, thường ngực kim ô thần hỏa điên cuồng phản công. Khả thử đàn phong ấn quy tắc lại như giỏi trong xương, một chút xíu thẩm thấu vào bên trong đan mặt ngoài phù văn cổ lao bên trong. Hai cỗ lực lượng ở trong đan liền kịch liệt giao phong. Cố Bình nục thân cơ hồ thành chiến trường, hắn ngóc đầu lên, hé miệng liền có hỏa quang từ trong miệng phun ra, làn ra từng khúc dạng nước. Máu tươi ngưng tụ thành vết máu ở trên người hắn đi thành huyết ý còn chưa đủ. Đệ thêm, Cố Bình hai mắt xích hồng không mắt, điên cuồng tôi động thử đan chi lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng cường phong ấn uy năng. Rốt cục, két. Kim ô nội đan mặt ngoài phù văn có chút sáng lên. Nguyên bản cuồng bạo linh lực giống như thủy triều thối lui, dần dần trở nên yên lắng. Cố Bình toàn thân buông lỏng, miệng lớn thở dốc, thất khiếu tràn ra kim diễm cũng chậm rãi dập tắt. Hắn toàn thân trên dưới đều là đốt cháy khét sắc máu. Cuối cùng, tạm thời ổn định, hắn ngồi liệt trên mặt đất, sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, hắn rõ ràng đây chỉ là kế tạm thời. Thử đan phong ấn tuy mạnh, nhưng mình từ đầu đến cuối không có chân chính luyện hóa thử đan, cái này thử đan vừa rồi cũng chỉ là nhận được kim ô nội đan uy hiếp mới sinh ra đạo tắc. Nhưng kim ô nội đan phẩm giai thực sự quá cao, nếu không thể triệt để luyện hóa, sớm muộn sẽ lại lần nữa bộc phát. Không có khả năng giải quyết, hắn còn phải lại ăn hai lần khổ, thủ hai lần tội. Xem ra, nhất định phải nhanh tìm tới hoàn chỉnh liệt dương chân quyết. Mà nên vụ trí gấp, nhất định phải đột phá, chúc cơ cảnh giới ứng đối không biết năng lực quá kém. Cố Bình ánh mắt thâm trầm, đứng dậy từ chính mình trong dược điện, tiện tay hái được mười mấy loại linh dược lá cây. Sau đó tọa hạ, xuất ra đan lô, cấp tốc cho mình luyện hai lô đan dược. Một lô đan dược là trị liệu chính mình bỏng khôi phục tinh huyết, một lô đan dược khác là thuần túy liệu thương đan, dùng để chống cự thiên kiếp sát thương. Phổ thông liệu thương đan với hắn mà nói mặc dù hữu dụng, nhưng không cách nào hoàn toàn thích phối thân thể của hắn tình huống. Chỉ có chính hắn biết mình thụ thương lúc cần gì, tự mình luyện đan, phát huy ra lớn nhất dược lực. Hai lô đan dược luyện xong, thương thế của hắn đã có hòa hoãn. Lôi kéo Hạ Nguyên Trinh đi ra tiểu thế giới. Đi, chúng ta rời đi nơi này, ta muốn đột phá đơn giản. Hắn trầm giọng mở miệng. Hạ Nguyên Trinh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ phút này chỉ quan tâm Cố Bình thân thể an nguy. Cố Bình nói đi, rời đi cơ duyên này chi địa, vậy nàng liền không còn hắn nói. Hai người đứng ở trên phi thuyền, nhìn phía sau mảnh này Thái Dương giáo phạm vi thế lực. Rất nhiều người vẫn còn đang đánh sinh đánh chết. Nguyên Bạch lúc này không biết ở nơi nào, lần sau gặp mà không biết là lúc nào. Cố Bình khống chế phi chu, linh thạch trung phẩm như là miếng đất một dạng bị hắn điền vào phi chu bên trong. Phi chu cấp tốc, phá không phi nhanh, xa xa, sau lưng Thái Dương giáo sơn môn sớm đã hóa thành một vùng chiến trường đỏ ngỏm. Hắn nhất định phải nhanh tìm một chỗ nơi yên tĩnh độ kiếp đột phá. Nếu không thể nội sao động linh lực lúc nào cũng có thể dẫn động tiên kiếp, đến lúc đó như tại trước mắt bao người độ kiếp, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé người. Phi chu phá không phi nhanh, vân hải tại hai bên quần quận như sóng. Cố Bình xếp bằng ở trong khoang thuyền, sắc mặt trắng bệnh, thể nội linh lực có chút hỗn loạn, thương thế vẫn còn có chút nặng. Hạ Nguyên Trinh ngồi quỳ chân với hắn trước người, ngón tay nhỏ nhắn khoác lên hắn cổ tay ở giữa, lông mày cau lại, kinh mạch bị hao tổn, linh lực nghịch sông, nếu không kịp thời điều trị, sợ sẽ làm bị thương căn cơ. Cố Bình ngước mắt, hư nhược khuôn mặt khỏe miệng kéo ra mỉm cười, cái kia Nguyên Trinh có thể có thượng sách. Hạ Nguyên Trinh tính thai đường đỏ, lại đã lui co lại, nói khẽ, phương pháp song tu có thể điều hòa âm dương, giúp ngươi sắp xếp như ý linh lực. Cố Bình ánh mắt tối sầm lại, đưa tay chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Hạ Nguyên Trinh thở nhẹ một tiếng, lại chưa dãy rủa, chỉ là thấp giọng nói, chữa thương quan trọng, chớ có hồ náo. Tự nhiên, Cố Bình cười nhẹ, lòng bàn tay dán lên nàng hậu tâm, vận chuyển âm dương giao thái bí điện. Hạ Nguyên Trinh cũng phối hợp thôi động công pháp, hai người linh lực giao hòa, như dòng suối tụ hợp vào giang hà, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Phi chu bên ngoài tiếng gió rít gào, trong khoang thuyền lại tĩnh mịch như tịch. Hạ Nguyên Trinh tóc dài rủ xuống tại trắng nón trên lưng, dáng người uyển chuyển. Tóc dài cùng Cố Bình mực phát dây dưa, không phân rõ lẫn nhau. Khí tức của nàng dần dần hỗn loạn, gương mặt nhiễm lên phi sắc, lại vẫn cố tự chấn định, dỡ đạo linh lực cho hắn trải bớt kinh mạch. Cố Bình bỗng nhiên nghiêng thần, môi mỏng gần sát nàng bên tai, tiếng nói khàn khàn, "Nguyên Trinh, tâm của ngươi không cần loạn." Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay run lên, linh lực suýt nữa mất khống chế, xấu hổ nói chuyên tâm chữa thương. Cố Bình cười nhẹ, lại không còn đùa nàng, chuyên tâm dẫn đạo linh lực vận chuyển. Hắn không còn dẫn độ nữ tử linh lực trong cơ thể, bất luận cái gì một tia dư thừa linh lực cũng có thể để linh lực trong cơ thể mất khống chế. Giờ phút này, hắn chỉ có thể lợi dụng song tu pháp chữa thương âm dương tương tế, chính là đại đạo huyền bí, Cố Bình thương thế dần dần càng. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 lần hồi lâu, Hạ Nguyên Trinh thu công, đang muốn tối lui, lại bị Cố Bình một thanh nắm ở vòng eo. Nàng ngước mắt chừng hắn, đã thấy trong mắt của hắn cười nhẹ nhàng, chữa thương tri ân, lúc này lấy thân từ báo. Hạ Nguyên Trinh còn chưa tới kịp phản bác, môi đã bị phong bế. Sau đó, Cố Bình xếp bằng ở phi thuyền phía trên bong thuyền bình tĩnh linh lực, thương thế đã ổn lại, có thể chọn đất đột phá. Ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, đang tìm kiếm một cái tĩnh mịch chi địa, không người quấy rầy. Đồng nhiên, ngay tại phi chu lướt qua một mảnh núi hoang lúc, phía trước đột nhiên xông ra hơn 10 đạo thân ảnh. Mấy vị kim đan tu sĩ, hơn 10 vị trúc cơ, còn có một đoàn luyện khí tu sĩ. Mặc dù đám người này trên người quần áo không giống nhau, nhưng là tu hành qua liệt dương chân quyết Cố Bình ngay đầu tiên liền nhìn ra, những tu sĩ này chính là Thái Dương giáo đạo vong tu sĩ. Những người này quần áo nhuốm máu, thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên là từ sơn môn trong đại trận chạy ra tản binh bại tướng. Cầm đầu một tên kim đan tu sĩ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Cố Bình phi chu, nghiêm nghị quát, "Lưu lại phi chu, tha cho ngươi khỏi chết." Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý đột nhiên nổi lên. Hắn còn chưa có đi tìm Thái Dương giáo tu sĩ phiền phức, bọn này chó nhà có tang dám chủ động đưa tới cửa. Lúc đầu bị thần hỏa đốt đi một trận, hắn liền tâm phiền ý loạn không chỗ phát tiết. Cho dù cùng Nguyên Trinh đi vui mừng một lần, bởi vì đau lòng nói lữ, hắn cũng không dám đem nội tâm bực bội hoàn toàn phát tiết. Giờ phút này, bọn này bại vong tu sĩ vậy mà ăn cướp đến trên đầu của hắn tới. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là mở con mắt, có người ăn cướp đến trên đầu ta, thật sự cho rằng các ngươi có mấy vị kim đan tu sĩ liền dám lớn mật xuất thủ sao? Nguyên Trinh, ngươi đừng xuất thủ. Hắn trầm giọng nói, lập tức bước ra một bước phi chu. Đứng lơ lửng trên không, quanh thân ngọn lửa màu vàng đột nhiên bốc lên, như một vòng liệt nhật treo trên bầu trời, từng hư uy áp quét sạch bát phương. Muốn chết? Ở tại chúng ta trước mặt cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban sử dụng hỏa diễm, không biết tự lượng sức mình. Thái Dương giáo trào phúng, nhao nhao tế ra pháp bảo, còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Cố Bình đã cười lạnh một tiếng, lật tay lại, "Oeng!" Đầy trời kim diễm như nộ lòng gào thét, trong nháy mắt thôn phệ cả mảnh trời. Chương 147, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy chương 147, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy có mấy tên kim đan tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền tại trong ngọn lửa màu vàng hóa thành cho tàn. Còn lại trúc cơ tu sĩ càng là ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Luyện khí tu sĩ càng giống là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, tại trong ngọn lửa màu vàng, như là cho bụi bình thường không có chút nào cảm giác tồn tại. Đây là Cố Bình lần thứ nhất công khai sử dụng ngọn lửa màu vàng. Uy lực quả nhiên đã cường đại đến cực điểm, nhưng cũng chứng minh, những người này gặp được hắn hỏa diễm, vậy liền không có hy vọng sống sót. Trong nháy mắt thiêu chết mấy chục người, cái này khiến còn sót lại Thái Dương giáo tu sĩ hoàn toàn hoảng sợ, chuẩn bị đào tẩu thời điểm, mới phát hiện coi là Hạ Nguyên Trinh vị này kim đan nữ tu không biết lúc nào liền đã đứng bên ngoài, ai cũng không trốn thoát được. Cố Bình lần nữa độc thủ, ngọn lửa màu vàng như nộ lòng gào thét, trong chớp mắt lại thôn vệ hơn 10 người Thái Dương giáo tu sĩ tính mệnh, chỉ còn lại hai tên kim đan tu sĩ bị Cố Bình lấy linh lực giam cầm, bị giảm trên đất, toàn thân run rẩy. Liệt Dương chân quyết nội dung, nói ra, có thể sống. Cố Bình lạnh giọng mở miệng, đầu ngón tay một sợi kim diễm nhảy lên, chiếu rọi ra hắn rét lạnh ánh mắt. Dù sao là muốn giết người, không bằng hỏi một chút, nếu là có thể đạt được Liệt Dương chân quyết, không còn gì tốt hơn đến. Cái kia hai tên kim đan tu sĩ liếc nhau, một người trong đó cắn răng nói, chúng ta nếu nói, ngươi thực sự biết buông tha chúng ta. Cố Bình cười nhạo một tiếng, lòng bàn tay kim diễm đột nhiên tăng gọn, cơ hồ thiêu đốt đến tu sĩ kia mặt, các ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Ta nói. Một tên khác kim đan tu sĩ hoảng sợ kêu to, công phá màn sáng đại trận lúc, để bảo đảm trong giáo đệ tử ngâm tụng thanh âm không ngừng, trong giáo có tốt một chút kim đan đệ tử đều chiếm được hoàn chỉnh Liệt Dương chân quyết nội dung. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Cố Bình ánh mắt lóe lên, ép hỏi, toàn văn đọc ra đến. Tu sĩ kia không dám chần chờ, liền tranh thủ Liệt Dương chân quyết kinh văn một chữ không sót thuật lại. Cố Bình cẩn thận lắng nghe, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên là bản đầy đủ. Kinh văn này quả nhiên huyền diệu, cùng hắn sở tu Liệt Dương chân quyết tản thiên so sánh, bản đầy đủ nhiều mấy chục chủng mấu chốt áo nghĩa. Đợi tu sĩ kia đọc xong, Cố Bình vừa nhìn về phía một người khác, người đây, có thể có bỏ sót. Người kia cuống quýt lắc đầu, không có. Hắn có hoàn toàn chính xác thực là toàn văn. Cố Bình hài lòng gật đầu, tiện tay vung lên, kim diễm tán đi, cút đi. Hai tên kim đan tu sĩ như được đại xá, quay người liền trốn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bay ra trăm trượng lúc, Cố Bình bỗng nhiên cười lạnh, đầu ngón tay bắn ra. Xuy, xuy. Hai đạo kim diễm như mũi tên xuyên qua hậu tâm của bọn hắn, hai người ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền hóa thành cho tàn phiêu tán. Ta cũng không có đáp ứng không giết các ngươi. Cố Bình đạm mạc thu hồi ánh mắt, mười mấy cái túi chứa vật từ không trung rơi xuống, bị Cố Bình tiện tay chụp tới, bỏ vào trong túi. Một bầy kiến hôi cũng dám cản đường. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại phi chu, tiếp tục đi đường. Lập tức bắt đầu kiểm tra bọn hắn túi trữ vật. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Ở trong đó một người trong túi trữ vật, lại tàng lấy một viên phong cách cổ xưa ngọc giản, phía trên thình lình khắc lấy Liệt Dương Chân Kinh bốn chữ. Bản thảo. Cố Bình trong lòng cũng hỉ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngọc giản này vốn nên tại Thái Dương giáo sơn môn bị phá lúc, bị rất nhiều thiền tiêu bá chủ tranh đoạt, thậm chí khả năng đã mất nhập thanh minh thánh địa chi thủ. Nhưng hôm nay, nó lại trời xui đất khiến lưu lạc đến tận đây, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Trời cũng giúp ta. Cố Bình cười to, lật tay đem ngọc giản thu nhập nội thế giới. Có bản thảo, hắn không chỉ có thể bù đắp tự thân công pháp, càng có thể tìm hiểu trong đó cấp độ càng sâu Thái Dương chân hỏa áo nghĩa. Liệt Dương chân kinh liền thoát thai từ viên này cổ lão ngọc giản, kinh văn này là tiên hiền đại năng từ trong ngọc giản lấy được nhất chặt chẽ nội dung. Nhưng muốn nói chi tiết cùng độ hoàn hảo, nguyên thủy ngọc giản mới là quý báu nhất. Kinh văn có thể tu thành, nhưng ngọc giản ý nghĩa càng lớn. Nguyên bản hắn cho là mình muốn rời khỏi Thái Dương giáo, cơ duyên đã cùng hắn vô duyên, Liệt Dương chân kinh cũng cần khắc tìm đường đi đạt được, nhưng không nghĩ tới rời đi Thái Dương giáo mấy vạn dặm đằng sau, dễ như trở bàn tay đạt được tôi bảo này. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Quả thật may mắn đã đến. Nửa ngày sau, Cố Bình rốt cục tìm được một chỗ hoang vu sơn cốc, bốn phía thế núi hiểm trở, in hai lui tới. Hắn ngồi xếp bằng, thể nội linh lực như giang hà trào lên, rốt cuộc áp chế không nổi. Nguyên Trinh, thay ta hộ pháp, hắn trầm giọng nói. Hạ Nguyên Trinh gật đầu, lui đến bên ngoài trăm trượng, cảnh giác bốn phía. Trong lòng vẫn cảm thấy Cố Bình đột phá lúc có lẽ đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, rõ ràng tại trong tiểu thế giới liền có thể đột phá, càng muốn đi vào này ít hai lui tới chi địa. Ầm ầm, thiên cung bỗng nhiên âm trầm, mây đen quay cuồng, lôi quang như long xà du tẩu, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bao phủ xuống. Hạ Nguyên Trinh biến sắc. Đó là cái gì? Thiên kiếp. Nàng thân sắc biến đổi. Thiên kiếp này uy thế để nàng toàn thân lạnh mình, sau đó nàng đem ánh mắt hội tụ tại thiên kiếp trung tâm chi địa. Cố Bình đều hiểu. Nàng hiểu, cuối cùng biết Cố Bình tốn công tốn sức nguyên nhân, như thế uy thế thiên kiếp. Tu sĩ đột phá kim đan mà thôi, lại có thiên kiếp hạng, nếu là bị người phát giác, Cố Bình sẽ bị vô thượng tông môn ách sát. Nàng trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Cái phản ứng lần này đối với Cố Bình hộ đạo khả năng không có đơn giản như vậy. Thiên kiếp trung tâm, Cố Bình ngẩng đầu, trong mắt chiến ý hừng hực. Đen nhánh kiếp vân mang theo họa trời tình thế, hướng về hắn chỗ sâu chi địa hội tụ, kiếp vân dày đặc phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, sắc trời trong nháy mắt lờ mờ. Kinh khủng thiên uy tại đỉnh đầu hắn áp vũ Cố Bình vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Độ kiếp trước đó, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể vượt qua. Một giây sau, thiên kiếp tới. Đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh rớt, to như thùng nước, Cố Bình không tránh không né, đấm ra một quyền, ngọn lửa màu vàng cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, nổ tung đầy trời địa quang. Phá vỡ. Nhưng mà, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp mà tới, uy lực lại so tu sĩ đột phá nguyên anh lúc bình thường thiên kiếp cường hành mấy lần, thậm chí muốn so đạo thiên kiếp thứ nhất mạnh mấy lần. Phốc phốc, Cố Bình suýt nữa bị lực phách, toàn thân cháy đen, cường đại nhục thân, tại hai đạo liên tục đại kiếp phía dưới toát ra thịt nát. Chuyện gì xảy ra? Có lầm hay không? Hắn mới chúc cơ a. Cố Bình trong lòng giật mình, lập tức kịp phản ứng. Là thử đan. Trong cơ thể hắn thiên linh thử đan ẩn chứa phong ấn đại đạo, giờ phút này lại đang sinh uy áp chế lấy kim ô nội đan. Mà thiên kiếp tối kỵ nghịch thiên chi vật, giờ phút này thử đan tồn tại lại để thiên kiếp uy năng tăng vọt. Vâng. Hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ là nhét vào trong miệng đại lượng đang được chữa thương. Đạo thứ tư lôi đỉnh đánh xuống, lại nhanh lại mãnh liệt, Cố Bình bị đánh cho thổ huyết bay ngược, nhục thân rạn nứt, ngọn lửa màu vàng đều ảm đạm mấy phần. Cố Bình, Hạ Nguyên Trinh lo lắng la lên, cũng không dám tùy tiện đúng tay, thậm chí không dám bước chân kiếp vân bao phủ chi địa, nếu không thiên kiếp sẽ ngay cả nàng cùng nhau vây sát. Cố Bình cắn răng bò lên, nội thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào đan điền kinh mạch, linh lực khôi phục, phốc, một ngụm tinh huyết phun ra, ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, thái cực song nhận chém ra, đối cứng đạo thứ năm lôi đỉnh. Lại đến, hắn gầm thét, toàn thân đẫm máu, lại chiến ý không giảm. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, thiên kiếp càng cuồng bạo, Cố Bình nhục thân cơ hồ sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, nhưng hắn vẫn gắt gao chống đỡ, không chịu ngã xuống. Giờ phút này, đầu của hắn đã biến mất nửa cái, gần như hấp hối. Ta không thể chết, tuyệt không thể. Chương 148, Kim Đan 3 tầng chương 148, Kim Đan 3 tầng cuối cùng, đạo thứ 9 lôi đỉnh đánh rớt. Cố Bình trong hoàng hốt, đã vô lực ứng đối. Thời khắc số còn, hắn cắn răng đem trong túi chứa vật mười mấy món cao giai thần long pháp bảo dẫn bảo, miễn cương chặn lại lôi kiếp, mà hắn cũng bị bao phủ hoàn toàn ở trong ánh chớp. Lôi vân tán đi, sơn cốc đã thành đất khô cằn. Trên trời hàng ở trên thương chi quang, kiếp vân đằng sau cam lâm vũ lộ rủ xuống tại Cố Bình trên thi thể, đông đông đông, kinh khủng tiếng tim đập vang lên. Tử vong trước đó một chút hy vọng sống, đến từ thiên kiếp sau đại đạo tầm bổ. Hạ Nguyên Trinh ngay đầu tiên xông lên trước, chỉ gặp Cố Bình toàn thân cháy đen, hơi thở mong manh, lại vẫn có một chút hy vọng sống, kim đan cảnh giới uy thế ở trên người hắn ấp ủ hắn thành. Một thân tu vi đã là kim đan cảnh giới. Đi. Nàng không chút do dự, ôm lấy Cố Bình, hóa thành một đạo lưu quang trốn xa, cấp tốc lấy ra phi chu, linh thạch trung phẩm bất kể đại giới nhét vào phi chu bên trong, nhưng mà, ngay tại hai người rời đi trong nháy mắt, mấy đạo cường hành khí tức giáng lâm sân cốc. Thanh Minh Thánh Địa hóa thần tu sĩ. Vừa rồi thiên kiếp, không thích hợp. Một tên hóa thần lão giả híp mắt nhìn về phía bốn phía, có người ở đây độ kiếp, lại thiên kiếp uy năng dị thường, hẳn là người mang nghịch thiên chi vận. Một người khác cười lạnh, đuổi. Vô luận hắn là ai, đều phải cầm xuống. Cùng lúc đó, nơi xa chân trời, một đạo thân ảnh mặc hắc bào đứng lơ lửng trên không, trong tay áo ngọc bội chớp lên. Là vô thượng tông môn cường giả. thú vị, có thể vượt qua bực này thiên kiếp. Hắn cấp tốc hướng phía nơi xa đưa tin, chư vị đồng đạo, Thanh Minh Thánh Địa người phát hiện một vị thân dấu trọng bảo người độ kiếp, chúng ta 12 thế lực hoặc còn có thu hoạch, mau tới. Người áo đen nói nhỏ, lập tức hóa thành hắc vụ, hướng phía Hạ Nguyên Trinh rời đi phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Hạ Nguyên Trinh một bên điều khiển phi chu tốc độ đã không thể trà, đi tới hóa thân tu sĩ có thể đạt tới đỉnh phong độ tốc. Một bên lấy phi chu đi đường, Hạ Nguyên Trinh mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, cấp tốc miệng đối miệng là cố bình độ nhập tinh thuần linh lực. Phu quân, nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng tỉnh lại, tiến vào nội thế giới, chúng ta hoặc đã bị người truy sát. Nàng tiếp tục không ngừng kêu gọi. Một khắc cũng dám dừng lại. Vừa rồi kiếp vân khổng lồ, lôi kiếp động tinh to lớn, vượt qua đột phá nguyên anh động tĩnh, tất nhiên sẽ có tu sĩ ngạc nhiên tới gần. Một khắc đồng hồ đằng sau, cố bình ý thức hòa hoãn lại, ý thức được giờ phút này tình thế đằng sau, hắn tâm niệm khẽ động. Phi chu tính cả hai người trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, một chút xíu khí tức cũng không có. Mà sau lưng truy kích tu sĩ thậm chí không có truy xét đến phương hướng này đến. Đây chính là chuẩn bị đầy đủ kết quả. Sống sót sau tai nạn, cố bình ngồi xếp bằng trong rừng đảo, nhục thân thương thế tại thiên kiếp thoải mái phía dưới cấp tốc tỏa ra sự sống. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn liền từ hấp hối sâu một ngụm mệnh hoàn cảnh, khôi phục lại toàn thân huyết khí sung mãn, sinh cơ thịnh vượng. Như là long hổ chi khí gia trì bản thân, tinh thần cùng nhục thân sáng ngời hào phóng. Trải qua chín đạo biến dị thiên kiếp rèn luyện, trong cơ thể hắn linh lực triệt để lột xác thành kim đan chân nguyên. Trong đan điền lơ lửng kim đan mặt ngoài quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng đường vân. Âm dương hỗn độn chi khí ở trong đan điền chìm nổi, trong tiểu thế giới ẩn ẩn có hồng mông sơ khai khí tượng. Bởi vì hắn tu hành từ trước đến nay là dương công cùng âm công cùng nhau tu hành. Tại thiên kiếp bên trong, hắn vận chuyển cũng là hai bộ này công pháp. Tại thiên kiếp qua đi, nguyên bản khó mà khống chế liệt dương chân quyết cùng thái âm luyện hình quyết vận chuyển lại không lưu loát cảm giác. Giao thế lập đi lặp lại tùy tâm sử dụng, tiến hành tu hành thời điểm, như cánh tay chỉ huy, cả hai tu hành tựa hồ triệt để dung hợp một dạng. Âm dương song thuộc tính linh lực có thể theo dung luyện, âm dương nhị khí tại thể nội sinh sôi không ngừng. Đạo pháp kéo dài. Cố Bình đưa tay, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động tiểu thế giới thiên địa linh khí của mình. Hạ Nguyên Trinh bình tĩnh, yên lặng đánh giá, giờ phút này chính mình có lẽ đã không phải là Cố Bình đối thủ. Cố Bình kim đan cảnh giới uy năng cùng uy áp viễn siêu phổ thông kim đan tu sĩ, cho dù là nàng cũng không dám kinh thị. Cố Bình toàn thân tu vi rung động, căng thẳng tinh thần nhục thể đột nhiên buông lỏng, rầm rầm rầm, tu vi của hắn liên tiếp đi lên nhảy lên. Trong khoảnh khắc đạt tới kim đan ba tầng, quanh thân tạo thành linh lực vòng xoáy, trong tiểu thế giới linh khí ở bên cạnh hắn hội tụ. Toàn bộ thế giới đều tại rung động, tựa hồ là đang nên đón sinh linh càng mạnh mẽ hơn chủ nhân. Thiên kiếp tẩy lễ, khiến cho hắn nhục thân đột phá tới nhiên huyết cảnh trung kỳ. Chỉ dựa vào quyền cước liền có thể đánh nát phổ thông kim đan tu sĩ pháp bảo. Chân chính huyết khí như rồng. Phần lớn tu sĩ, cho dù là những cái kia đại thiên kiêu bọn họ, sẽ chỉ ở con đường tu hành tiền kỳ đồng thời đi lên thể tu con đường. Nhưng đi vào nhiên huyết cảnh trung kỳ đằng sau, bọn hắn cũng sẽ dừng lại thể tu, chỉ đi một đầu pháp tu chi lộ. Một là nhiên huyết cảnh trung kỳ cường độ nhục thân đầy đủ, mọi người cũng kém không nhiều đều là tầng cấp này. Hai là thể tu pháp tu đồng tu quá mức lãng phí thời gian, gen đúc nhục thân quá mức hao phí tinh lực thời gian. Không có bao nhiêu người dám nói chính mình hao tổn qua kéo dài tuế nguyện cùng ngắn ngủi tuổi thọ. Dồn dập tu sĩ một đời, đã sớm để bọn hắn đã mất đi rất nhiều chuyện, trên đường trường sinh, lại sao có thể phân tâm luyện thể? Đáng tiếc, luyện thể chính là người người biết đến cường đại chí lộ, đi lên mấy triệu người bên trong không một. Thương, Cố Bình rút ra ẩm huyết kiếm. Kiếm này cũng theo giúp ta thiên kiếp lịch luyện, bảo quang càng thêm nội liễm, biết được địa thấp, thần binh lợi khí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Ngọc giống như thon dài ngón tay phất qua thân kiếm, Cố Bình ánh mắt nở rộ quan mang. Hắn có cảm giác, trải qua thiên kiếp ẩm huyết kiếm bản mệnh thần thông huyết sát vệ linh uy lực tăng gấp bội. Một kiếm chém ra có thể rút khô phương viên mấy trượng sinh linh huyết khí, cho dù là thiên kiêu bá chủ cũng khó có thể ngăn cản. Chiến lực nghiền ép thiên kiêu bá chủ chưa đột phá kim đan trước đó, hắn mặc dù bởi vì chuyên chú luyện thể dẫn đến thuật pháp tu luyện không đủ, cùng thiên kiêu bá chủ đối chiến thời điểm, có lẽ có chỗ không địch lại. Nhưng giờ phút này, kim đan ba tầng tu vi để hắn dùng tuyệt đối linh lực nghiền ép cùng giai. Đối mặt từng cần khổ chiến hy nguyện, huyền sân các loại thiên kiêu bá chủ, bây giờ chỉ cần ba thành linh lực liền có thể áp chế. Tự sáng tạo thái cực song nhận thời khắc này uy năng càng thêm cường đại. Mỗi khi ta thời điểm độ kiếp, tiểu gì cũng sẽ có người hiếu kỳ đến dò xét, những tu sĩ này đại đa số là trong lòng còn có ý xấu, không có lòng tốt ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng, dáng người thon dài, giờ phút này đã một lần nữa đứng ở trên phi thuyền, phi hành phương hướng chính là nơi độ kiếp. Nếu ta hay là luyện khí trúc cơ lúc nhỏ yếu, lúc này ta liền nhịn. Bây giờ ta đã là một phương kim đan tu sĩ, cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Hôm nay ta liền nhìn một chút đến cùng là ai có như vậy nhã hứng, như thế ưa thích đã quay dậy người khác độ kiếp. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh điều khiển phi chu bay về nơi độ kiếp. Xa xa, hai người nhìn thấy mảnh kia nơi độ kiếp, có thật nhiều tu sĩ dò xét, có kim đan tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là nguyên anh, hóa thần cảnh giới tu sĩ. Bọn hắn ở đây đang đưa trận pháp ngược dòng tìm hiểu người độ kiếp thân phận. Bởi vì Cố Bình hai người mặc chính là Trung Châu Âm Dương giáo đệ tử nói bảo, xích lại gần thời điểm cũng không bị nhiều người dư cản trở hỏi thăm. Thú vị, lần thứ nhất nhìn thấy có người ở ngay trước mặt ta, tìm vị trí của ta. Nhìn thấy những cái kia tu sĩ mặc hắc bảo, Cố Bình liền biết, hay là Thanh Minh Thánh Địa người, lại suy đoán như vậy thân phận thủ đoạn, có lẽ bọn hắn đã sớm đối với hắn dùng qua. Chương 149, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chương 149, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Giờ phút này, Thanh Minh Thánh Địa một vị hóa thần tu sĩ ngồi xổm ở Cố Bình lúc độ kiếp đứng thẳng chi địa, cầm trong tay một bộ cũ nát pháp chỉ dụ lệnh. 12 tên nguyên anh tu sĩ vây quanh pháp chỉ dựng thiên cơ tỏa hồn đại trận. Trận này lấy 99 tên trúc cơ tu sĩ tinh huyết làm dẫn, 72 đạo thiên cơ phù lục làm cơ sở, trận thành thời điểm, phương viên vạn dặm phòng trong tất cả tu sĩ khí tức thần hồn đều là sẽ bị bắt. Huyền Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, mà hắn giấu kín thủ đoạn thông thiên, cũng chạy không thoát thánh địa tu sĩ thiên cơ thôi diễn. Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ thần sắc nghiêm túc, mỗi một bước đạp cương bộ đấu đều là dẫn động thiên địa dị tượng. Trận nhãn chỗ càng thờ phụng một viên khuy thiên kính danh xưng có thể chiếu phá hết thể ngụy trang. Vây xem tu sĩ đều nín hơi, thầm than thánh địa thủ đoạn thông thiên. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh cũng không sợ sệt, chỉ là phải làm cho tốt chuẩn bị thời khắc thừa phi thuyền rời đi thôi, trốn một khoảng cách đằng sau, tiến vào nội thế giới, những người này vẫn như cũ bắt không được hắn. Hai người xích lại gần xem náo nhiệt. Toàn bộ pháp trận 10 phần huyền diệu, Cố Bình bèn bèn chỉ là đứng tại bên cạnh đều cảm giác được một trận tim đập nhanh, Ly Nguyệt Tông nhìn chưa từng nắm giữ bực này thuật pháp. Mắt thấy, ngay tại trận pháp sắp có hiệu lực sát na, Cố Bình trong đan điền thử đan đống nhiên run lên. Thiên cơ trận pháp quy tắc chi lực y mắng lưu chuyển, càng đem khí tức của hắn triệt để ẩn nấp. Chính là viên kia huyền quang cũng bị thử đan đường cũ đánh bể. Quy tiên kính kịch liệt rung động, mặt kính lại một mảnh hỗn độn, thiên cơ phủ lục không lửa tự đốt, hóa thành cho bụi. Huyền Minh Tử sắc mặt tái xanh, cái này sao có thể? Liền xem như luyện hư tu sĩ cũng khó thoát khóa chặt. Cố Bình lẫn trong đám người nhìn xem Huyền Minh Tử dáng vẻ. Nội tâm của hắn thì là thật sự cảm thụ được thử đan huyền diệu, vui từ đó đến, những yêu đan này, mỗi một mai đều là nghịch thiên chi vận. Chắc không được đặt ở dưới thiên kiếp đều sẽ bị bổ. Nhìn thấy tìm kiếm không có kết quả, Hạ Nguyên Trinh nhịn không được xoay người sang chỗ khác, khóe miệng ép không được lộ ra dáng tươi cười. Rất khó tưởng tượng chính chủ liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn tốn công tốn sức tìm thời gian dài như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Không chỉ có là Hạ Nguyên Trinh, ở đây rất nhiều tu sĩ đều miệng vồng lên một xẹp, nhận ra rất là gian nan. Thiên cơ các tu sĩ mở miệng cười, Thanh Minh Thánh Địa đạo hữu, không phải danh xưng thiên cơ vô lậu sao, bây giờ ngay cả cái nguyên anh tu sĩ đều tìm không ra, xem ra thánh địa này á thật đúng là ẩn thế thời gian quá dài, rất nhiều thứ đều mục nát tại trong tuyết nguyệt. Huyết sát môn tu sĩ thâm trầm bổ đao, cái gì cầu thí tìm người lại trận, còn không bằng chúng ta huyết chú chi thuật. Hắn liếm môi một cái, nếu là sớm một chút để bản tọa xuất thủ, sớm đem tiểu tử kia chịu hồn luyện phách. Hiện tại tươi sống bị các ngươi lãng phí thời gian. Huyền Minh Tử trong cơn giận dữ, quanh thân linh lực bạo động, trong nháy mắt đem hai tu sĩ này đập bay. Thánh địa không thể đủ. Huyền Minh Tử một trường chém nát nửa toàn ngọn núi, nổ tung núi đá để cho hai người thổ huyết. Thiên cơ các cùng huyết sát môn tu sĩ ăn một cái thiệt ngầm, nhưng hiển nhiên không thể làm gì. Bọn hắn mặc dù đều là vô thượng tông môn, tu vi cũng cùng Huyền Minh Tử cùng giai, nhưng thánh địa chính là thánh địa, không thể mạo phạm, không thể làm đủ. Giờ phút này Huyền Minh Tử vừa ra tay, bọn hắn càng là minh bạch hai người mình cùng thánh địa tu sĩ khác nhau. Một bên khác, Huyền Minh Tử không thể không tiếp nhận mục tiêu đã trốn mà lại tìm không thấy hiện thực này. Mà Cố Bình ngay tại hắn ngoài trăm trượng, bình tĩnh tính toán ở đây thế lực. Thanh Minh Thánh Địa tính một cái, Thiên Cơ Các tính một cái, Huyết Sát Môn tính một cái. Cha rõ ràng ba cái muốn bắt được thế lực của mình, hắn cũng liền có mục tiêu, hiện tại đối với mấy cái này tu sĩ cấp cao không hạ thủ được, vậy bọn hắn kim đan trở xuống tu sĩ, Cố Bình sẽ phải chọn tới giết. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn còn có một chuyện muốn biết rõ ràng. Cái này Thanh Minh Thánh Địa tìm hắn trận pháp đến cùng là nguyên lý gì? Bây giờ có thử đan hộ thân, nhưng cái này thử đan hắn cũng không luyện hóa, dựa vào thử đan cũng không phải là kế lâu dài. Thanh Minh Thánh Địa bày ra 12 đạo quang trụ màu vàng cấm chế huyền áo khó lường, nếu không thể thấy do nó vận hành quy luật, ngày sau sợ sẽ lâm vào bị động. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chớp lên, trong lòng đã có quyết đoán. Nguyên Trinh, ngươi ở đây chờ một chút. Cố Bình quay đầu đối với Hạ Nguyên Trinh thấp giọng nói, ngữ khí trầm ổn lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Hạ Nguyên Trinh nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Cố Bình đã chỉnh lý áo bào, trực tiếp hướng Thanh Minh Thánh Địa đám người vị trí đi đến. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức đưa tay muốn giữ chặt hắn, lại chỉ bắt hụt, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phu quân, ngươi điên rồi sao? Dám chủ động tiếp cận cái kia Thanh Minh Tử. Lúc này, Cố Bình đã đi tới Thanh Minh Tử mới bước bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội sao động kim ô nội đan, hai tay trùng điệp tại trước ngực, lấy âm dương giáo đệ tử đặc thù lễ nghi không mình hành lễ, thanh âm trong sáng nhưng không mất cung kính, văn bối âm dương giáo Cố Bình. Nghe qua Thanh Minh Tử tiền bối trận pháp tạo nghệ có 102 đương đại, hôm nay nhìn thấy cấm chế huyền diệu, lòng sinh ngưỡng mộ, chuyên tới để thỉnh giáo. Thanh Minh Tử đang cùng môn hạ trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng, nghe vậy ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một bộ huyền y thanh niên đứng ở trong gió, mặt mũi như kiếm, quanh thân linh lực nội liễm như vực sâu, mặc dù tư thái khiêm tốn, trong lòng lại lộ ra một cô lăng lệ phong mang. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, kẻ này thể nội ẩn ẩn có nồng đậm âm dương nhị khí lưu chuyển, hiển nhiên là được âm dương giáo chân truyền, lại khí chất bất phàm, thần quang nội liễm. Thanh Minh Tử đáy mắt tinh quang lóe lên, gặp hắn lại là âm dương giáo tuổi trẻ tuấn kiệt, liền không khỏi dâng lên lòng yêu tài. Nuốt dâu cười nói, a, âm dương giáo khi nào ra như vậy tuấn kiệt, tiền bối quá khen. Cố Bình không tiêu ngạo không tự ti, thuận thế tiến lên một bước. Văn bối mạo muội quấy rầy, thực bởi vì cấm chế này đại trận tinh diệu tuyệt luân. Cố sáng thành trận lúc có thể dẫn động thiên địa quy tắc, phong tỏa một ngọn núi như bắt rùa trong hũ, không biết trong đó có thể ẩn chứa thiên cương địa sát biến hóa lý lẽ. Hắn cố ý điểm ra trận pháp mấu chốt, nuốt tử ở giữa đã lộ ra khiêm tốn, lại thuận thế nói ra giải thích của mình. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã nâng cao Thanh Minh Tử, lại vừa đúng triển lộ tự thân kiến thức. Thanh Minh Tử quả nhiên sắc mặt cực kỳ vui mừng. Ha ha cười nói, tiểu tử hảo nhãn lực. Trận này xác thực lấy 36 thiên cương làm cơ sở, 72 địa sát làm dẫn, là lấy địa mạch thiên phong tìm người, chỉ cần người này chân rơi trên mặt đất, cũng hoặc là bay ở trên trời, đều trốn không thoát trận này tìm kiếm. Huống chi, trận này càng dung nhập ta Thanh Minh Thánh Địa độc môn tỏa linh bí thuật. Thanh Minh Tử nói lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Không trung lập tức hiện ra lít nha lít nhít trận văn hư ảnh, ngươi nhìn trận này mắt bố cục, không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu. Tỏa linh chính là ở địa mạch cùng thiên phong ở giữa, nhiều một tầng chu thiên tinh thần vị trí khóa chặt. Tu sĩ tu hành cái nào không là sống tại dưới bầu trời. Cố Bình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, quả thật là tinh diệu dị thường a, tu sĩ tầm thường sợ là khó mà đào thoát trận pháp này, thánh địa nội tình quả nhiên thâm hậu những lời này, để từ trước đến nay thần khí Thanh Minh Tử hưởng thụ không dễ. Càng phát ra cảm thấy Cố Bình kẻ này có thể chịu được đại dụng. Ngắn ngủi mấy câu, đã đem hắn tìm về chẳng tử, tái tạo thánh địa uy nghiêm, trong lúc nhất thời, không khỏi lại chỉ điểm Cố Bình vài câu, nói Cố Bình trong lòng rung động, đại đạo còn có thể như vậy giải độc. Quả nhiên cùng những này tư lịch thâm hậu người nói chuyện với nhau, thật có thể được ích lợi không nhỏ. Nơi xa, Hạ Nguyên Trinh gắt gao nắm lấy ống tay áo. Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chương 150, giết trở lại tới chương 150, giết trở lại tới nàng trơ mắt nhìn xem Cố Bình cùng Thanh Minh Tử chậm rãi mà nói, thậm chí xích lại gần quan sát trận đồ chi tiết, chỉ cảm thấy nhịp tim như nổi trống. Phải biết Thanh Minh Tử chính là hóa thần đại năng, một ý niệm liền có thể để kim đan tu sĩ hôi phi yên diệt. Có thể Cố Bình không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại tại đối phương biểu thị trận pháp lúc hợp thời đưa ra nghi vấn, dẫn tới Thanh Minh Tử liên tiếp gật đầu lại mỉm cười. Kẻ này ngộ tính vi phạm. Thanh Minh Tử bỗng nhiên quay đầu đối với bên người trưởng lão cảm thán, Âm Dương Giáo Hy Nguyệt Tiên Tử đã là rồng phượng trong loài người, không nghĩ tới còn có bực này ngọc thô. Hắn càng xem Cố Bình càng cảm giác hài lòng, lại từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản đưa tới, đây là Thanh Minh trận đạo sơ giải hôm nay tặng cho tiểu hữu, cũng coi như kết một thiện duyên. Cố Bình sắc mặt một giới, hai tay lập tức tiếp nhận ngọc giản, đội vàng hiện hiện cảm ơn thần sắc. Thần thức quét qua liền biết là hàng thật giá thật thánh địa tiểu bí truyền, lúc này trịnh trọng bái tạ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, truyền pháp, tiểu tử nhất định đem thánh địa chi thuật pháp dốc lòng tu hành. Không sai, ta tên Thanh Minh Tử, nếu là chúng ta hữu duyên gặp lại, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi nhập thánh địa. Nếu là ngươi thiên phú cực cao, ta thậm chí có thể thầy sư thu đồ. Lần này Cố Bình thật có chút luống cuống, nhưng hắn biết thiên phú của mình. Một cái tuổi trẻ tu sĩ tương lai thành tựu như thế nào, trên cơ bản tu sĩ cấp cao một chút liền có thể xem hết. Hắn lập tức không kiêu ngạo không tự tin nói lời cảm tạ, hàn huyên vài câu đằng sau mới rời khỏi. Đại hắn lui về Hạ Nguyên Trinh bên cạnh lúc, nữ tử vẫn ở vào kinh hãi bên trong, hai người đi thật xa, Hạ Nguyên Trinh nửa ngày mới run giọng nói, ngươi liền không sợ hắn xem thấu ngươi thân phận chân thật. Càng là nguy hiểm chỗ, càng phải đi ngược lại con đường cũ. Cố Bình đuốt ve ngọc giản, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, Thanh Minh Thánh Địa đã muốn giao hảo Âm Dương giáo, ta lấy Âm Dương đệ tử thân phận yếu thế thỉnh giáo, hắn ngược lại sẽ buông lòng cảnh giác. Nói liếc nhìn nơi xa còn tại thôi diễn trận pháp Thanh Minh Tử. Hạ giọng nói, thú hổ có thể từ lão hổ linh này trong miệng nghe tới pháp trận kia vận chuyển nguyên lý ta liền đã rất là thỏa mãn, không nghĩ tới hắn không ngờ tặng ta thánh địa trận đạo ngọc giản, về sau lại cùng Thanh Minh Thánh Địa liên hệ liền không sợ bị truy lùng, hơn nữa còn lăn lộn cái quen mặt, cái này Thanh Minh Tử không giống như là sẽ đối với người quen hạ thủ bộ dáng. Hạ Nguyên Trinh hít sâu một hơi, giật mình minh bạch Cố Bình nhìn như hành động mạo hiểm phía sau, cũng có được hắn nắm chắc cùng tầng tầng tính toán. Nàng nhìn qua thanh niên hình dáng rõ ràng bên mặt, đột nhiên cảm giác được người trước mắt một số thời khắc háo sắc như mệnh, mười phần đơn thuần. Một số thời khắc tâm tư lại như vực sâu khó mà ước đoán. Hết lần này tới lần khác hắn dạng này lại làm cho người không tự giác tin phục, muốn đi theo. Có lẽ chính như hắn lời nói, cường đại người, tất có thường nhân khó đạt đến đảm phách cùng trí tuệ. Đi thôi, phu nhân, chuyến này chúng ta đi ra, cuối cùng đã tới đả chiến lợi phẩm thời điểm. Cố Bình đầu ngón tay ở phi thuyền trên trận bàn trung điệp nhấn một cái, linh thạch đầm vang bắn nổ tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cả chiếc phi chu hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang xé rách tầng mây. Hạ Nguyên Trinh than nhẹ, nàng biết Cố Bình kỳ thật đối chiến lợi phẩm cũng không làm sao để ý, dù sao độ kiếp trước đó, hắn oanh sát một nhóm kia Thái Dương giáo tu sĩ, lấy được chiến lợi phẩm trừ chân quý nhất liệt dương chân kinh bản thảo ngọc giản bên ngoài, còn có rất nhiều bảo vật. Trong đó linh thạch trung phẩm liền có hơn 40.0002. Pháp bảo đan dược từng cái chủng loại chung vào một chỗ, cũng có trên trăm loại, dạng này chiến lợi phẩm đối với bọn hắn dạng này kim đan vợ chồng tới nói, đã là bạo tạc tính chất thu hoạch. Đương nhiên, nàng cũng lý giải Cố Bình thời khắc này nội tâm. Dù sao thời điểm độ kiếp đều đang bị người đuổi, trong lòng của hắn khẳng định nén giận, thêm nữa đột phá kim đan đằng sau, hắn làm sao có thể không muốn đánh giết tứ phương một phen. Hắn nhìn chằm chằm trong tay vừa tịch thu được liệt dương chân kinh bản thảo ngọc giản, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nếu bọn hắn đem tu sĩ khi con mồi, phục khắc tiểu Đông Sơn, cũng không có hỏi một chút tiểu Đông Sơn chi chủ ý kiến, ai, thiên hạ cơ duyên bọn hắn thật muốn toàn bộ vớt xong còn chưa đủ ạ. Ẩm huyết kiếm tại lòng bàn tay của hắn rung động. Trên kiếm phong chưa khô vết máu bị tật phong kéo thành dây nhỏ, hôm nay liền để bọn này thiên kiêu bá chủ cũng nếm thử bị thu gặt tư vị. Hoặc là nói, nếm thử lần thứ hai bị thu gặt tư vị đi. Lần này tu vi không áp chế, hắn cũng có thể đè ép bọn hắn đánh. Trừ liệt dương chân kinh bên ngoài, Cố Bình cũng dò xét Thanh Minh trận đạo sơ giải ở bên trong tìm được tìm người đại trận hình thức ban đầu, nguyên bạch chỉ là trúc cơ tu vi, cái này hình thức ban đầu trận pháp tìm kiếm nàng đã đủ rồi. Nửa ngày sau, phi chu đến Thái Dương giáo trong phạm vi thế lực, đứng xa xa nhìn Thái Dương giáo tàn phá sân môn. Cố Bình tâm tình thoải mái. Thái Dương giáo, ta Cố Bình lại trở về. Lúc này Thái Dương giáo sơn môn sớm đã biến thành tu la trận. Thanh Minh thánh địa tu sĩ chẳng biết lúc nào lại phong tỏa ngăn cản ngọn núi. Cố Bình không dám hướng trong đám người gọi. Ánh mắt của hắn tại Thái Dương giáo thế lực bên ngoài từng cái tìm kiếm đi qua, chuyên môn tìm kiếm những cái kia lạc đàn giết người tu sĩ. Huyết sát môn tu sĩ đang dùng huyết phiên rút ra người chết trận tinh huyết. Thiên Cơ môn đệ tử thì vội vàng dùng la bàn tìm kiếm liệt dương chân kinh nguyên bản. Càng xa xôi, mấy cái thế lực lớn tu sĩ chính hí đuổi nghịch giống như săn bắn một đám tán tu, kiếm quang mỗi lần lướt qua tất có đầu người bay lên, dẫn tới bọn hắn cất tiếng cười to. Những tán tu kia cùng nhỏ người bợ đỡ bị bọn hắn trêu cợt đỡ trái hở phải, cầu ra ra cáo nãi mãi. Bành! Phi trụ như thiên thạch giống như nện vào đám người dày đặc nhất chỗ, bạo tạc khí lãng lật tung ba tên huyết sắt môn trúc cơ tu sĩ. Ba vị trúc cơ không rên một tiếng liền chết. Trong bụi mù Cố Bình đã sớm đổi lại Thái Dương giáo đệ tử phục sức, thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện, tay trái kết kiếm quyết, tay phải giấy lên quá âm hàn sương, băng hỏa sen lẫn thái cực đồ tại dưới chân bỗng nhiên triển khai. Cái kia kim đan đỉnh phong lão giả mặc huyết bào vừa tế ra bản mệnh huyết cờ, tiết hầu đột nhiên mắt lạnh. Ở huyết kiếm cuốn quanh lấy Thái Dương giáo liệt dương chân tức quét ngang mà qua, đầu lâu bay lên sát na, liệt dương chân tức đã cuốn đi bên hông hắn bảy cái túi chứa vật. Những túi chứa vật này chính là lao tu này sĩ vừa rồi đổ sát tu sĩ đoạt được. Cố Bình bên này náo động hấp dẫn mấy cái thiên cơ các tu sĩ chú ý kỳ quái, Thái Dương giáo làm sao bỗng nhiên xuất hiện như thế một vị thực lực cũng không tệ lắm tu sĩ. Thiên Cơ môn không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết thôi diễn, la bàn lại đột nhiên nổ tung. Cái này khiến bọn hắn giật nảy cả mình. Ta la bàn, không thích hợp, trên thân người này có lẽ có trọng bảo, giết hắn. Mấy người cùng nhau đi vào Cố Bình trước người, vừa thấy mặt chính là vây giết chi thế đầu, Cố Bình cũng không dài dòng, Thái Cực Song Nhận bỗng nhiên xuất hiếu, kim đan cảnh giới hắn thi triển ra một chiêu này, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Âm cực cùng dương cực đụng nhau, lực lượng cùng bạo, thập tuân đi qua. Mấy cái thiên cơ các kim đan còn không có kịp phản ứng, liền bị trọng thương. Săn giết rất vui sướng sao? Cố Bình hỏi thăm bọn họ. Ta sai rồi, tha ta một mạng a, ta là thiên cơ các tu sĩ. Giết ta ngươi chết không yên lành a. Cố Bình một cước dẫm nát một vị thiên cơ các tu sĩ kim đan, từ nó trong ngực rút ra hắn không kịp tế ra tới một mét dao găm. Mấy người kia vừa đối mặt liền bị oanh bạo. Liên thủ cũng không phải Cố Bình kẻ địch nổi. Hạ Nguyên Trinh phụ trách thu thập túi chữ vật, kiểm kê thu hoạch, đồng thời ở ngoại vi là Cố Bình lực trận, phòng ngừa con mồi chạy trốn, lâu dài chém giết cùng huyết khí, để sợi tóc của nàng đều nhộn nhạo, nhiều một cỗ túc sát ý vị. Nhưng Cố Bình hay là thích nàng mặc hoàng áo lúc vi phong. Giết chết cái này hai đám người đằng sau, Cố Bình phát giác được mấy đạo nguyên anh khí tức ngay tại tới gần. Hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, đáp lấy phi chu xoay người rời đi. Ngoài trăm dặm trong tân mây, Cố Bình kiểm điểm 37 cái phồng lên túi chữ vật. Hạ Nguyên Trinh nhìn xem bộ dáng của hắn muốn nói lại thôi. Phu nhân mời nói. Chương 151, chim sẻ phía trên còn có thương ưng. Chương 151, chim sẻ phía trên còn có thương ưng. Hạ Nguyên Trinh than nhẹ, lần này chiến lợi phẩm nhiều lắm, đầy đủ tu hành thời gian rất lâu, xác định không biết điều một chút, về tông môn chủ bị hội đấu giá sao? Lần này đạt được đồ vật, cho dù nàng thân là hoàng nữ cũng không thể không than thở. Giết người đoạt bảo đai vàng ai nhìn nhìn lại đi, trời cho không lấy, ác gặp tội lỗi, ta như vậy xuất thủ, cũng coi là thay trời hành đạo, đây là chuyện tốt ta. Hắn làm sao có thể hiện tại đi? Hiện tại mới là hắn thu hoạch thời điểm, ẩn nhẫn kiểm chế thời gian dài như vậy, há không hảo hảo dày vò một phen, không phải một chuyến tay không thôi. Nhiều đoạt một chút đồ vật, quay đầu tại Ly Nguyệt Tông trắng trợn bán liền có thể. Lần này Ly Nguyệt Tông trừ hội đấu giá bên ngoài, nhất định còn sẽ có rất nhiều tu sĩ tại Ly Nguyệt Tông phường thị bày quẩy bán hàng bán bảo vật. Phi Chu lại lần nữa gia tốc, ẩm huyết kiếm phát ra hưng phấn bù bù. Phản phất tại đáp lại chủ nhân chưa hết nói như vậy. Khi đến mấy vị nguyên anh tu sĩ không có đuổi theo đằng sau, Cố Bình lần nữa trở về Thái Dương giáo xung quanh. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh thân mang Thái Dương giáo đệ tử nói bảo, tra trộn tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Hai người phối hợp ăn ý, một cái lây phong tỏa đường lui, một cái thôi động Thái Dương giáo lắc lắc đại nhật đốt cháy sinh cơ, ngắn ngủi một lát liền đã liên chạm bà tên Thái Dương giáo kim đan tu sĩ. Những này Thái Dương giáo tu sĩ đến chết đều không rõ, đều đã loạn như vậy, khắp nơi đều có người giết Thái Dương giáo tu sĩ, vì cái gì còn muốn đồng môn tàn sát lẫn nhau? Tại sao muốn giết bọn hắn a? Giết hết mấy người này. Nguyên Trinh, bên kia. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng cách đó không xa một đạo kịch chiến thân ảnh. Khi Nguyệt đang cùng một tên Thái Dương giáo bán bộ nguyên anh tu sĩ chém giết, nàng quyền quang như ánh trăng chút xuống, lại vẫn bị đối phương lấy liệt dương chân quyết cuồng bạo hỏa kính áp chế. Hạ Nguyên Trinh hiểu ý, hai người thân hình như điện, trong nháy mắt cắt vào chiến cuộc. Cố Bại nhổ huyết kiếm chém ngang, ngọn lửa màu vàng hóa thành hình rồng lao thẳng tới cái kia bán bộ nguyên anh phía sau lưng, Hạ Nguyên Trinh thì chân long khí tức bộc phát, một trưởng vô hướng đối phương đỉnh đầu. Các ngươi, cái kia Thái Dương giáo trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Trong lúc đội vã trở lại đón đỡ, đã thấy hai người đạo bảo là Thái Dương giáo đệ tử kiểu dáng, hắn phi thường không hiểu, đồng môn tương tàn. Các ngươi là lời còn chưa dứt, khi Nguyệt Tâm Dương hợp hoàn linh đã chấn vỡ nó hộ thể cương khí. Cố Bình mũi kiếm không có chút nào đỉnh trệ xuyên qua nó đan điền. Hạ Nguyên Trinh long khí càng là bá đạo trực tiếp nghiền nát nó nguyên thần. Bán bộ nguyên anh tu sĩ đến chết vẫn trừng lớn hai mắt, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao mặc Thái Dương giáo đạo bảo hai người sẽ cùng Âm Dương giáo thánh nữ liên thủ giết hắn. Khói bụi tan đi, khi Nguyệt Thu Linh mà đứng, tự động xem nhẹ Cố Bình bên người nữ tử, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Bình. Một ngày không thấy, người này quanh thân linh lực không ngờ lộ sát thành kim đan chân nguyên, uy áp như vực sâu biển lớn. Nàng đầu ngón tay khẽ run, cưỡng chế chấn kinh nhà tâm thanh mở miệng nói, Cố đạo hữu ngược lại là cơ duyên thâm hậu, nửa ngày trúc cơ, một ngày kim đan Cố Bình vùng đi trên thân kiếm huyết châu, nhếch miệng cười một tiếng, khi Nguyệt tiên tử không phải cũng tiến bộ thần tốc. Lần trước lúc giao thủ, ngươi cũng không có như vậy chật vật. Khi Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, đang muốn chế giễu lại, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh minh thánh địa tu sĩ tiếng hò hét. Ba người liếc nhau, an ý đồng thời bấm niệm pháp quyết. thu liễm khí tức màu chóng bay đi. Chỉ gặp một tên thanh minh thánh địa kim đan đỉnh phong tu sĩ đang cùng Thái Dương giáo kim đan tu sĩ kịch chiến, song phương đều là bị thương không nhẹ, linh lực khuấy động ở giữa núi đá băng liệt. Giúp ta thanh minh thánh địa đạo hữu. Cố Bình khẽ quát một tiếng, ẩm huyết kiếm dẫn đầu chém về phía Thái Dương giáo tu sĩ. Thanh minh thánh địa tu sĩ không kìm được vui mừng, cái này địa phương vắng vẻ rốt cục người đến, còn may là đại thế lực người, đối với hắn thánh địa truy phủng. Nhưng không có cảm nhận được Hạ Nguyên Trình chỗ đứng đã ẩn ẩn đem hắn ngăn chặn. Khi Nguyệt Tế ra âm dương hợp hoàn linh quấy nhiều Thái Dương giáo tu sĩ thần thức, ba người thế công lăng lệ. Thái Dương giáo tu sĩ vốn là kiệt lực, trong khoảnh khắc bị ẩm huyết kiếm xuyên qua đan điền, ngã xuống đất mất mạng. Đa tạ ba vị đạo hữu. Thanh minh thánh địa tu sĩ mang theo dáng tươi cười, thở hào hển chắp tay, đã thấy Cố Bình hướng hắn một vòng cười nhạt gật đầu. Không chờ hắn phản ứng, khi Nguyệt Linh Âm đột nhiên chuyển thành sát phạt chi điều, Hạ Nguyên Trình xuất thủ, một trưởng vỗ tại người kia trên đầu, nhất thời không có phản ứng, hắn bị Hạ Nguyên Trình đập nát nửa viên đầu. Các ngươi, thánh địa tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Hộ thể pháp bảo chưa kích hoạt, Cố Bình ẩm huyết kiếm liền cắm vào cổ của hắn. Ôi, hắn đến chết đều không rõ, vì sao vừa rồi Minh Hữu đột nhiên bất hòa. Cố Bình thuần thục thu hồi hai tên tu sĩ túi trữ vật, đem Thái Dương giáo tu sĩ trong túi trữ vật một nửa đồ vật vứt cho Hi Nguyệt, hợp tác vui vẻ. Hi Nguyệt lắc đầu, chỉ tiếc túi trữ vật này bên trong không có cái kia liệt dương chân kinh bản đầy đủ. Hạ Nguyên Trinh thì nhíu mày nhìn về phía nơi xa, lại có truy binh khí tức, cần phải đi. Ba người thân ảnh cấp tốc biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người nghe thấy nơi xa bộc phát gầm thét, đây con mẹ nó chính là trúc cơ truy thủ. Thái Dương giáo chí bảo đâu? Cố Bình sững sờ, không khỏi hướng nơi xa nhìn sang. Không phải đâu, làm sao còn tại đoạt đồ chơi kia? Một cái hóa thần giai hộ tâm kính mà thôi, làm sao còn là không có bị người đắc thủ sao? Cái này đều đoạt một ngày thời gian, mà lại hắn ném ra thế nhưng là một kiện hóa thần giai hộ tâm kính a, hiện tại cũng biến thành trúc cơ giai truy thủ. Khi Nguyệt lách mình đến hắn bên người, trong tay háo ngọc bội chợt sáng, là chân bảo lâu Tô Vãn Đường mật tin tức. Thanh Minh Thánh Địa đệ tam ba người đã lẫn vào đoạt bảo đội ngũ, coi chừng bảo vật đã sớm bị người lấy đi, hiện tại là Thanh Minh Thánh Địa người tại thao bản, đem bảo vật một mực hướng phía trước ném, không ngừng tìm người tiếp tục tiếp bản, đổ sát tu sĩ cắt giao hẹn. Cố Bình tiến đến Hi Nguyệt trong ngực xem xét người cái này mật nhanh chóng, sau đó thở dài, cái này Thanh Minh Thánh Địa thật là một cái xuất sinh, không phải thánh địa đều rất giàu có sao? Làm sao ra tay đen như vậy? A chân trời cái kia còn tại bay, bỗng nhiên bảo quang trong nháy mắt liền lại lướt qua ba tòa đỉnh núi, quang mang không chút nào giảm. Bảo quang đằng sau một nhóm lớn tu sĩ cạnh tướng truy đuổi, có người cùng hắn đồng dạng chơi thâu thiên hoán nhật, hắn hóa thần giai hộ tâm kính sớm đã bị người lấy đi. Cái này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn thậm chí khả năng bị chơi không chỉ một tay. Hiện tại là Thanh Minh Thánh Địa thao bản, không ngừng ném ra ngoài bảo vật, hấp dẫn tu sĩ tiếp tục đuổi chủ, bọn hắn tốt từng cái xuất thủ tập sát. Tu sĩ muốn cái kia lấp lóe bảo quang bảo vật, Thanh Minh Thánh Địa thì muốn bọn hắn. Hai phe đều có đồ vật muốn, trò chơi này liền có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Khó trách cái kia hộ tâm kính bay cố chấp như thế. Chân chính hóa thần trí bảo bị tầng tầng đánh cháo, giờ phút này không biết rơi vào cái nào lao hồ ly trong túi. Như vậy cũng tốt, Thanh Minh Thánh Địa tra được tới thời điểm, hắn hiểm nghi liền thiếu đi rất nhiều. Khi Nguyệt đầu ngón tay ngưng ra một viên băng tình, chiếu ra nơi xa tranh đoạt tu sĩ mặt mũi bặm mẻo. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Có thể chim sẻ phía trên, còn có thư lưng. Nàng quay người lúc váy tràn ra bạch liên giống như đường vân, Cố đạo hữu, cảnh diễn này bên trong, người ta xem như cái nào một vòng. Nàng ánh mắt bình tĩnh. Cho dù giờ phút này Cố Bình ôm Hạ Nguyên Trinh vòng eo, hai người như là thần tiên quý nữ, trai tài gái sắc. Cố Bình tại trên mặt nàng tùy ý nhìn xem, dục vọng không chút nào ẩn tàng. Khi Nguyệt nghiêng mặt, Cố Bình cười nhạt một tiếng, tính toán, liền cái này đi, ta nên trở về tông môn, hội đấu giá chính là mấy ngày nay thời gian. Thanh Minh Thánh Địa tay quá đen, tu sĩ cấp thấp bảo vật đều không dung tha, Cố Bình lo lắng xuất sinh này thánh địa độ lượng quá nhỏ, hắn nếu là tiếp tục lần nữa đi săn, sợ rằng sẽ bị truy kích chém giết. Nhìn thấy hắn dạng này, Khi Nguyệt trong lòng lập tức liền nắm chắc. Chỉ sợ trí bảo từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở người nào đó trên thân, trách không được Thanh Minh Thánh Địa người muốn tra hắn. Vậy liền sớm cầu chúc Cố đạo hữu sinh ý thịnh vượng. Khi Nguyệt thiếu eo nhẹ nhàng thi lễ một cái, ánh mắt tại Hạ Nguyên Trinh trên khuôn mặt đảo qua. Cố Bình lấy ra phi chu, Khi Nguyệt, ngươi không đi Ly Nguyệt Tông tham gia hội đấu giá sao? Đi, nữ tử mở miệng. Ngươi chừng nào thì khởi hành? Không biết. Cố Bình khách khí một chút, vậy ngươi nếu không thừa ta phi chu cùng nhau đi tới. Có thể. Chương 152, bước đi. Chương 152, bước đi. Hi Nguyệt gật đầu, mặt không thay đổi lên phi chu. Cố Bình khỏe miệng kéo một cái, hắn chỉ là khách khí một chút. Phi chu ghé qua tại Vân Hải ở giữa, ba người xếp bằng ở bong thuyền. Giờ phút này bong thuyền chất đầy từ Thái Dương giáo tu sĩ trong tay đoạt tới túi chứa vật. Cố Bình tiện tay lắc một cái, mấy chục món pháp bảo, linh tài, công pháp ngọc giản rầm rầm đổ xuống mà ra, dưới ánh mặt trời hiện ra các loại linh quang. Linh thạch trung phẩm 70000 khỏa, còn có trôi này xích dương kiếm là nguyên anh giai Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay điểm nhẹ, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm lơ lửng mà lên, thân kiếm ẩn có kim ô hư ảnh xoay quanh. Nàng liếc qua Hi Nguyệt, cố ý hướng Cố Bình trong ngực đụng đụng, đem thanh kiếm này đưa cho Cố Bình nhìn. Cố Bình thì cười đưa nàng ôm vào trong ngực, hai người cười nhẹ kiểm kê những này chiến lợi phẩm. Hi Nguyệt nguyên bản tựa tại mép thuyền ra vẻ lạnh nhạt, giờ phút này nhìn thấy Hạ Nguyên Trinh đợi tại nàng thiên mệnh đỉnh lô trong ngực, hai người thân mật vô gian dáng vẻ, nàng trong lòng lại vô hình phức tạp. Ánh mắt đảo qua hai người bọn họ chiến lợi phẩm, đằng sau nàng sớm biết Cố Bình thu hoạch tương đối khá, lại không ngờ đến lại có như thế cao bao nhiêu giai bảo vật, nhất là thanh kia nguyên anh giai kiếm phẩm chất cực tốt, thế nào đều có thể bán một cái không sai giá cả. cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Cố Bình lấy ra Thanh Minh trận đạo sơ giải bên trên. Cố đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn, nàng cưỡng chế nỗi lòng, tiếng nói lại so ngày thường thấp một phần, ngay cả Thanh Minh thánh địa đồ vật đều có thể lấy tới. Cố Bình nết môi cười một tiếng, đem trận đạo sơ giải vứt cho Hạ Nguyên Trinh xem xét. Khi Nguyệt tiên tử như ưa thích, không bằng cầm Âm Dương giáo Âm Dương giao cảm đại pháp đến đổi. Khi Nguyệt đầu ngón tay run lên, suýt nữa liền lập tức móc ra cho Cố Bình. Nàng làm Âm Dương giáo truyền nhân, mặc dù Cố Bình là nàng thiên mệnh đỉnh lô, hai người cùng nhau tu hành Âm Dương giao cảm đại pháp không còn gì tốt hơn, nhưng hắn dù sao cũng là ngoài giáo người, nàng không có khả năng cứ như vậy trốn tới cho hắn. Mặc dù nàng ước gì Cố Bình hỏi nàng muốn công pháp này. Cố Bình nhìn thấy nàng trầm mặc liền không lại nhiều lời, loại này một phương đại giáo hạch tâm truyền thừa, Khi Nguyệt làm sao lại cho hắn đâu. Một lát sau Cố Bình tại kiểm kê xong thu hoạch đằng sau, sắc mặt cũng không quá tốt. Nhìn như có mấy vạn linh thạch trung phẩm, cũng có một chút bảo vật, nhưng hắn chính mình sự tỉnh, tự mình biết, tại thiên kiếp bên trong, hắn một hơi đem trong túi những pháp bảo kia toàn bộ dẫn bảo chống tự thiên kiếp. Những vật kia mới là hắn chân quý nhất, giá trị cao hơn. Chuyến này đi ra ngoài, hơi một bàn tính trừ đạt được một viên Kim Ô nội đan, Liệt Dương chân quyết bên ngoài, có thể nói là không có cái gì thu hoạch lớn. Không chỉ có là hắn, Ly Nguyệt Tông cũng là như thế. Giết người giành được cái này hơn 7 vạn trung linh, không phải một mình hắn, còn có Nguyên Trinh, Sở Ngọc, Tô Mị Phần, đạo lữ nhiều đằng sau, những linh thạch này cũng liền không có nhiều. Suy nghĩ một lát sau, Cố Bình mang theo Hạ Nguyên Trinh tiến nhập trong khoang thuyền. Cửa khoang đóng chặt, cấm chế ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lại ngăn không được Hạ Nguyên Trinh kiểm chế động tĩnh. Nàng ngồi tại Cố Bình trong ngực, tuyết trắng lưng kéo căng thành một đạo cung cung, quần áo sớm đã trượt xuống đầu vai, lộ ra mảng lớn phiếm hồng da thịt. Phu quân, dạng này thật được không? Nàng dù sao còn ở bên ngoài bên cạnh đâu, thiếu nữ nhỏ giọng mở miệng. Nàng cắn môi lừ nhẹ. Cố Bình nhíu mày, Khi Nguyệt thật vướng bận, thật vất vả đánh giặc xong, muốn thoải mái một chút, mau chóng tu hành một chút để vững chắc tu vi. Không quan hệ, nàng về sau cũng phải bị ta ngủ, bị nghe cũng không sao. Xem như sớm thích ứng. Thiếu nữ Hoàng Đạo Long khí cùng Cố Bình trong đan điền âm dương nhị khí cuốn dao, tại hai người quanh thân hình thành nóng bỏng vòng xoáy. Tu hành tăng thêm bội số, bốn lần Cố Bình hai tay cầm chặt eo của nàng, tinh tế đục làm. Hạ Nguyên Trinh, móng tay tại trên lưng hắn cầm ra vết đỏ. Âm Dương Giao Thái Bí Điện bị vận chuyển tới cực hạn, nữ âm cùng long khí liên tục không ngừng tràn vào Cố Bình kinh mạch. Hắn luôn chấn thê tử mồ hôi ở ngất tóc mai, nói giọng khàn khàn, nhìn thêm, ngươi cách gương vỡ không xa. Hạ Nguyên Trinh mê ly gật đầu, tóc dài như thác nước tản mát, trước ngực một đôi bạch ngọc đoàn theo động tác chập trùng. Ban tâm một giọt mồ hôi đúng lúc rơi tại Cố Bình bên môi. Hắn mím môi từng đi, hầu kết nhấp nô, linh lực vận chuyển càng thêm cấp tốc. Hạ Nguyên Trinh nước mắt bớt bè, nhìn xem mắt của hắn, kéo căng môi đỏ, dùng sức đối với hắn lắc đầu. Cố Bình chỗ nào chịu như ý của nàng, nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hưởng dụng, giữ lại không cần sẽ chỉ làm giai nhân thương tâm. Hạ Nguyên Trinh chỉ có thể tĩnh thụ linh đài thanh minh. Một lát sau, ầm vang một tiếng bộc phát, trong khoang thuyền cấm chế kịch liệt chấn động. Hạ Nguyên Trinh đột phá đến Kim Đan 6 tầng, đã là một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Khi Nguyệt lưng tựa vách khoang, trong tay chén trà sớm đã mắt đấu, mới đầu chỉ là mơ hồ vang động, có thể theo hai người khí tức khuấy động, cái kia từng tiếng mảnh ngâm lại xuyên thấu tấm ngăn chui vào trong hai. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm liền đến đã không kịp. Nàng nắm chặt váy, trong não không nhận khống địa hiện hình ảnh. Vô sỉ, nàng thầm mắng một tiếng, lại chậm chạp chưa thi cách đâm vật. Thẳng đến một tiếng kéo dài kiểu khóc truyền đến, Khi Nguyệt rốt cục chật vật đứng dậy, lại phát hiện bên ngoài khoang thuyền sắc trời đã tối. Ý vị này hai người kia lại kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Bọn hắn là tại song tu, không phải bình thường hoàn hảo. Khi Nguyệt bóp nát chén trà, mảnh sứ vỡ vào lòng bàn tay lại không hề hay biết. Ngược lại là tu hành chăm chỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng đi theo Phi Chu có thể mượn cơ hội củng cố Bình một chỗ, có lẽ có thể làm cho hắn đối với mình sinh ra mấy phần thương tiếc cùng tình cảm. Nào biết đôi đạo lữ này căn bản không biết tiết chế. Đáng hận hơn chính là cái kia giao hòa âm dương chi lực ba động để trong cơ thể nàng âm khí sao động khó có thể bình an, phản phất bị cưỡng ép kéo vào một trận tình sắc thịnh yến. Nàng là Âm Dương giáo băng thanh ngọc khiết thánh nữ, như thế nào bị như vậy liên lụy? Sớm biết như vậy, còn không bằng tự hành xuất phát đi Ly Nguyệt Tông. Hy Nguyệt nhắm mắt điều tức, lại nghe thấy sắt vách lại chuyển tới một tiếng cười nhẹ, ngay sau đó là Hạ Nguyên Trinh mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đỏ lên, rốt cục bấm niệm pháp quyết phong bế ngũ giác, đáy lòng lại dâng lên một tia chưa bao giờ có chua xót. Sau một lát, Hy Nguyệt cuối cùng vẫn là không có thể chịu thụ trên phi thuyền mập mờ không khí. Tại Cố Bình cùng Hạ Nguyên Trinh lại một lần động tĩnh bên trong, nàng cắn răng bóp nát ngọc phù truyền tin, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Nàng rời đi phi chu, cuối cùng đi. Hạ Nguyên Trinh lười biếng tựa tại Cố Bình trong ngực, xanh nhạt giữa ngón tay run rẩy, đâu còn có nửa điểm vừa rồi vô lực. Cố Bình cười nhẹ, nhéo nhéo bờ eo của nàng, diễn không sai. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt vẫn như cũ có chút mê ly, ngã lệch tại Cố Bình trong ngực, thân thể trắng chói mắt, nàng như nếu ngươi không đi, ta đều muốn diễn không nổi nữa. Hai người lẫn nhau, an ý thu liễm ý cười, nên làm chính sự. Cố Bình điều khiển phi chu thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng phía Thái Dương giáo phạm vi thế lực mau chóng bay đi. Thái Dương giáo, bọn hắn lại tới. Kiểm kê chiến lợi phẩm phát hiện hành động lần này không có kiếm lợi bao nhiêu, làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên trở về chiến trường lại cố gắng một chút. Đây là bọn hắn lần thứ hai quay về Thái Dương giáo. Bọn hắn vốn là không còn muốn chạy, chỉ là như cùng Hy Nguyệt cùng một chỗ, đoạt được chiến lợi phẩm còn phải phân nàng một phần. Thua thiệt lớn. Hy Nguyệt cũng không phải người nhà của hắn. Phi Chu như ưu linh lướt qua chiến trường, Cố Bình thần thức đảo qua, xác nhận không người chú ý sau, tay áo bung lên, vô số thi thể bị thu hút nội thế giới. Kim đan tu sĩ thi thể, huyết nhục cẩn chứa linh lực, so phổ thông thịt yêu thú càng thích hợp bồi dưỡng cao giai linh mễ. Chương 153, trở về chương 153, trở về Hạ Nguyên Trinh đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh lực hóa thành bình chướng vô hình, tận khả năng che lấp phi chu hành tích. Cố Bình gật đầu, ánh mắt đảo qua biên giới chiến trường những cái kia không người hỏi thăm thi thể. Những tu sĩ này khi còn sống có lẽ là thiên tiêu, sau khi chết lại ngay cả túi trữ vật đều bị lột sạch, thành không người để ý tới rác rưởi. Nhưng là những rác rưởi này đối với trồng trọt Cố Bình tới nói, cũng là hiếm có cơ duyên. Đáng tiếc, nếu là sớm đi đến, còn có thể thu nhiều mấy cố nguyên anh tu sĩ nhục thân. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại đàm luận bình thường linh tài. Hạ Nguyên Trinh cười khẽ, lòng tham không đủ, những này đã đủ chủng rất nhiều gốc dạ tam giai linh đạo. Tam giai linh mễ đã là cực kỳ chân quý đồ vật, kim đan tu sĩ dùng ăn đều có thể đạt được tinh thuần linh lực, đối với nhục thân cùng thần hồn trả lại cũng không nhỏ, thậm chí dùng lâu dài còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hai người phối hợp ăn ý, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem Thái Dương giáo xung quanh chiến trường quét sạch không còn. Phi chu lặng yên lên không, biến mất tại trong tầng mây, chỉ còn lại đầy đất vết máu, chứng minh nơi này từng phát sinh qua thảm liệt chém giết. Đợi đến người hữu tâm kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Thi thể đâu? Nhiều như vậy thi thể làm sao không thấy? Huyết sát môn tu sĩ giận dữ, lại có người tại dưới mí mắt bọn hắn trộm bọn hắn đồ vật. Lẽ nào lại như vậy? Nhưng lúc này lấy đi tất cả thi thể người đã không có tung tích, muốn tìm ra nói nghe thì dễ. Cố Bình phi chu sớm đã bạch phá bầu trời, hướng phía Ly Nguyệt Tông phương hướng mau chóng bay đi. Bất luận cái gì cơ duyên hành động, một bước cuối cùng đều là nhặt xác. Thu thi chuyến này mới tính chân chính viên mãn. Giờ phút này, Thái Dương giáo sơn môn bên ngoài, Hi Nguyệt nhìn xem chiếc kia cấp tốc rời đi phi chu, nàng đẹp đẽ tiên nhan, giờ phút này mặt không biểu tình. Một chút tu sĩ thi thể mà thôi, ngươi làm sao đến mức này đâu? Cho dù lòng chỉ muốn về, trên đường đi Cố Bình hai người cũng chỉ là chậm rãi đi đường, có thể tiết kiệm bên dưới không ít linh thạch trung phẩm. Dù sao trên đường có thể tu hành, phi chu lại như thế ổn định, gần cùng chậm đều có thể. Nửa ngày sau, phi chu chưa đến Ly Nguyệt Tông, Cố Bình liền xa xa trông thấy ngoài sơn môn cảnh tượng. Lít nha lít nhít tu sĩ giống như thủy triều phun trào, từ chân núi một mực lan tràn đến giữa sườn núi, xa xa nhìn lại, dường như một đầu rốn lượn xoay quanh linh quang trường long. Nhiều người như vậy, Hạ Nguyên Trinh đứng ở phi thuyền bong thuyền, có chút nhíu mày. Cố Bình thần thức quét qua, phát hiện những tu sĩ này phần lớn top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ. Nhất là nam tu bọn họ, từng cái trên mặt vui mừng. Thậm chí có người không che giấu chút nào thảo luận lấy Ly Nguyệt Tông nữ tu song tu diệu dụng. Chân bảo lâu hội đấu giá tuyển tại Ly Nguyệt Tông, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Cố Bình cười nhạo một tiếng, trong những người này, sợ là có hơn phân nửa là hướng về phía Hợp Hoan Phong tới. Hạ Nguyên Trinh hừ nhẹ, xem ra lần này tông môn phải lớn kiếm lời một khoản. Cố Bình cười không nói. Kiếm lời, khẳng định là muốn kiếm lời. Dù sao ở bên ngoài Hợp Hoan lâu các cô nương toàn bộ đều trở về, nhưng chuyện này cũng không có gì thật là cao hứng, dù sao đều là tiền mồ hôi nước mắt. Chỉ là như vậy rầm rộ, đoán chừng là Ly Nguyệt Tông lập tông đến nay lần thứ nhất. Phi Chu chậm rãi đáp xuống trước sân môn, Cố Bình thu hồi Phi Chu, mang theo Hạ Nguyên Trinh đi bộ nhập tông. Vừa bước vào tông môn phạm vi, một tòa nguy nga kiến trúc khổng lồ liền đập vào mi mắt. Chân bảo lâu tại Ly Nguyệt Tông bên trong xây dựng một tòa lâm thời phòng đấu giá quán. Toàn thân lấy linh mục cùng huyền tiết chế tạo, cao vút trong mây, mặt ngoài khảm nạm lấy rất nhiều toái linh thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía bao quanh màn sáng trận pháp, không thể phá vỡ. Cũng là bảo đảm trong lúc đấu giá hội không người dám nháo sự. Lối vào sắp xếp hàng dài, chân bảo lâu chấp sự ngay tại hoạch nghiệm ra trận tư cách, không ít tu sĩ chính lo lắng chờ đợi ra trận. Bây giờ không phải là hội đấu giá thời gian, lại có nhiều người như vậy mua vé ra trận. Cố Bình nhất thời hiếu kỳ liền xích lại gần, một chút hiểu rõ mới biết được. Trận này quán tại đấu giá hội trước đó đã bị chân bảo lâu giá thấp cho thuê Ly Nguyệt Tông. Giờ phút này trong tràng quán chính là Ly Nguyệt Tông Hợp Hoan Phong gánh vác cỡ lớn buổi biểu diễn. Ly Nguyệt Tông nữ tu đã biểu diễn mấy trận, tiếng vọng rất là không tệ, hiện tại rất nhiều tu sĩ đều truyền miệng, mộ danh mua vé tiến vào, thấy Ly Nguyệt các tiền tử tiên nhan. Cố Bình xấu hổ. Bình thường biểu diễn khẳng định hấp dẫn không đến tu sĩ, mà lại cái này xếp hàng tiến vào đều là nam tu, nơi đó bên cạnh đang biểu diễn cái gì cũng đã rất dễ dàng minh bạch. Hắn kịp thời lôi kéo Hạ Nguyên Trinh rời đi nơi đây. Từ bên ngoài đến tu sĩ tại Ly Nguyệt Tông nhìn thấy một cái nữ tu đều sẽ suy đoán nữ tu này giá cả, có sẽ còn lớn mật tiến lên bắt chuyện. Cố Bình cũng không muốn để cho mình cái này đông được thứ bảy mỹ nhân đạo lữ bị người nhớ thương. Đi qua phường thị lúc, Cố Bình càng là lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Ly Nguyệt Tông bên trong chỉ có một đầu cỡ nhỏ phường thị ngay, bây giờ lại khuyết trương không chỉ gấp 10 lần. Hai bên đường bày đầy quầy hàng, linh dược, pháp bảo, phụ lục, công pháp ngọc giản cái gì cần có đều có, thậm chí còn có tu sĩ đang mua đi Hợp Hoan Phong song tu chỉ nam. Bởi vì Ly Nguyệt Tông chỉ lấy cực thấp quầy hàng phí nguyên nhân, dẫn tới vô số tán tu đến đây bày quầy bán hàng, tiếng gào to liên tiếp. Hữu tâm mua đồ vật tu sĩ cũng là nối liền không dứt, trong phường thị đám người lít nha lít nhít, phi thường náo nhiệt. Càng có tu sĩ trực tiếp tại ven đường chống lên quán trà, tử quán, thờ người nghỉ chân nói chuyện làm ăn, nghiêm nhiên một bộ tu chân giới đại tập thị bộ dáng. Hợp Hoan Phong đám nữ tu số lượng đông đảo, người mặc hoặc tiên diễm hoặc nhã tục tiền váy, bên ngoài tịch lệ, từng cái qua lại trong đám người, cười nói tự nhiên, dẫn tới không thiếu nam tu chủ động tiến lên bắt chuyện, hiển nhiên đã kiếm lời không ít song tu phí. Thiên Công Phong đệ tử vội vàng giữ gìn trật pháp, bảo đảm phường thị trật tự. Nguyệt Hoa chân quân ngược lại là sẽ làm sinh ý. Cố Bình híp híp mắt, lần hội đấu giá này, Ly Nguyệt Tông chỉ là thu quán vị phí cùng song tu phí, sợ là đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hạ Nguyên Trinh thản nhiên nói, phu quân cũng dự định thừa cơ kiếm bộ sao? Đó là tự nhiên, chân bảo lâu nếu tại Ly Nguyệt Tông xử lý hội đấu giá, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Hai người cấp tốc trở về Cửu U Phong. Cố Bình trở lại Cửu U Phong lúc, đỉnh núi linh vụ đang bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ vàng. Tô Mị cùng Sở Ngọc xa xa cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức thả ra trong tay linh dược ra đón. Phu quân. Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng túi chào một lễ, trong linh điền nhị giai linh mễ vừa lại thu một gốc dạng. Sở Ngọc thì trực tiếp nhào tới trước, dắt lấy tay áo của hắn trên dưới dò xét, nghe nói Thái Dương giáo bên kia lại đánh cho thiên băng địa liệt, ta cùng Tô tỷ tỷ mỗi ngày nhìn chằm chằm hồn đang nhìn lời còn chưa dứt, đột nhiên trừng to mắt, chờ chút. Ngươi khí tức này, Cố Bình cười vớt vớt tóc của nàng đỉnh, may mắn đột phá. Nói đi, ánh mắt chuyển hướng giữa sườn núi tòa kia bao phủ tại sát khí bên trong cung điện, thiên ngưng nhưng tại. Thủ tọa đại nhân ở trên núi. Tốt, chờ ta tìm nàng một chuyến trở về cùng các ngươi nói chuyện trở lại Cửu Vũ Phong đằng sau, luôn có thể để cho lòng người đều dễ dàng hơn. Tiêu Thiên ngưng ngoài cung điện, Cố Bình vừa bước vào nội thất, liền gặp một đạo kiếm quang sáng như tuyết đối diện đâm tới. Người nào tự tiện xông vào? Thanh lãnh trong tiếng quát, kiếm phong tại cách hắn cổ họng ba tấc chỗ im bặt mà dừng. Cầm kiếm tố thủ có chút dừng lại, Tiêu Thiên ngưng thần sắc liền giật mình. Nàng lại không có trước tiên nhận ra Cố Bình khí tức. Thời khắc này Cố Bình quanh thân linh lực đã hóa thành hùng hậu kim đan chân nguyên. Kim đan? Nguyên lai là Cố chân nhân đâu, nàng thu kiếm trở vào bao, quay người lúc quần áo đường cong, Thái Dương giáo lửa không có đem ngươi đốt thành tro, ngược lại luyện ra khỏa kim đan. Ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, lại không giấu được trong giọng nói cái kia một tia nhẹ nhàng. Chương 154, Nguyệt Hoa chân quân triệu kiến. Chương 154, Nguyệt Hoa chân quân triệu kiến. Cố Bình mở miệng cười, xích lại gần đuổi theo cước bộ của nàng, Thiên Ngưng lại lo lắng ta. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Tiêu Thiên Ngưng hừ nhẹ, tại bên ngoài du đãng thời gian dài như vậy, một cái hồi âm cũng không có, nguyên lai chỉ muốn để cho người khác lo lắng ngươi. Cố Bình cười khẽ, lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng phun ra nuốt vào, sư tỷ vừa rồi một kiếm kia, chẳng lẽ đặc biệt thử ta đủ tư cách hay không giúp ngươi? Nhìn thấy Cố Bình còn tại không ngủ không nghỉ hỏi tội nàng vừa rồi một kiếm kia, nữ tử có chút nổi giận, lại nói nhảm liền lăn ra ngoài. Tiêu Thiên Ngưng đưa lưng về phía hắn đi hướng Hàn Ngọc Tháp, mặt phát che lấp lại thính thai lại nổi lên mặt hồng. Cố Bình cười tiến lên, bước chân nhẹ nhàng. Lần này ngược lại là chạy một cái vô dụng công, đi ra ngoài một chuyến, không mang bao nhiêu chiến lợi phẩm trở về. Nữ tử khẽ cau mày, ngươi tuổi còn trẻ, tốt nhất lấy tu hành làm trọng, trên tay ngươi chẳng lẽ rất thiếu linh thạch sao? Vì sao muốn ra ngoài mạo hiểm đâu? Cố Bình cười không nói. Hắn lần này ra ngoài cũng là vì xác nhận một việc. Nếu Hy Nguyệt không có muốn mật báo suy nghĩ, vậy hắn về sau liền sẽ một mực an toàn xuống dưới. Điểm này như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Cố Bình đem trong túi chứa vật liệt dương chân quyết cầm ở trong tay, ngươi vì tông môn chấn thủ linh mạch, mỗi ngày bị âm sát ăn mòn, đường đường lớn như vậy một cái Ly Nguyệt tông vậy mà không người nào nguyện ý vì ngươi tìm đến một bước hỏa thuộc tính công pháp, tùy ý ngươi tu hành thái âm chi thuật tiêu thiên ngưng thể cốt làm, trầm giọng mở miệng, hỏa thuộc tính công pháp. Ngươi thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, Ly Nguyệt tông có thể có môn này không sai thái âm luyện hình quyết cũng đã là đau khổ kinh doanh kiếm không dễ, tốt hỏa thuộc tính công pháp muốn có được há có thể là một chuyện dễ dàng sao? Tông chủ và tông môn nhất định có nỗi khổ tâm. Lần này tổng bọn họ tiến về Thái Dương giáo, chưa hẳn không có thu hoạch. Cố Bình than thở, nếu là Nguyệt Hoa chân quân thật đạt được liệt dương chân kinh, sợ là nàng về tông môn trước tiên cứu trở về tìm ngươi đi, đáng tiếc, nàng không có. Tiêu Thiên Ngưng trầm mặc. Bình, thiên hạ sự tình, há có thể mọi chuyện đều như ngươi nguyện đâu? Ngươi đem trong cơ thể ta âm sát xóa đi sạch sẽ, lại đưa ta long lân ý điệp, cái này đã có thể miễn trừ ta âm sát nỗi khổ. Liệt Dương chân kinh dù sao cũng là Thái Dương giáo vật truyền thừa, nàng thanh lãnh lời nói đình chỉ, ánh mắt dừng lại tại cười hì hì Cố Bình trên tay lơ lửng viên kia nóng rực trên ngọc giản. Liệt Dương chân kinh nguyên thủy ngọc giản sao? Là. Nàng thở dài một hơi, ngược lại lại hừ nhẹ một tiếng, thanh âm lạnh xuống. Ngươi rất ưa thích trêu cợt ta sao? Sai, Thiên Ngưng là ta chỗ yêu người, ta như thế nào lại cố ý trêu cợt ngươi đây? Hắn tới gần, từ phía sau nàng đem nữ tử thật chặt ôm, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi được trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Khí tức âm lãnh từ nàng mảnh khảnh trên thân thể một mực truyền đến hắn nóng rực ý chí. Ta chỉ là muốn nhìn xem, ta thiên tân vạn khổ cầm về đồ vật, đối với ngươi đến cùng có hữu dụng hay không? Ngươi nếu biết hữu dụng, ta thời điểm ra đi, Thiên Ngưng ngươi vì sao không nói cho ta đây? Hắn cũng là đạt được cái này liệt dương chân kinh thời điểm, mới nghĩ đến, có lẽ công pháp này có thể giúp Tiêu Thiên Ngưng bài trừ âm sát. Nữ tử xoay người lại, lãnh đạm ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn, ngươi muốn ta như thế nào bỏ được để hay là chúc cơ kỳ ngươi đi đả sinh đả tử, vì ta đạt được thứ này đâu? Nàng một câu nói xong, bị Cố Bình thuận thế chế trụ cổ tay. Da thịt chạm nhau sát na, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương trong kinh mạch trào lên hừng hực chân nguyên. So địa mạch dung nham càng dữ dằn, nhưng lại lộ ra thái âm luyện hình quyết đặc thù rất lạnh. Bực này âm dương tịnh tệ cảnh giới, bình thường kim đan tu sĩ khổ tu trăm năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Kẻ này, thật là tu hành chi thiên tài cũng. Sườn núi đại điện đằng sau nguyệt hoa bờ đầm. Hàn vụ lượn lờ giống nhau Tiêu Thiên Ngưng đã từng xa cách. Nàng đưa lưng về phía Cố Bình đứng ở đá xanh, tuyết sát xa y bên dưới lưng thẳng tắp như kiếm, đầu ngón tay lại vô ý thức vuốt ve Cố Bình vừa rồi kín đáo đưa cho nàng liệt dương chân kinh ngọc giản. Thật muốn làm chuyện này sao? Hiện tại trong tông môn thế nhưng là rất náo nhiệt. Nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như băng tuyển kích thạch, thính hai lại nổi lên mặt hồng, chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn dò xét trong ngọc giản này nội dung. Cố Bình cười khẽ, sau này vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn lúc rõ ràng cảm giác trong ngực thân thể cứng đờ đằng sau lại là mềm nhũn. Hàn cố ý xích lại gần nàng kéo căng bên gáy, Thiên Ngưng thân thể nhưng so sánh miệng thành thật được nhiều. Hàn đang phản chiếu ra Tiêu Thiên Ngưng nhíu mày dung mạo mặt bên. Cố Bình đang muốn hang đảo thời điểm, cũng sẽ không đi để ý nàng cái kia lãnh đạm sắc mặt. Đầu ngón tay hắn xoa ngực nàng một đôi trăng tròn. nữ tử cái kia đoạn như bạch ngọc cổ rốt cục buông xuống tới. Nàng quay người nhẹ nhàng đem Cố Bình đạp đổ ở trên tảng đá, tóc bạc như tuyết thác nước rủ xuống. Phu quân, ngươi có biết ta đối với ngươi tưởng niệm nỗi khổ? Để ép Cố Bình cổ tay lòng bàn tay nóng hổi, bộc lộ ra nguyên anh tu sĩ không nên có bối rối. Cố Bình ngẩn ngơ, Thiên Ngưng vậy mà chủ động kể ra tình ý, hắn không khỏi trong lòng sảng khoái. Âm dương nhị khí xen lẫn trong nháy mắt, Tiêu Thiên Ngưng đã từng lạnh lẽo mặt mày bị hùng hồn nóng rực linh lực phản chiếu mỹ lệ dị thường. Khi Cố Bình cố ý dùng Yên La bộ né tránh hồn, vị này từng một kiếm xương hàn 14 châu kiếm tu lại vô ý thức nắm lấy hắn vào áo, hồi náo vùng đan điền chủ động quấn lên tới quá âm linh lực, sớm đưa nàng tâm sự tiết sạch sẽ. Nhất động tình thời điểm, Tiêu Thiên Ngưng cắn môi không chịu lên tiếng bộ dáng để Cố Bình đáy mắt ám trầm. Hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết dẫn tới Đàm Thủy Ngưng tụ thành băng kính, buộc nàng thấy rõ trong kính cảnh tượng, cái kia sợi tóc tán loạn, đôi mắt đỏ bừng như hoa đào tháng ba nữ tử, đang bị chính mình mặt ngoài nhất ghét bỏ đang đổ tử mười ngón đan sen. Thiên Ngưng lại nhìn xem Cố Bình hôn tới nàng xương quai xanh mồ hôi, giờ phút này, là ai linh lực tại quấn lấy ta không thả. Tiêu Thiên Ngưng xấu hổ muốn chém vụng băng kính, một cái tinh tế xanh nhạt tay lại treo giữa không trung chậm chạp chưa rơi. Cuối cùng nàng cho hạ giận giống như cắn Cố Bình bả vai, đè nén thanh âm nhỏ giọng mở miệng, đồ hỗn trướng. Tu hành phát động 7 lần hiệu quả thần quang xuyên thấu hàn vụ. Cố Bình luốt luốt nàng một sợi tóc bạc, thủ tọa đại nhân đêm qua nói nô. Hắn còn chưa nói xong, nữ tử môi đỏ cắn cổ họng của hắn, không cho nói. Cố Trần còn muốn cùng nàng triền miên liền có thể, cửa điện bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tô Ngọc thanh âm truyền đến, "Phu quân, tông chủ có chuyện tìm ngươi, cho ngươi đi trên đỉnh cùng nàng thấy một lần." Chương 155, Thái Dương giáo xảy ra khác sự Cố. Chương 155, Thái Dương giáo xảy ra khác sự Cố. Cố Bình sững sờ. Sư tôn tìm chính mình, là có chuyện gì muốn hiện tại liền đi qua sao? Còn để Tô Mị không tiếp quấy rầy đến chuyện tốt của hắn. Hắn trầm mặc một lát cùng Tiêu Thiên Ngưng liếc nhau một cái. "Đi thôi, chân quân tìm ngươi nhất định là có chuyện trọng yếu." Cố Bình đứng dậy, mặc quần áo tử tế, mở ra cửa đại điện. Tô Mị đứng tại cửa điện bên ngoài cách đó không xa. Hai người làm bạn xuống núi. "Tông chủ có bàn giao tìm ta có chuyện sao?" "Không có, nàng chỉ là để cho ngươi mau chóng đi tìm nàng thương thảo công việc, tựa hồ sự tình rất khẩn cấp." Cố Bình liền không lại trì hoãn, ngự kiếm mà lên, xông thẳng lên trời. Phi kiếm thẳng tắp cắm vào Thiên Xu Phong đỉnh núi. Trải qua hơn ngàn bậc thang đằng sau, Cố Bình tại vân vụ ở giữa, chậm rãi đi vào chân quân đạo cùng, Cố Bình bước vào Nguyệt Hoa chân quân động phủ lúc, thần sắc trầm ổn, hai đầu lông mày vẫn lộ ra một tia gấp gáp. Nguyệt Hoa chân quân chắp tay đứng ở đỉnh núi bên bờ vực khắc hoa cửa sổ gỗ bên cạnh. Gặp Cố Bình đến, quay người ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó bố trí xuống cấm chế cách âm. "Đệ tử gặp qua sư tôn." "Ngồi." Nàng sau đó trầm giọng nói, "Thiên hạ tu sĩ tụ tập ta Ly Nguyệt Tông, mắt thấy là một trận đại tạo hóa, vô số linh thạch, linh lực hướng chạy tông ta. Nhưng Minh Lý an ngầm, bao nhiêu người đang ngó chừng khối này bánh trái thơm ngon đâu?" "Cố Bình, trong tông lần này có lẽ muốn ra biến cố." Cố Bình ánh mắt nhất ngưng, "Xin mời sư tôn chỉ rõ." Nguyệt Hoa chân quân chậm rãi nói, "Thái Dương giáo tàn quân tìm tới cửa, trong đó có Thái Dương giáo tông chủ Dương Đình Thiên. Hắn đề nghị cùng ta tông hợp tác, mượn hội đấu giá cơ hội thiết lập văn cục, lừa giết đến đây tham dự tu sĩ. Thái Dương giáo nguyện làm chủ lực, tông ta chỉ cần phối hợp, chiến lợi phẩm chia đôi." Cố Bình nghe vậy, đầu ngón tay khẽ chọc bàn, cấp tốc trải bước mấu chốt. Thái Dương giáo động cơ tại báo thủ cùng cấp đoạt tài nguyên, càng giống là muốn mượn Ly Nguyệt tông chi thủ rửa sạch tự thân nguy cơ. Mà Ly Nguyệt tông mặt lấy nguy hiểm to lớn, một khi sự tình bại lộ, tông môn sẽ thành mục tiêu công kích, thậm chí dẫn tới ẩn thế thế lực vây quét, lập tức liền sẽ trở thành kế tiếp Thái Dương giáo. Đối với chiến lợi phẩm phân phối, nhìn như công bằng, Ly Nguyệt tông làm thiếu, cầm được nhiều. Kỳ thực Thái Dương giáo đã mất căn cơ, vấn đề này đối với Thái Dương giáo tới nói vốn là không vốn và lợi. Cuối cùng sự tình cho dù có thể thành, nhưng cũng có khả năng phản vệ Ly Nguyệt tông. Hắn ngước mắt nói sư tôn, việc này không thể đáp ứng, nhưng cũng không cần trực tiếp tự tuyệt. Nguyệt Hoa chân quân nhíu mày, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ như thế nói, "A, ngươi có gì đối sách?" Cố Bình trật tự rõ ràng địa phân tích. "Thứ nhất, lá mặt lá trái. Thái Dương giáo cùng đường mặt lộ, mới có thể bị quá hóa liệu. Nếu chúng ta cự tuyệt, có lẽ sẽ dẫn tới cử thị. Chúng ta có thể giả ý hợp tác, moi ra bọn hắn kế hoạch cụ thể, lại âm thầm điều chỉnh, tướng chủ động quyền nắm trong tay. Chúng ta cũng không phải là không muốn lừa giết những tu sĩ kia, chỉ là cái nổi này quá lớn, chúng ta gánh không được, nhưng là để Thái Dương giáo đến khiêng liền bồi bạn, bọn hắn vừa có hoàn mỹ báo thủ động cơ. Thứ hai, mượn đao giết người. Nếu Thái Dương giáo muốn làm chủ lực không ngại để bọn hắn công kích phía trước, chúng ta có thể sớm tiết lộ bộ phận tiếng gió, dẫn dắt hắn thế lực cùng Thái Dương giáo tàn quân chém giết, ngư ông đắc lợi. Chỉ cần tại Ly Nguyệt tông chỗ ở bên trên người chết, đều là ta Ly Nguyệt tông chiếm tiện nghi. Cho dù là thi thể đều có thể dùng để làm phân bón. Huống chi là chết đi tu sĩ túi chữ vật, ta Ly Nguyệt tông một cái song tu hợp hoàn tông cửa không thích thi thể, bằng nhanh nhất thời gian thay bọn hắn nhặt xác, cái này rất hợp lý đi. Thứ ba, hòa thủy đông dẫn. Hội đấu giá vốn là đục nước méo cò chi địa. Như kế hoạch thuận lợi, cuối cùng có thể đem nước bẩn dội cho Thái Dương giáo, tuyên bố bọn hắn ngụy trang chui vào, ý đồ phá hư, tông ta chỉ là bị ép phản kích nhất thời không phân biệt được những cái kia là Thái Dương giáo tu sĩ mới giết lầm rất nhiều người. Nguyệt Hoa chân quân mắt hơi một suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đối với Cố Bình ý nghĩ rõ ràng rất là ngoài ý muốn, một cái háo sắc lao nô cũng có thể có dạng này không sai trí tuệ, hiển nhiên trước tiên là xem nhẹ hắn, không sai. Nhưng ngươi như thế nào bảo đảm tin tức không thể làm gì? Cố Bình mỉm cười, đệ tử đề nghị phân ba bước đi, thứ nhất giả ý đáp ứng, sư tôn có chịu không hợp tác, nhưng yêu cầu Thái Dương giáo trước cáo chi kế hoạch, sau đó giao ra bộ phận thành ý, tỉ như công pháp bí điển hoặc tàng bảo manh mối. Thứ hai, ta sẽ thông qua Hy Nguyệt Tiên Tử con đường, đem Thái Dương giáo hành tung tiết lộ cho Thanh Minh Thánh Địa, chờ đợi Thái Dương giáo vừa lộ đầu liền bị giết, mượn đao giết người. Thứ ba, hội đấu giá ngày đó, tông ta lấy giữ gìn trật tự làm lý do, sớm bày trận phong tỏa mấu chốt khu vực. Như Thái Dương giáo độc thủ, chúng ta lợi dụng tiêu diệt phản địch, thủ hộ hội đấu giá tên xuất thủ, đã được lợi ích, lại chiếm đại nghĩa. Nguyệt Hoa chân quân gật đầu, mạch suy nghĩ kín đáo. Bất quá, Hy Nguyệt tin được không? Cố Bình soạt nhịn không được cười lên, lắc đầu không nói thêm lời. Liễu Như Thị thì là ánh mắt có chút ngạc nhiên, ngươi nếu thật đem Âm Dương giáo thánh nữ cầm xuống, đây cũng là một kiện cực tốt sự tình. Có thể cầm xuống Âm Dương giáo một giáo thánh nữ, vậy bọn hắn trong giáo đại bộ phận nữ tu đều có thể trở thành người tùy ý thải bộ tu hành tư lương. Con đường tu hành như là tiền đồ tươi sáng, tham tiên chi lộ, ngay tại trong đó. Cố Bình lắc đầu. Rất nhiều chuyện cũng không phải là sư tôn như ngươi nghĩ đơn giản, Hy Nguyệt Thiên Phú tu hành có thể xưng người tiên, dạng này nữ tu sĩ đã không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới. Nguyệt Hoa chân quân trầm ngâm một lát, ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển. Người kết đan là đan thành mấy phẩm? Có ý tứ gì? Cố Bình cũng không biết kết đan còn có phẩm giai mà nói. Đưa ngươi kim đan lấy ra, vi sư xem xét liền biết. Cố Bình phun ra một viên vàng óng ánh nội đan, trên đó có âm dương chi lực đang lưu chuyển, khí thế khủng bố, khó mà tên đạo, huyền diệu dị thường. Liêu Như Thị sắc mặt trịnh trọng. Thế nào, sư tôn ta cái này kim đan là mấy phẩm? Hắn mong đợi hỏi thăm, chờ lấy Liêu Như Thị trả lời. Dù sao sư tôn nói nàng xem xét liền biết. Thời gian rất lâu đằng sau, Liêu Như Thị thật dài thở dài một hơi. Thu cất đi, ngươi cái này kim đan về sau tuyệt đối không nên tùy tiện gặp người. Cố Bình gặp nàng tựa hồ nhiều một tia sầu mượn, liền không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Xin hỏi sư tôn, đệ tử cái này kim đan là mấy phẩm? Không có phẩm giai. Nguyệt Hoa chân quân nhàn nhạt mở miệng, siêu việt tại phẩm giai phía trên, sư tỷ của ngươi đan thành nhất phẩm, đã là thiên tài trong thiên tài, ngươi dạng này kim đan, ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, là siêu việt phẩm giai tồn tại. Thì ra là thế. Cái này không phải liền là không có nhìn ra sao? Cố Bình ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, đối với những chuyện này hắn cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều biết chính mình cùng giai vô địch, vô luận đối mặt chính là ai, siêu việt phẩm giai kim đan. Bất quá là hắn trên đường thành tiên một vòng không đáng chú ý sáng chói mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đã kết đan, đợi đến ngươi đột phá nguyên anh đằng sau, ta liền có thể. Nguyệt Hoa chân quân nhắm mắt trong miệng thì thảo, nhưng cũng là kịp thời ngừng lại, không có tiếp tục nói đi xuống. Sư tôn, ta đột phá nguyên anh, ngươi liền có thể cái gì? Cố Bình không hiểu hỏi thăm. Liễu Như Thị thì là ngậm miệng không nói chuyện này. Chẳng lẽ là sư tôn muốn tại ta nguyên anh đằng sau liền đem vị trí tông chủ chuyển cho ta sao? Chương 156, Tiên đạo vô thượng công pháp. Chương 156, Tiên đạo vô thượng công pháp. Hắn yên lặng tác tượng. Hắn nhất thời mặt người, càng đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Hoa chân quân hông eo phía dưới. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, đông cảm giác kinh tâm động phách, vì sao lại có như vậy vẻ đẹp mông eo? Hắn cũng là đội vàng hơi đỏ mặt, cảm giác được toàn thân khí huyết đều đang sôi trào. Nghe nói Đông Châu mỹ nhân bảng xếp hạng phía trên, sư tôn cũng có một chỗ cắm rủi, lại tại Triệu Thanh Hàn xếp hạng trước đó. Hiện tại nhìn liếc qua một chút, quả nhiên phi phàm. Mặc dù không nhìn thấy Nguyệt Hoa chân quân khói mù lượn lờ lấy khuôn mặt, nhưng hắn có 10 phần dự cảm, sư tôn tuyệt đối là cực đẹp tồn tại. Nếu là không có sự tình khác, đệ tử trước hết lui xuống. Ân, đi thôi. Nếu là Thái Dương giáo có làm loạn kế hoạch đằng sau, ta sẽ ở trước tiên cho ngươi, việc này do ngươi đi làm. Cố Bình nghiêm nghị hành lễ, đệ tử minh bạch. Rời đi Nguyệt Hoa chân quân trên đỉnh đằng sau, Cố Bình đi tới giữa sườn núi, đứng tại thánh nữ phủ để trước đó, hắn thật sâu thở ra một hơi, cho dù là cùng nàng thân mật rất nhiều lần, giờ phút này muốn tại gặp mặt lúc, hắn vẫn là không nhịn được nội tâm có một cỗ rung động, sợ sẽ chính mình nhịn không được, cầm đi nàng nói đổ niềm hy vọng tấm thân xử nữ. Thánh nữ phủ để bên trong tuyết còn chưa hóa tận, hoặc là nói, nơi này tuyết cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua. Cung điện chỗ sâu, Triệu Thanh Hàn mũi kiếm tiêu diệt ba cây huyền âm thảo bên trên sương hoa. Nàng ngồi quỳ chân tại khuê phòng hàn ngọc trên giường, đầu ngón tay ngưng u lam linh lực đem thảo dược ép thành bụi phấn, mảnh khảnh ngón tay bởi vì tiếp tục ba canh giờ hấp thu động tác kéo căng ra lăng lệ đường cong. Ngoài cửa đống nhiên truyền đến quen thuộc nặng nề bước chân tiếng vang. Nàng thuận tay vây ra bội kiếm bên hông, từ từ bước chân xích lại gần. Nàng nghe ra đây là người quen bước chân, chứ người kia không có ai có thể như vậy tiến vào phủ đệ của nàng. Nàng rút ra bội kiếm, cái kia yên la bộ linh lực vận chuyển bên trong, nàng ẩn ẩn cảm thấy kim đan tu sĩ đặc thù linh lực cộng hưởng. Hắn kết đan, sư tỷ đạo đái khách thật sự là độc đáo. Cố Bình hất ra treo tại cửa hiên thất sát kiếm khí màn, hắn liền đứng tại cửa ra vào nhìn chăm chú trên giường ngọc thanh lãnh thiếu nữ. Triệu Thanh Hàn chưa dương mắt, chỉ đem mới luyện huyền âm thảo nước thuốc ngựa đầu uống cạn, trong cổ lập tức hiện lên tinh mịn băng vằn, nổi bật lên tấm kia xưa nay rõ ràng tuyệt mặt càng lạnh lẽo. Cố Bình tới gần, mới phát giác trên người nàng tu vi đã đi tới kim đan tầng 7. Huyền âm thảo đối với nàng mà nói quả nhiên là thiên đại linh đan diệu dược. Hắn xích lại gần nhìn xem nàng đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, lạnh lẽo, ta trở về, ngươi dừng lại tu hành đi. Hắn nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng sát qua nàng khỏe môi. Triệu Thanh Hàn bội kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, lại tại chạm đến ngón tay hắn thời điểm dừng lại. Sư đệ, ngươi trở về liền là khoe khoang kim đan. Triệu Thanh Hàn mở mắt, lại tại giờ phút này, bỏ mặc Cố Bình rút đi chính mình sinh ra kẽ hở ngọc trâm. Thiếu nữ tóc đen trong nháy mắt rủ xuống. Cố Bình đầu ngón tay xẹt qua nàng phần gáy, đưa nàng ôm vào lòng. Như vậy nữ tử, nếu là phóng túng tuổi của nàng hoa lãng phí ở tu hành sự tình bên trên, nên cỡ nào đáng tiếc ca Nguyệt Hoa chân quân tại Triệu Thanh Hàn nơi này có giám thị cấm chế. Cố Bình túi người tại bên thai nàng nói nhỏ. Đi nội thế giới, Nhiệt khí ai cho nàng tính thai xanh nhạt biến mất bộ phận, lộ ra dưới đáy trăm năm khó gặp phi sắc. Thiếu nữ cùng hắn nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng, "Sư đệ, ngươi luôn luôn như vậy trầm mê sắc đẹp." Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Ngọc trên giường chỉ còn nửa chén chưa uống cạn huyền âm nước thuốc, phản chiếu lấy vắng vẻ trong phủ đệ dần dần tiêu tán sương khí. Nội thế giới trong rừng đảo, Triệu Thanh Hàn vỏ kiếm tùy ý cắm ở trong bùn đất, nàng cưỡi tại cố bình bên hông bị hắn đưa tay vào bỡn, thiếu nữ cây châm nghiêng cắm ở bên bờ đá xanh trong khe, chết xạ ra nàng giờ phút này tán loạn sợi tóc. Cố bình đầu ngón tay mơn trớn nàng căng cứng cảm tuyến, trong mắt mang theo một chút chờ mong, một khi từng chiếm được một lần đằng sau, liền đối với chỗ kia thật nhớ mãi không quên. Nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thực sự không nguyện ý bị hắn thô lô đối đãi. "Sư đệ, ta hậu thân có thể cho ngươi." Nàng bình tĩnh mở miệng, nhưng là cảnh cáo ánh mắt nói cho Cố Bình, nếu như hắn thô lô nói, về sau chuyện như vậy nhưng liền không có. Cố Bình lập tức gật đầu. Như vậy tinh xảo người tại dưới người mình. Thái Dương giáo hủy diệt sau, ngũ vực tu sĩ giống như thủy triều tuôn hướng Ly Nguyệt Tông. Nguyên bản Thanh Đú Sơn môn phường thị, bây giờ tiếng người huyên áo, tiếng gào to bên tai không dứt. Thượng phẩm linh đan, chuyên trị hỏa độc nội thương. Thái Dương giáo chảy ra pháp bảo tàn phiến, tới trước được trước. Hợp Hoan Phong đặc chế linh hữu, trợ tu hành, dưỡng thần hồn. Phường thị xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần, vẫn bị chen lấn chật như nêm cối. Đám tán tu chống lên quầy hàng, đại tông đệ tử thì tranh đoạt động phủ lâm thời, thậm chí có người vì một gian linh khí hơi nồng tính thất ra tay đánh nhau. Ly Nguyệt Tông thừa cơ nâng lên tiền thuê, ngắn ngủi mấy ngày, linh thạch thu nhập liền bù đắp được đi qua nửa năm tổng cộng. Tại Thái Dương giáo một trận chiến, rất nhiều tu sĩ bị liệt dương chân hỏa đốt bị thương kinh mạch, có thể là bị Thanh Minh Thánh Địa cấm chế chấn thương đan điền. Bình thường đan dược thấy hiệu quả chậm chạp, mà Ly Nguyệt Tông hợp Hoan Phong đám nữ tu lại thành quý hiếm nhất thuốc hay. Tiên tử, tại hạ bị Thái Dương giáo dương nhiệt gây thương tích, có thể song tu một đêm, 300 linh thạch hạ phẩm, đều là cái giá này, đặc thù thời điểm tỷ muội chúng ta nếu như không tăng giá, cũng xác thực bận không qua nổi, còn xin đạo hữu lý giải. Đương nhiên lý giải, 300 linh thạch thành giao. Hợp Hoan Phong đám nữ tu sớm thành thói quen loại này thỉnh cầu, các nàng tu tập Ly Nguyệt Công không chỉ có thể giúp người chữa thương, còn có thể mượn cơ hội trả lại đối phương linh lực, tăng lên tự thân tu vi. Trong lúc nhất thời, Hợp Hoan Phong chân núi xếp thành hàng dài, tu sĩ bị thương bọn họ mong mỏi cùng trông mong, chỉ cầu một đêm gió xuân, khỏi hẳn thương thế. Một màn này thật sự là cuối cùng nhân gian song tu tông môn hương thịnh chi thế. Đại đa số tu sĩ là đến chữa thương, cũng đem trong tay mình bên cạnh bảo vật mượn Ly Nguyệt Tông phường thị bán ra ngoài. Những điều kia vốn liếng phong phú tu sĩ mới có thể cân nhắc lần này chân bảo lâu cử hành cỡ lớn hội đấu giá. Hôm nay khoảng cách hội đấu giá cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. 5 ngày này thời gian, đầy đủ những cái kia tại Thái Dương giáo trên tay thua thiệt tu sĩ chậm đến đây. Điểm này chân bảo lâu tính toán đánh quá vang dội. Cố Bình đứng trên núi, quan sát dưới núi ồn ào náo động, khóe miệng khẽ nhếch. Càng nhiều người, càng dễ dàng đục nước béo cỏ. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ bên hông ngọc bội, vừa rồi Hi Nguyệt nhắc nhở hắn, Thanh Minh Thánh Địa còn tại âm thầm tìm kiếm liệt dương chân quyết nguyên thủy ngọc giản hạ lạc. Bây giờ Ly Nguyệt Tông ngư long hỗn tạp, ngược lại thành che chở tốt nhất. Phu quân có muốn hay không chúng ta cũng đi trước chiếm một chỗ tốt. Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia người tới quá khứ quầy hàng, có ý riêng. Trong phường thị sinh ý tốt như vậy, ai nhìn đều muốn tâm động. A Cố Bình cười gật đầu, ngươi cùng Sở Ngọc trước kiểm kê một chút chúng ta linh kê số lượng, trước tiên đem linh kê cùng linh mễ nên mua bán xong đi, nhớ kỹ mua linh thạch muốn phân cho thủ tọa đại nhân một phần, dù sao nàng mỗi ngày cần cho gà ăn. Là. Tô Mị chập chân vòng eo chậm rãi lui ra. Cố Bình từ trên người nàng rời đi ánh mắt, vừa rồi cùng Triệu Thanh Hàn gái không đúng chỗ ngứa một phen, hiển nhiên hắn không có đỡ thèm, chỉ có đem Tô sư tỷ kêu hai người niềm vui gia đình một phen, mới chính thức sảng khoái đứng lên. Tu hành cơ duyên manh mối, bán 2 vạn cái linh kê nhưng phải hệ thống ban thưởng nội dung, nào đó tiên đạo vô thượng công pháp chương 157, cái này linh kê làm sao thơm như vậy a? Chương 157, cái này linh kê làm sao thơm như vậy a? Cố Bình sững sờ, trong lòng đại hỉ. Khá lắm, hệ thống tới sổ đằng sau, rốt cục muốn tới bạo một lần lớn phần thưởng sao? Hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cái gì hội đấu giá? Cái gì Thanh Minh Thánh Địa âm mưu? Tất cả đều bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, về Cửu Vũ Phong. Số linh kê, thuê quầy hàng. Cố Bình thi triển Yên La Bộ, thân hình như quỷ mị giống như lướt qua đường núi, thẳng đến Cửu Vũ Phong. Cố Bình đứng tại Cửu Vũ Phong linh phố trước, nhìn qua khắp núi khắp nơi linh kê. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ra cửa một chuyến, tiên ngưng cho gà ăn hay là như thế thiết thực à, hiện tại cái này linh kê số lượng đã gấp bội, số lượng khổng lồ. Hệ thống muốn ta bán 2 vạn con linh kê. A, đây cũng không phải cái việc khó. Phu quân trở về. Tô Mị cùng Sở Ngọc ngay tại linh điền bận rộn, gặp hắn sôi động xuống tới, giật nảy mình. Linh kê đâu? Còn lại bao nhiêu? Cố Bình không kịp chờ đợi hỏi. Tô Mị lật ra sổ sách, cấp tốc đáp, trước mắt tổng số đã đạt 35,000 chỉ, trong đó nhị giai trở lên linh kê ước 5000 con, còn lại đều là luyện khí kỳ phổ thông linh kê. Ngoài ra, còn có hơn 300 con kim vũ linh kê bởi vì trưởng kỳ dùng ngăn sát tuyên yêu thú thịt, lông vũ hiện kim, hình thể cực đại, thậm chí có thăng tam giai dấu hiệu. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, tốt, rất tốt. Hắn nhanh chân đi hướng linh kê quyển xá, tự mình điểm số, xác nhận không sai sau, lập tức đánh nhịp. Tô Mị, đi phường thị thuê cái quầy hàng, càng lớn càng tốt. Hắn suy nghĩ một chút, cấp tốc đã định bán sách lược. Hắn thân có ngọn lửa màu vàng cùng âm dương nhị khí, lại có luyện đan khống hỏa chi thuật, nếu đem linh kê nướng, không chỉ có thể khóa lại linh lực, còn có thể giao phó đặc biệt phong vị, dạng này bán đi, nhất định phải so gà sống bán chạy. Mà lại đến đây tham gia hội đấu giá cùng phường thị giao dịch tu sĩ trên thân tuyệt đối mang theo không ít linh thạch, tuyệt đối có thể bán chạy đặc biệt bán. Nói làm liền làm. Hắn tới trước đến trong phường thị nhìn thấy Tô Mị đã hướng đồng môn xác định một chỗ vị trí cực tốt bày quầy bán hàng vị trí. Hắn liền cấp tốc ở chỗ này thả ở mấy tấm cái bàn, từ trong túi trữ vật xuất ra một chút tại Tiểu Đồng Sơn lúc cướp đoạt được bảo vật, trước ổn định bày hàng nhân khí. Kết quả, hắn vừa đem những này bảo vật lấy ra, bởi vì giá bán hợp lý, bảo vật phẩm giai không thấp, bảo tồn hoàn hảo, hắn mới vừa vặn lấy ra, chưa kịp thoát thân rời đi, liền bị tranh mua không còn. Nhìn xem trong tay lưu lại mấy trăm khối trung linh, hắn nhịn không được cười lên. Tại loại lượng người đi này khổng lồ địa phương, linh thạch là thật dễ kiếm á, giờ phút này, Tô Mị cùng Sở Ngọc còn không có đến đây đổi hắn ban. Hắn cũng chỉ có thể sẽ từ Thái Dương giáo tu sĩ nơi đó giành được rất nhiều bảo vật lần nữa lấy ra bán. Linh thạch hắn là không chê nhiều, lần này, chân bảo lâu đem từ Tiểu Đông Sơn di tích bên trong lấy được một kiện đan lô lấy ra đấu giá, đó là hắn nhất định phải mua lại đồ vật, coi như hắn trên người bây giờ linh thạch không ít, nhưng cũng không thể lười biếng. Như lò kia là cùng trên người hắn hỏa diễm hai bên cùng phối hợp đồ vật, cái kia liên quan liền lớn. Cố Bình trước gian hàng dòng người dày đặc, qua hồi lâu, Tô Mị mới khoan thai tới chậm, nàng mang theo trong nhà linh mễ, cùng Cố Bình cho các nàng không dùng được bảo vật. Ngươi ở chỗ này trông coi đi, chờ chút linh kê nấu xong, ta để Sở Ngọc cho ngươi đưa tới. Phu quân yên tâm đi, nơi này ta có thể làm tốt. Sở Ngọc vốn chính là cởi mở tính cách, cùng nàng đợi cùng một chỗ liền có thể cảm nhận được trên người nàng sức sống bắn ra bốn phía, làm lên sự tình đến cũng là sôi động, già dặn nhẹ nhàng. Mà lại quầy hàng này lại là tại tông môn của mình, có tông môn nguyên anh tu sĩ đóng giữ, Cố Bình cũng không có bao nhiêu tốt lo lắng sự tình. Trở lại Cửu Vũ Phong đằng sau, Cố Bình tại nội thế giới rừng đào đất chống chỗ, xuất ra chính mình hóa thần giai lò luyện đan. Một bên khác, Hạ Nguyên Trinh giơ tay chém xuống, từng cái linh kê trên tay nàng bị tinh chuẩn đào lên. Tiêu Thiên Ngưng phụ trách thanh tẩy cùng gia vị. Cố Bình thì là trước lấy không biết tên ngọn lửa màu vàng thiêu đốt linh cây ra, trong ngọn lửa này nguyên rượu chi lực quá mạnh, gà nướng đằng sau thịt gà đều có một cỗ đạo vận. Trong lò đan bị hắn duy nhất một lần để vào 20 con gà nướng, tại tinh chuẩn luyện đan khống ôn chi thuật bên dưới, ngọn lửa màu vàng cấp tốc để linh cây thịt biến quen. Sau đó, lại lấy âm dương nhị khí điều hòa hỏa hầu, dung nhập thịt gà bên trong, bảo đảm chất thịt tươi non, linh lực không tiêu tan. Dùng phương pháp này nướng ra tới linh kê, nhiều một tia âm dương nhị khí hỗn độn vận duy. Cuối cùng, hắn gia nhập có chút gia vị, trung hòa hỏa diễm khô tính, làm gà nướng phong vị cấp độ phong phú hơn. Ở một bên giết gà Hạ Nguyên Trinh giờ phút này bị hương khí hấp dẫn. Làm sao lại thơm như vậy? Nàng chỉ cảm thấy thần hồn đều tại hướng tới gà này thịt tư vị. Cố Bình đem trong lò đan 20 con gà nướng đều đem ra, xé mở trong đó một cái, cùng Hạ Nguyên Trinh, Tiêu Thiên Ngưng phân mà ăn trì. Thịt gà cửa vào lúc cực nóng thuần hương, dư vị lúc lại có một tia thanh lương huyền diệu dư vị. Gà nướng ra hiện ra kim hồng sắc trạch, thịt gà chi trung linh lực ba động như gợn sóng dập dờn. Tựa hồ thiêu đốt một phen đằng sau, thịt gà bên trong linh lực không chỉ có không có sói mòn, ngược lại trong chất thịt linh lực nặng nề rất nhiều. Cắn nát giòn sắc trong nháy mắt, chất thịt bắn ra hỗn hợp ngọn lửa màu vàng, hỗn độn chi lực đạo vận tươi hương. Lại bởi vì những này linh kê lâu dài dùng ăn âm sát đồ vật, dẫn đến nướng chín đằng sau hương vị ẩn ẩn có băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, để cho người ta đầu lưỡi run rẩy. 300 khối linh thạch quá thấp, ít nhất cũng phải 600 khối linh thạch. Cố Bình thầm than, ngọn lửa màu vàng nóng này lai lịch chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng của mình còn muốn mỹ thiên. Không chỉ có khi luyện đan, thành đan số lượng rất nhiều, gà nướng đều có thể nướng như vậy hương. Ba người liếc nhau, tiến vào nội thế giới, Sở Ngọc càng là động đậy khe khẽ quỳnh tị đi tới, dị vãng đều là nàng gà nướng, chưa từng có người được qua thơm như vậy hương vị. Cố Bình cười đưa cho nàng một cái đùi gà. Trước nếm thử vi phu tay nghề, Sở Ngọc lướt qua một ngụm, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn xóa đi, làm sao lại như vậy ngon miệng. Phu quân, cái này 19 con gà nướng ta lấy trước đi qua đi, Tô Mị nơi đó vật tư đã bàn xong. Tốt. Sở Ngọc mang theo gà nướng ngự kiếm mà lên, hướng phía phường thị bay đi. Sở Ngọc đem nhóm đầu tiên 19 con gà nướng mang lên Cửu Vũ Phong quầy hàng. Kim quang gà nướng cùng không khí tiếp xúc sát na, trong nháy mắt kích phát ra một cỗ cực kỳ tính xâm lược mùi thịt. Âm sát chi khí chất thịt cùng đặc thù hỏa diễm nướng ra tới mùi thơm xen lẫn, hình thành băng hỏa lưỡng trọng tiên đặc biệt phong vị, mùi thơm xuyên thấu tu sĩ hộ thể linh lực, thậm chí có thể xâm nhập tu sĩ động phủ bế quan. Gà nướng ra kim hoàng bóng loáng, linh lực như gợn sóng dập dờn, mỗi cái gà đều ẩn chứa Cố Bình lấy ngọn lửa màu vàng rèn luyện tinh hoa, đối với tu sĩ cấp thấp có tẩy tủy hiệu quả. Giờ phút này, hương khí như sóng triều giống như quét sạch toàn bộ Ly Nguyệt Tông, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chen trúc trong phường thị, rất nhiều tu sĩ tại mùi thơm này tràn ngập ra trong nháy mắt, liền lập tức quay đầu. Bọn hắn co rút lấy cái mũi, hướng Tô Mị quầy hàng bên cạnh tới gần. Thiên Kiếm Phong một tên trúc cơ kiếm tu chính diễn luyện kiếm quyết, bị mùi thơm nhiều đến tâm thần thất thủ, kiếm khí bổ sai lệch nhà mình bản hiệu. Hợp Hoan Phong đám nữ tu không lo được thận trọng, nhanh chóng giải quyết ân khách nhu cầu sau, dẫn theo váy phóng tới mùi thơm nơi phát ra, ven đường đụng đổ mấy cái quầy hàng. Mỹ thực đối với nữ tu lực hấp dẫn cực mạnh. Trong phường thị, đóng giữ trưởng lão cũng bị kinh động, sắc mặt kinh dị, vị nào thực quản thiên tài làm ra thơm như vậy linh thực đi ra. Một chút tại Ly Nguyệt Tông trong động phủ khôi phục thanh tu người giờ phút này cũng chóp mũi co rúm, giận mắng mở miệng, mẹ nó, hỗn trướng nào dùng linh thực người xấu đạo tâm. Tô Mị cũng nuốt nước miếng, tỉ muội, gà này thịt làm sao thơm như vậy? Chương 158, ngươi để cho ta giúp ngươi giết gà. Chương 158, ngươi để cho ta giúp ngươi giết gà. Sở Ngọc lắc đầu, nhìn xem những này dạng dỡ phát quang gà nướng, ta cũng không biết, đây là phu quân tự mình động thủ nướng. Tô Mị nhịn không được mùi thơm này, ngay tại trên quầy hàng xé mở một cái gà nướng, nếm đằng sau, càng không ngừng gật đầu, ăn ngon càng ăn càng thơm. Hảo phu quân, có tốt như vậy tay nghề, vậy mà giấu sâu như vậy. Tô Mị ăn mặt mày hớn hở, lại cho Sở Ngọc phân một nửa. Hai người càng nhai càng thơm. Trong lúc nhất thời không có chú ý, gian hàng của mình trước đã ngừng chân lít nha lít nhĩ tu sĩ. Xin hỏi, hai vị tiên tử gà nướng này cũng là ra bên ngoài mua bán sao? Rốt cục có một vị lão đạo sĩ không dằn nổi mở miệng đánh thức hai cái thoải mái ăn vào không biết tiên địa là vật gì nữ tử. Sở Ngọc cùng Tô Mị mới vội vàng kịp phản ứng chính sự. Làm sao nhiều người như vậy? Các nàng còn chưa kịp viết xuống chiêu bài đâu. Bán một chút, đương nhiên bán, ngươi muốn tới một con sao? Lão đạo kia đầu tiên là tại Tô Mị trên tay bóng loáng thơm nước trên đùi gà rời đi ánh mắt, nuốt nước miếng đằng sau mới mở miệng, không biết giá tiền này giá cả. Tô Mị nhìn về phía Sở Ngọc. Sở Ngọc lắc đầu, ta vừa mới đi rất gấp, quên hỏi. Hai nữ không nói gì. Tô Mị liền hỏi thăm lão đạo này, đạo hữu muốn cho bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần giá cả phù hợp, liền bán cho ngươi. Tiên tử, ngươi nhìn 2500 linh thạch như thế nào? Hẳn là có thể chứ? Tô Mị gật đầu đồng ý, cho dù phu quân không đồng ý cái giá tiền này, đợi đến chuyến lần sau Sở Ngọc đưa hàng thời điểm, hỏi rõ ràng là được rồi, coi như giá cả cho thấp, cũng làm như làm bán hạ giá. Nàng vội vàng tìm một tấm bảng hiệu, ở bên trên viết xuống, Cửu U Phong bí chế gà nướng, an chi có thể chống đỡ 3 ngày khổ tu. 2500 linh thạch một cái. Nàng đem chiêu bài bung ra, trước gian hàng đã chật ních đỏ hồng mắt tu sĩ. Kim đan tu sĩ còn không phải số ít. Chỉ có 2500 linh thạch. Ta muốn một cái. Cho ta cũng tới một cái. Ta muốn ba cái. Lại đến một cái. Tô Mị liên tiếp nhận lấy linh thạch, bận rộn sau một thời gian ngắn, 18 con gà nướng chớp mắt bán sạch. Không có cướp được tu sĩ đỏ ngầu cả mắt. Vây quanh Sở Ngọc truy vấn đám tiếp theo khi nào ra lò. Thậm chí có hai người còn muốn giá cao cầu mua trang gà nướng túi giấy dầu. Mắt thấy chính mình trong quán vây quanh người càng ngày càng nhiều, Tô Mị hơi sợ. Nàng nhìn một chút trên tay mình còn không có ăn xong nửa con gà, cũng là không dám dừng lại, cấp tốc đưa trong tay gà ăn hết tất cả, tuyệt những người này suy nghĩ. Một bên trông coi quầy hàng, nàng một bên hướng phía Cửu U Phong vị trí nhìn lại, hy vọng Sở Ngọc mau lại đây, ai những tu sĩ này hận không thể muốn xích lại gần đem bên miệng nàng gà dầu liếm sạch sẽ. Cũng may là Sở Ngọc không có trì hoãn, cấp tốc gấp trở về. Lần này, nàng hết thảy cầm 3 lô gà nướng, tổng cộng có thể có 60 con gà nướng. Dạng này sản xuất tốc độ đã thật nhanh. Nhưng là cái này 60 con gà nướng lấy được trên quầy hàng đằng sau, hay là trong nháy mắt bị cướp mua không còn, cũng may là Tô Mị lâm thời dừng lại, lưu lại một cái gà nướng tới làm hàng mẫu, không sau đó tục đến tu sĩ người không thấy gà nướng mùi thơm. Quầy hàng này bên cạnh hội tụ người càng đến càng nhiều, đã đến chật như nêm tối tình trạng. Lý Nguyệt Tông trông coi phường thị Nguyên Anh trưởng lão đều không thể không xuất hiện tại Tô Mị quầy hàng, hỗ trợ chăm sóc. Sở Ngọc đã lần nữa trở lại Cửu U Phong, tiến vào trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, Hạ Nguyên Trinh một người giết gà xử lý đã bận không qua nổi, linh lực của nàng mặc dù khổng lồ, nhưng cũng gánh không được một cái một con gà cấp tốc tiêu hao. Nàng đạo này trình tự làm việc cần phải có người hỗ trợ. Cố Bình nơi này còn làm không được lò luyện đan không ngừng. Hắn muốn thỉnh thoảng dừng lại, đi chợ giúp Hạ Nguyên Trinh cùng Tiêu Thiên Ngưng xử lý linh kê, lò dừng lại, nướng tốc độ liền chậm lại. Cố Bình cũng là bận bịu đầu đầy mồ hôi. Thật sự là chuyện gấp nghĩ lương tướng, hiện tại đối mặt dạng này kiếm tiền sự tình, trên tay hắn vậy mà không có bao nhiêu có thể người sử dụng. Nếu không phải mình ngọn lửa màu vàng không thể bại lộ, hắn chỗ nào dùng dấu ở cái này nội thế giới bên trong gà nướng, tại trước gian hàng nướng há không đẹp quá thay. Nhìn thấy Sở Ngọc lại trở về cầm hàng hóa, lần này chỉ xuất sinh 2 lô gà nướng, Sở Ngọc cũng không chê ít, vội vàng mang đi, phường thị người ở đó nhiều lắm. Tô Mị mắt thấy chính mình nơi này linh kê cung ứng nhất là chậm chạp. Một đám tu sĩ ghé vào trước gian hàng gặp nhau chờ đợi dáng vẻ, nàng đành phải để phường thị trưởng lão đi mang một nhóm tông môn thiên công ngọn núi sản xuất bảo vật ra bán, không phải vậy tốt như vậy quầy hàng liền lãng phí. Sau đó nàng lại hao tốn 2000 linh thạch tìm 4 vị luyện khí kỳ hợp hoàn tông nữ tu, đến trước gian hàng kiêu vũ, tiếp khách nói chuyện phiếm. Miễn cưỡng hóa giải bên cạnh chờ đợi tu sĩ trong lòng lo lắng. Nàng một người thật là chống đỡ không được. Không biết lúc nào, Hy Nguyệt xuất hiện tại trước gian hàng, Tô Mị không biết nàng, nhưng Hy Nguyệt hay là mở miệng, dẫn ta đi gặp Cố Bình. Tô Mị giật mình, vị tiên tử này, ngươi là? Thân phận của ta ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, ta đã dùng ngọc bội liên lạc qua hắn, hắn tự sẽ biết thân phận của ta. Tốt, xin chờ một chút một chút. Tô Mị gật đầu, nàng cảm thấy nữ tử trước mắt mặc dù lấy mạng che mặt, nhưng loại này khí chất cùng mỹ lệ căn bản không giấu được. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, xác suất lớn là phu quân hồng nhan. Đợi đến Sở Ngọc lần nữa đưa hàng đến đây thời điểm, Tô Mị liền để Sở Ngọc mang theo Hy Nguyệt đi hướng Cửu U Phong. Cửu U Phong bên ngoài, Hy Nguyệt lần nữa chờ đợi, một lát sau Sở Ngọc hỏi thăm xong Cố Bình đằng sau, liền mang nàng tiến nhập. Đối mặt Cửu U Phong dưới núi trong động phủ, trước mắt cái này hư ảo cửa, Hy Nguyệt trước tiên liền minh bạch, đây là Tiểu Đồng Sơn di tích lối vào. Nàng không có tự tiện tiến vào, dù sao sau khi tiến vào, bên trong chính là Cố Bình thế giới. Còn đang do dự thời điểm, Cố Bình liền từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Hy Nguyệt đứng tại động phủ trước, tóc bạc như sương, mắt như hàn tinh. Bên hông âm dương song ngư ngọc bội hơi rung nhẹ, tỏ rõ lấy nàng thời khắc này không vui. Cố Bình nàng lạnh lùng mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào đi? Ta chỉ muốn mau chóng hoàn thành đạo thệ. Cố Bình trong tay nắm đuốt một cái bay nhảy nhất giai linh kê, cũng không ngẩng đầu lên. À, Hy Nguyệt tiên tử tới. Vừa bạn, rút một chút. Hy Nguyệt nhíu mày, rút cái gì? Cố Bình nét miệng cười một tiếng, trực tiếp đem linh kê nhét vào trong tay nàng. Giết gà, đi nội tạng, rửa sạch sẽ, ta vội vã dùng. Hy Nguyệt. Hy Nguyệt cúi đầu nhìn xem trong tay liều mạng dễ rửa linh kê, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ngươi để cho ta giết gà, đúng a? Cố Bình đã xoay người đi vồ xuống một cái, ngựa khí đương nhiên, ngươi không phải là muốn ta ngủ ngươi sao? những này linh kê bán xong, chúng ta liền đi thương lượng chuyện kia, ngươi đem những này xử lý sạch sẽ, chúng ta bàn lại khác. Hắn chỉ Hy Nguyệt sau lưng mấy bạn con linh kê. Hy Nguyệt đầu ngón tay khẽ run, bản mệnh kiếm tranh ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang tỏa ra nàng băng lãnh khuôn mặt. Ngươi xác định? Phi thường xác định. Cố Bình cũng không quay đầu lại, đúng rồi, nhớ kỹ đem lông gà cũng nổ sạch sẽ một chút, không phải vậy phi thường ảnh hưởng cảm giác. Lại nói, lần trước ta giúp ngươi giết người, cùng ngươi cùng nhau liên thủ, ngươi sẽ không để ý chúng ta giao tình đi. Chương 159, rốt cục nướng xong chương 159, rốt cục nướng xong Cố Bình, ngươi sẽ không để ý chúng ta giao tình đi. Hy Nguyệt, nửa khắc đồng hồ sau, Cửu U Phong đỉnh. Hy Nguyệt cầm trong tay bản mệnh kiếm, mặt không thay đổi đứng tại một đống xử lý tốt linh kê thịt bên cạnh, mũi kiếm dỉ máu chưa thấm, lại tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Tại bên cạnh nàng chỉnh tề trưng bày trên 100 con trắng bóc thịt gà. Cố Bình từ tiểu thế giới bên trong đi ra, thấy được nàng trong thời gian ngắn liền giết nhiều như vậy, tâm tình lập tức cởi mở. Hy Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, kiếm quang trong tay lóe lên, trước người cuối cùng một cái linh kê trong nháy mắt đầu thân tách rời, nội tạng chỉnh tề rơi vào trong ngực bàn, lông gà bay xuống như tuyết, không gây một tia lộn xộn. Hài lòng, nàng lạnh giọng hỏi. Cố Bình giơ ngón tay cái lên, không hổ là âm dương giáo thánh nữ, giết gà đều như thế ưu nhã. Hy Nguyệt, nàng hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, hiện tại có thể nói chuyện chính sự sao? Cố Bình cười híp mắt điểm lắc đầu, đừng nội, chúng ta chuyện tốt trước về sau thả hắn chỉ nơi xa trồng chất như núi linh kê, còn có hơn 9,000 con, phiền phức tiên tử. Hy Nguyệt, Cố Bình, ngươi muốn chết? Cố Bình than thở, lập tức hội đấu giá, không dối gạt tiên tử, tại hạ trong túi thật sự là không có nhiều linh thạch, may mắn trong nhà nuôi nhiều như vậy gà có thể bán. Tiên tử, ngươi cũng không muốn hội đấu giá thời điểm ta lâm thời tìm ngươi vay tiền đi. Cuối cùng, Hy Nguyệt hay là mặt lạnh lấy đáp ứng hỗ trợ. Để báo đáp lại, Cố Bình cố mà làm đáp ứng phân nàng nửa thành linh kê mua bán thu nhập, mỗi bán đi một con gà, nàng liền có 125 khối linh thạch thu nhập. Cái này đã rất tốt. Cái này một vạn con gà, nàng liền có thể cầm tới 125 khối trung linh. Cái này phong phú thù lao, cũng làm cho Hy Nguyệt lưu lại. Chỉ là nàng lại nhìn về phía Cố Bình bộ kia ta rất khẳng khái biểu lộ, rốt cục không thể nhịn được nữa, Cố Bình, ngươi tốt nhất đừng đùa người ta, mau chóng thực hiện ước định. Cố Bình cười ha ha một tiếng, thuận tay đưa qua một cái nướng xong linh kê chân, phu nhân vất vả, trước nếm thử gà này thịt. Ai là ngươi phu nhân? Hy Nguyệt thần sắc phát lạnh. Tiên tử không nên tức giận thôi, giữa ngươi và ta tương lai dù sao cũng là muốn làm chuyện tốt, ta bảo ngươi một tiếng phu nhân, cũng là phải có chi nghĩa, ta Cố Bình đối đại chính mình mỗi một vị đạo lữ đều rất thâm tình. Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc tiếp tục. Lưu lại cái kia Cố Bình cho nàng linh kê. Sớm nói như vậy thôi. Ngươi nếu là sớm nói như vậy, ta liền giúp ngươi. Nữ nhân muốn không phải liền là một cái thân phận sao? Đối với Hy Nguyệt tới nói, Cố Bình cái này thiên mệnh đỉnh lô mấy câu nói đó, đối với nàng rất được lợi. Có Hy Nguyệt gia nhập, linh kê xử lý tốc độ một chút cũng nhanh đứng lên, Cố Bình lò dừng lại không được. Hạ Nguyên Trinh cùng Hy Nguyệt hai người một cái ở bên trong một cái ở bên ngoài, phụ trách giết gà, tốc độ cực nhanh, Tiêu Thiên Ngưng phụ trách thanh tẩy cùng bôi lên đáy vị. Sở Ngọc mỗi một lần trở về cầm hàng đều có thể cầm tới 5 lô gà nướng, chọn vẹn 100 con. Phương thị trên quầy hàng đã xuất hiện khách hàng quen, cũng có Nguyên Anh tu sĩ chờ đợi thân ảnh. Tô Mị vẫn như cũ bận rộn, không có linh kê thời điểm, nàng thì giúp một tay bán Ly Nguyệt Tông bên trong sản xuất pháp bảo đan dược, dù sao tông môn sẽ cho nàng một bút thù lao, nàng đối với cái này cũng có chút để bụng. Cách đó không xa, Trung Châu Linh Lung thể Khương Vô Nhai cầm một cái gà nướng đưa cho Chân Bảo lâu trưởng quỹ Tô Vãn Đường, "Tô trưởng quỹ, đây là ta sai nhân đi mua, ngươi nếm thử." Tô Vãn Đường ánh mắt lấp loé qua mang, có thể khám phá hư ảo thẳng tới nguồn gốc màu vàng đồng quang tại gà nướng bên trên quan sát một lát, nàng cũng không có nhìn ra gà nướng này là như thế nào chế tác, vậy mà như thế thơm. Đa tạ Vô Nhai đạo hữu hảo ý, tại hạ cũng đã mua một cái trở về. Tô Vãn Đường hạ thấp người mỉm cười, cự tuyệt hắn. Khương Vô Nhai cũng không giận, quay đầu đối với Tô Mị sạp hàng mở miệng, "Nếu là đem gà nướng này phương pháp hỏi ra, chúng ta cũng có thể bằng vào thuật này kiếm lời không ít linh thạch." Tô Vãn Đường lắc đầu, "Khương đạo hữu, lần này hội đấu giá là ta Chân Bảo lâu chiếm Ly Nguyệt Tông, đối với Ly Nguyệt Tông kinh doanh hoạt động, ta Chân Bảo lâu là có che chở chi tâm. Còn nữa, đối với xuất thân từ Trung Châu đại thế gia ngươi tới nói, chỉ sợ chướng mắt chút linh thạch này đi. Cần gì phải cùng tầng dưới chót tu sĩ tranh đoạt chứ?" Khương Vô Nhai sắc mặt từng hồng, vội vàng gật đầu nói phải. Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm Tô Mị thân ảnh, tại Thái Dương giáo thời điểm, nàng chú ý tới nữ tử này, cái này Tô Mị là cái kia Cố Bình mỹ ư? Hiện tại đợi tại trong phường thị này bán linh kê, Tô Mị sau lưng nhất định có Cố Bình thân ảnh, không thể nói trước, cái này linh kê chính là cái kia Cố Bình chơi đùa đi ra. Vội vàng một ngày thời gian trôi qua, Cố Bình chết lặng ngồi tại trước lò luyện đan, không gián đoạn gà nướng đã để hắn khống hỏa chi thuật lên mới bậc thang, lúc này nếu như không bán linh kê bắt đầu luyện đan nói, kiếm lời muốn càng nhiều mấy lần. Nhưng nhiệm vụ này hệ thống ban thưởng tiên đạo công pháp quá mức có lực hút, hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Một ngày này thời gian, hắn đã bán 8000 chỉ linh kê, mở dòng giá 400 lô, tổng cộng thu lợi 20 triệu linh thạch. Hợp 2000 trung linh, đầy đủ mua 2 kiện kim đan cao giai phẩm chất không tệ pháp bảo. Đối với kim đan 3 tầng hắn tới nói, một ngày thời gian liền có thể mua 2 kiện cùng giai pháp bảo, đã là phi thường kiếm lời. Mà lại, nhiều linh thạch như vậy cũng đầy đủ hắn mua 10.000 mai long tượng đoán cốt đan, đầy đủ hắn kết thúc nhiên huyết cảnh tu hành. Nhưng nhiều linh thạch như vậy không phải một mình hắn sử dụng, còn muốn cho người bên cạnh đều phân một chút, hơi một phần, mỗi người còn lại cũng không nhiều. Có kiếm lời là được. Dù sao tiên đạo công pháp mới thật sự là cơ duyên, hắn thậm chí có thể đánh đổi một số thứ đi tranh thủ, huống chi bây giờ còn có thể thuận tay kiếm tiền đâu. Ly Nguyệt Tông phường thị gà nướng có tiếng, rất nhiều tu sĩ cũng chờ đợi gà nướng đường ra. Hai đạo con buôn chăm chú ghé vào trước gian hàng, bọn hắn ở chỗ này mua được gà nướng chuyển tay liền có thể bán đi 3.000 linh thạch giá cao, một chỉ riêng là 500 linh thạch. Không chỉ có là ban ngày, trong đêm thời gian, Cố Bình mấy người cũng một khắc không ngừng nướng. Ly Nguyệt Tông phường thị lại không có cấm đi lại ban đêm, huống hồ trong phường thị những cái kia hợp thành phiến hợp hoan lâu đến ban đêm thời điểm, người sẽ càng nhiều. Mua gà nướng người càng nhiều, những tu sĩ này cũng đều không thiếu tiền. Liên tiếp 2 ngày thời gian, Cố Bình rốt cục hoàn thành 2 vạn cái gà nướng chế tác, hắn dừng lại đằng sau, Hạ Nguyên Trinh, Tiêu Thiên Ngưng cũng ngừng lại, tất cả mọi người là một mặt mỏi mệt. Cố Bình đi ra nội thế giới nhìn thấy Cửu Vũ Phong chân núi Hy Nguyệt đã là chết lặng trạng thái. Rất khó tưởng tượng, mảnh thế giới này đẹp nhất nữ tử một trong, cho hắn giết 2 ngày 2 đêm gà. Hy Nguyệt tiên tử hắn lên tiếng. Nữ tử ngẩng đầu, thả ra trong tay kiếm, "Cố đạo hữu, ngừng sao?" "Là, không có nhiều gà, còn lại dưỡng đi." Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn chơi miễn phí một chút Hy Nguyệt cho hắn hỗ trợ, nhưng khi Hy Nguyệt thật cho hắn giết 2 ngày gà đằng sau, hắn hay là rất khó không nể mặt đi. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra 3.000 khối trung linh đưa tới, thật sự là không muốn lấy sau trả nhân tình. Từ trên bản chất nói, Hy Nguyệt cũng không xấu. Hy Nguyệt nhìn thấy hắn đưa tới linh thạch, lông mày nhẹ trao lại, đạo hưu cảm thấy ta muốn là những linh thạch này sao? Cố Bình thở dài. Hắn hiện tại còn nhỏ yếu như vậy, thật không dám tùy tiện để Hy Nguyệt không có đốt thuốc, nàng nếu là để lộ bí mật, hắn hậu hoạn vô tận. Những linh thạch này cầm trước đi đạo hưu, chuyện của chúng ta, ta muốn đợi đến 2 người chúng ta đều gặp được tu hành bình cảnh thời điểm lại xong tu, phá cảnh. Hy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cái kia Cố đạo hưu. Ngươi là có hay không có thể cẩn thủ ngươi Nguyên Dương không mất đâu? Cố Bình sững sờ. Nguyên Dương không mất? Ta sao? Ngươi bảo hôm nay hay là ngày mai? Chương 160, tiên kinh tới tay chương 160, tiên kinh tới tay Cố Bình kịp phản ứng đằng sau, liền lập tức minh bạch. Thể chất của mình sẽ bảo đảm Nguyên Dương tồn tại, đến mức để Hy Nguyệt cho là hắn là cái gì cũng không có trải qua nam nhân. Cái này không kéo sao? Hắn cũng bao nhiêu thế thiếp, nhưng nói cho cùng hắn hay là cái sự nam. Hắn lưu loát gật đầu, yên tâm đi, Hy Nguyệt tiên tử, ta nếu có thể nói ra lời này, tiên tử liền cứ yên tâm đi. Ta Nguyên Dương sẽ lưu cho ngươi. Đa tạ. Hy Nguyệt những lời này là chân thành. Nếu như có thể đạt được Cố Bình Nguyên Dương, nàng sẽ trên trình độ lớn nhất được lợi, cho dù là cho ra thân thể, cũng sẽ không thua thiệt. Ngược lại là một trận 10 phần cơ duyên. Đến cuối cùng, Hy Nguyệt hay là cự tuyệt Cố Bình cho nàng linh thạch. Nàng cảm thấy 2 người bọn họ ở giữa không cần những chuyện này. Ngươi gần nhất rất thiếu linh thạch sao? Nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, dung nhan tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa Cố Bình sững sờ, lắc đầu, không thiếu, chỉ là trong nhà gà nhiều lắm, nuôi nấng chi phí quá lớn. Cho nên muốn ra rõ ràng một chút. Ân, vậy nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Tốt, lần này đa tạ Hy Nguyệt hiện tại, nếu như ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, còn xin Ngọc Bội liên hệ. Cố Bình đang nói ra câu nói này thời điểm, cũng có chút hối hận, mặc dù không có khả năng thiếu một cái nữ thiên kiêu nhân tình, nhưng là mình cũng không thể thua thiệt ta cũng đừng lần sau Hy Nguyệt dẫn hắn đi chịu chết. Tốt. Hy Nguyệt rời đi Cửu Vũ Phong, nàng lần này tới chỉ là muốn cùng Cố Bình gặp mặt một lần, đợi một đợi mà thôi. Không nghĩ tới chuyến này còn có thể cùng hắn lập xuống hứa hẹn, cái này đã đủ rồi. Hy Nguyệt rời đi, Cố Bình tự mình đến phường thị trên quầy hàng. Thứ 2 vạn cái gà nướng bán đi ra thời điểm, hệ thống chuyển đến động tĩnh. Ngắn hạn cơ duyên manh mối đã hoàn thành, thu hoạch được tiên đạo công pháp ban thưởng Thái Sơ Linh Thực Kinh, tiên giai công pháp, lúc tu hành lấy linh thực sáng tạo, dùng ăn nhập đạo, thành tiên lúc hội tụ thái cổ 10 hùng tại một nồi bên trong, ôn dưỡng 100 năm, sau khi phục dụng nhưng phải đạo thành tiên. Cố Bình, ta tiên đạo công pháp đâu? Ta tiên đạo công pháp đâu? Liền cái này, liền cái này. Hắn nguyên điệu mộng bức bên trong, không thể nào hiểu được hệ thống cho ban thưởng, mặc dù đúng là tiên đạo công pháp, nhưng là cái này tựa hồ có chút không đúng lắm đi. Tính toán, công pháp gì không phải công pháp đâu. Hắn lấy được một viên phong cách cổ xưa tản ra thần huy ngọc giản, mặc dù nhịn không được nóng nổi, vội vàng trở lại trong tiểu thế giới bế quan, dò xét, ngồi xếp bằng xuống đằng sau. Hắn thần thức xâm nhập, trong nháy mắt bị kéo vào nội thế giới một tòa thượng cổ an đỉnh hư ảnh bên trong. Hắn giờ phút này ngay tại trong đỉnh lớn ngồi xếp bằng. Trong đỉnh hiện hiện một tên chân trần lão giả hư ảnh, cầm trong tay thanh đồng đao kiếm, lưỡi đao phá toái hư không lúc lại dẫn động thiên địa pháp tắc rung động. Lão giả ném ra ngoài một viên không biết hỗn độn linh quả. Ăn. Cố Bình không do dự bắt lấy linh quả cấp tốc nuốt. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn như gặp phải vạn vị ăn mòn, chua, ngọt, khổ, cay, mặn, tươi, hương, thối. Thần hồn giờ khắc này ở rung động, không thể thừa nhận nhiều như thế hương vị xâm nhập. Trái cây này thật là đáng sợ. Lão giả tiếp tục mở miệng, đề luyện ra khổ, cam, cực nhọc 3 vị bản nguyên mới có thể tiếp tục chuyển thừa. Cố Bình trong lòng từ từ thu hồi khinh mạn chi tâm, vội vàng ổn định thần hồn, một vị loại bỏ, cuối cùng chỉ để lại khổ, cam, cực nhọc 3 vị. Quả nhiên là cường đại chuyển thừa. Bước đầu tiên này hắn liền suýt nữa không thể vượt qua đi. Sau đó trong đỉnh dâng lên ngọn lửa 9 màu, bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. Cố Bình lấy ngọn lửa màu vàng làm dẫn, cái này ngọn lửa 9 màu liền trong nháy mắt ôn thuận xuống tới. Ngọn lửa màu vàng đem cái này cựu hỏa từng cái thôn vệ. Ngắn ngủi truyền thừa kết thúc, hư ảnh tiêu tán, Cố Bình thần thức trở về nhục thân, trong não là cấn Thái Sơ Linh Thực Kinh toàn điên. Cố Bình cấp tốc dò xét qua đi, cuối cùng không thể không sợ hai tháng phục, không nên coi thường bất luận cái gì một bộ tiên đạo công pháp, có thể thành tiên người có mấy cái. Rất nhiều thiên tư tuyệt diễm đại đế đều bị ngăn tại một bước này, bây giờ chính hắn có một con đường như vậy, thực sự hẳn là chân quý. Thú hổ, cái này thái sơ linh thực kinh khá không tệ. Linh thực trải qua bên trong chia làm linh thực cùng linh thiện hai bộ phận. Linh thực dùng cho thường ngày tu hành, phục dụng có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi, cần thu thập tận chứa ngũ hành linh lực nguyên liệu nấu ăn, như sấm tiếp sau linh thú thịt, thiên nhiên linh dược các loại, lấy linh thực nấu nướng thủ pháp chế tác sau, phục dụng liền có thể tăng trưởng tu vi. Mà linh thiện thì càng thêm chân quý, chế tác lấy đại đạo hỏa diễm rèn luyện nguyên liệu nấu ăn làm nguyên liệu nấu ăn phụ linh, sau đó trải qua đỉnh nấu, đại lượng linh thạch bảo vật dung luyện, thiên kiếp tẩy lễ, cuối cùng mới có thể chế thành linh thiện. Phụ linh, đỉnh nấu, dung luyện, độ kiếp hết thảy 4 bước, mỗi một bước đều phải tốn phí 10 phần công phu, cuối cùng mới có thể chế thành linh thiện. Mỗi đạo linh thiện đều giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản nguyên đặc tính, hương vị mỹ vị dị thường, tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản. Trọng yếu nhất, cũng là Cố Bình coi trọng nhất địa phương là, dùng ăn linh thiện sau có thể đạt được tương ứng truyền thừa thần thông bảo thuật. Trong công pháp liệt kê vài loại linh thiện, có cây linh thiện, yêu thú linh thiện, thiên địa linh thiện. Nguyên liệu nấu ăn phẩm giai càng cao, lấy được thần thông càng là cường đại. Nếu là có thể đem một đầu chân long nấu nướng là linh thiện, phục dụng liền có thể trực tiếp thu hoạch được chân long truyền thừa. Cái này linh thiện chi pháp, để Cố Bình sợ mất mật. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là cường đại công phạt chi thuật, linh thiện chi pháp với hắn mà nói, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trừ linh thiện thu hoạch được truyền thừa bảo thuật bên ngoài, trời ăn trải qua bên trong còn có ba đạo cường đại thuật pháp. Bách vị thực thần lấy linh thực hương khí làm dẫn, bị hoặc chi lực, làm địch nhân thần hồn xa vào tại vị giác huyễn cảnh. Người chúng chiêu ngũ giác rối loạn, thậm chí từ phệ nhục thân, thậm chí vĩnh cửu xa vào tại trong huyễn cảnh. Đỉnh phanh thiên địa triệu hoán năng đỉnh hư ảnh bao phủ chiến trường, trong đỉnh hỏa diễm hóa thành thái sơ biển lửa địch nhân như nguyên liệu nấu ăn giống như bị luyện hóa. Linh thực thế mệnh dự đoán luyện chế thế mệnh linh cao gặp vết thương chí mạng lúc lấy linh cao thay mặt thương thay mặt chết. Cố Bình thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Đây là sự thực độ tốt. Trăm vị thực thân là thần hồn pháp thuật, khó lòng phòng bị, đỉnh phanh thiên địa là bá đạo công phạt thánh thuật, cả hai nếu là đã luyện thành, hắn Cố Bình cũng không cần cảm thấy so với ai khác kém, đây chính là tiên pháp. Về phần cái kia thế mệnh linh cao, càng là vô địch. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống kinh văn biểu hiện bách vị thực thần cần lấy linh thiện hương khí làm dẫn, đem mị hoặc chi lực dùng nhập trăm vị huyễn cảnh. Thuật này đối với thần hồn yêu cầu cực cao, cần đồng thời điều khiển ngàn loại vị giác biến hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, biến thành vị giác khối lỗi. Hắn trước mắt cường độ thần hồn gần đủ trèo chống đan đạo chân dài thức dược thông linh khoảng cách bách vị thực thần cần thiết trên lệnh rất xa. Tu luyện không có chuyện dễ dàng. Cố Bình trực tiếp xâm nhập nội thế giới dược viên khu hội tâm, tiện tay ngắt lấy một chút linh dược lá cây, không thương tổn cùng những linh dược này căn bản, thức dược thông linh đằng sau, hắn đối với linh dược liền như là thân thể của mình một dạng hiểu rõ. Thực hồn đu lan, cửu khiếu linh lung quả, kim ô huyết đằng. Dưỡng thần đan hắn đã sớm thuần thục, liên tiếp 2 ngày khống hỏa gà nướng, giờ phút này khi luyện đan càng là thuận buồm xuôi gió. Một lò đan dược, hắn trực tiếp ra 12 mai. Cái này sản xuất so lúc trước còn cao hơn không ít. Miễn cưỡng phục dụng một viên dưỡng hồn đan đằng sau, hắn liền chờ đã không kịp muốn thử một lần tiên thuật này uy lực. Hắn lấy ra một cái còn sống biến dị linh kê, lấy lực lượng thần hồn làm môi giới thi triển bách vị thực thần, linh kê nuốt thần hồn hương khí sau đột nhiên điên cuồng, mổ tự thân huyết đủ. Phản phất nhấm nháp tuyệt thế mỹ vị, cho đến đem chính mình còn lại một bộ khung xương còn tại chật lưỡi. Khung xương ngã xuống đất lúc, mỏ gà lại phát ra tiếng người, nguyên bạch nhanh về nhà, nguyên bạch nhanh về nhà. Thành. Cố Bình xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, thần hồn sử dụng tới độ đã để hắn có chút sắc mặt tái nhợt. Nhưng thuật này hiện tại miễn cưỡng có thể đối địch. Ôn dưỡng thần hồn một lát sau, Tiêu Thiên Ngưng tìm đến, Cố Bình liền xuất quan, mang theo đạo lữ đi ra Cửu Lũ Phong đi vào tông môn phường thị. Hy vọng có thể ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, mua được đồ tốt. Chương 161, tốt người cái Tô Vãn Đường chương 161, tốt người cái Tô Vãn Đường Ly Nguyệt Tông phường thị tiếng người huyên áo, các loại quầy hàng bên đường trải rộng ra, tiếng gào to liên tiếp. Cố Bình nắm Tiêu Thiên Ngưng tay, chậm rãi ghé qua tại trong đám người. Nàng vẫn như cũ một bộ trắng thuần váy dài, bên hông treo lấy một thanh nguyên anh sơ giai kiếm, manh mối thanh lãnh, lại duy chỉ có đang nhìn hướng Cố Bình lúc, đáy mắt sẽ nổi lên một tia nhu hòa. Làm sao, thủ tọa đại nhân hôm nay lại nguyện ý theo giúp ta đi dạo? Cố Bình cười khẽ, đầu ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào. Tiêu Thiên Ngưng tính hai đường đỏ, lại chưa rút tay, chỉ thấp giọng nói, bớt lắm mồm. Ngươi đã đáp ứng hôm nay theo giúp ta tại phường thị đi dạo một vòng. Cố Bình ý cười càng sâu. Tiêu Thiên Ngưng là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng là hắn sủng ái nhất đạo lữ. Cho dù bây giờ bên người hồng nhan vần quanh, hắn đối với nàng thiên vị từ đầu đến cuối chưa biến. Nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, đại tỷ tỷ mang cho hắn cảm giác dù ai cũng không cách nào thay thế. Nàng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dù nhưng vẫn là nguyên anh sơ giai phối kiếm, phổ thông tông môn tu sĩ đại đa số đều giống như nàng, pháp bảo theo không kịp tu vi, dù sao linh thạch rất khó khăn kiếm lời, không có một môn tu tiên tay nghề, rất khó ổn định thu hoạch được linh thạch. Mặc dù hắn cho nàng một kiện hóa thần giai long lân y liễu, nhưng này dù sao cũng là xuyên tại trong quần áo bên cạnh địa thấp, cái này phối kiếm cũng quá keo kiệt. Cùng nàng cùng nhau đi ra Cửu Lưu Phong, cũng là muốn vì nàng mua một chút tu hành tư lương. Đoạn thời gian trước trên người hắn còn có nguyên anh hóa thần giai bảo kiếm, nhưng là toàn bộ bị ở thiên kiếp của hắn bên trong. Trên người hắn hiện tại một kiện không có thừa. Giờ phút này Tiêu Thiên Ngưng kéo cánh tay của hắn, hai người cũng rất có trai tài gái sắc, một đôi thần tiên bích nhân dáng vẻ. Phương thị một góc, một tên tán tu chủ quán đang mặt mày ủ rũ trông coi vài quặng yên đầu đạp não linh dược. Tiết giá cực thấp. Những linh dược này sinh cơ yếu ớt, mắt thấy đã là chết héo dáng vẻ, tu sĩ tầm thường căn bản không muốn lãng phí linh thạch. Cố Bình đi qua lúc, chỉ là ánh mắt quét qua, thức dược thông linh năng lực để hắn bắt đầu tự động cùng những linh dược này triển khai giá tiếp liên lạc. Hắn nhìn đến cái này trên trăm gốc linh dược nội bộ vẫn còn tồn tại một sợi sinh cơ, nếu có thể kịp thời cấy ghép, nhất định có thể cứu sống. "Đạo hữu, những này phế dược bán thế nào?" Cố Bình ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Chủ quán thở dài, "500 linh thạch hạ phẩm toàn lấy đi, đều là kim đan, nguyên anh kỳ huyền băng linh chi cùng xích diễm huyết tham đáng tiết hái lúc bị thương dễ, không sống nổi, nếu là khi còn sống, cây kia thuốc không thể bán hơn thiên linh thạch." Cố Bình lắc đầu, "Nhưng là chết hay là chết, 100, ta lấy về cho ăn linh thú." Thành giao. Chủ quán cũng chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến một kẻ ngốc nguyện ý mua những này sắp chết đã mất dược hiệu phá linh dược. Hắn đương nhiên là không dằn nổi mở miệng thành giao sau, Tiêu Thiên ngưng nghi hoặc, mua chuyện này để làm gì? Cố Bình cười thần bí, lòng bàn tay linh lực lóe lên, đem linh dược bao khỏa. Sinh cơ bị tạm thời phong tồn, hắn thấp giọng nói, trở về trồng thật tốt tại nội thế giới, 3 ngày liền có thể khôi phục. Hắn tính toán một chút, nơi này hết thảy có 147 gốc linh dược, có thể cứu sống có 139 gốc. Dựa theo mỗi một gốc đồng đều giá 5000 linh thạch mà tính, một đợt này hắn liền chọn vẹn kiếm lời 695,000 linh thạch. Bàn bạc 69 khối trung linh, đã không ít. Nếu là lại phóng tới Cố Bình trong tay luyện đan, mỗi lần khai thác mấy lá cây luyện đan, liền có thể tiếp tục 100 lần. Hiện tại hắn nội thế giới trong dược viên, trải qua Tiểu Đông Sơn một lần lịch luyện đằng sau, dược phẩm số lượng cùng chủng loại khá là khổng lồ, so với rất nhiều tông môn dược viên còn nhiều hơn. Linh dược cao cấp 289 chủng, có 3000 nhiều gốc, trung giai linh dược 917 chủng, hết thể hơn 3 vạn gốc. Đề giai linh dược trồng ở tiểu thế giới ngoại bộ dược viên khu vực, chủng loại số lượng càng là cực lớn đến khó mà tính ra, bây giờ còn có một cái dược nô ở bên trong mỗi ngày chiếu khán trồng trọt đâu. Vừa rồi mua, lại để cho dược viên của hắn bên trong nhiều 73 loại linh dược. Đi tới một chỗ vắng vẻ quầy hàng, Cố Bình bỗng nhiên ngừng chân. Chủ quán là tên lão giả lôi thôi, trước mặt bày biện mấy khối vết dỉ loang lổ mảnh vụn kim loại, tiết giá 1000 linh thạch, tổng thể không trả giá. Tu sĩ khắc khịt mũi coi thường. Cố Bình ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong đó một khối lớn chừng bằng móng tay khối kim loại. Cái kia màu đỏ thấm mảnh vỡ, cùng hắn ẩm huyết kiếm sát khí ẩn ẩn của mình. Cái này rách rưới cũng đáng 10000 linh thạch. Tiêu Thiên ngưng nhíu mày. Cố Bình thì là ra vẻ ghét bỏ đá nát phiến, "Đạo hữu, một đống này sắt vụn đưa ta khi thiêm đầu đi. Ta mua người gốc này, Độc Tâm Lan ngươi còn mặc ta Ly Nguyệt Tông tu sĩ đã bảo, chỉ sợ là giả mạo tông ta tu sĩ a." Độc Tâm Lan là trên quầy hàng duy nhất đáng tiền linh dược, tiết giá 8000 linh thạch. Lão giả híp mắt dò xét Cố Bình, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu tử nhãn lực không tệ. Đi, thành giao." Cố Bình luốt luốt mảnh mỡ, ẩm huyết kiếm tại đan điền run rẩy, phảng phất khát vọng thôn vẻ vật này, lão gia hỏa kia là kim đan tu sĩ, không biết là người nào, Ly Nguyệt Tông mỗi một cái kim đan đều là có danh tiếng, người này lại ngay tại chỗ lên giá, loại người. Chỉ sợ không phải cái gì loại lương thiện a, ta nhìn hắn trên thân linh lực khô nóng, chỉ sợ là Thái Dương giáo dư nghiệt. Tiêu Thiên ngưng quay đầu nhìn thoáng qua, môi đỏ câu lên, Thái Dương giáo tu sĩ hiện tại người người kêu đánh, ngươi vừa mới liền xem như không trả tiền, hắn đoán chừng cũng muốn bán cho ngươi, để cho ngươi im miệng. Cố Bình lắc đầu bật cười, rốt cục đi tới một cái bán pháp bảo trên quầy hàng. Nơi đây pháp bảo rất nhiều, từng cái phẩm cấp đều có, Hóa Thần giai bảo kiếm cũng có hai thanh. Hắn nhìn chủ quán một chút, biết đây là vô thượng tông môn người ở chỗ này chào hàng chiến lợi phẩm đâu. Xem ra, trên quầy hàng đại đa số đều là Thái Dương giáo sản xuất. Do xét một vòng đằng sau, hắn vừa mới chuẩn bị hỏi giá, phát hiện hội đấu giá dãy kia kiến trúc hình tròn bên ngoài, truyền đến không nhỏ thanh thế, chỉ một cái vượt trên phường thị gà nướng quầy hàng động tĩnh. Hắn đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, liền thấy mấy vị thiên kiêu bá chủ đứng đang đấu giá quán cách đó không xa, đám người thanh thế không nhỏ. Cố Bình hiếu kỳ liền mang theo Tiêu Thiên Ngưng đi ra phía trước, thời tìm tòi tra. Sắc mặt của hắn liền khó coi xuống tới. Hội đấu giá bị kéo dài thời gian nửa tháng, cũng bởi vì tại đấu giá hội trước đó, Vạn Bảo lâu cử hành một cái thiên kiêu lôi đài thi đấu. Cái này hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao một chút liền có thể nhìn ra có người muốn nhờ vào đó dương danh thiên hạ, đánh ra thanh danh đến. Nhưng buồn nôn liền buồn nôn tại, thiên tiêu này tranh bá thi đấu quán quân ban thưởng là món kia từ Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong mang ra thanh đồng đan đỉnh. Đan đỉnh này hắn sớm đã có ý đấu giá xuống đến. Thậm chí trong khoảng thời gian này không dùng tiền đại lượng mua linh thảo mầm non, phục dụng đan dược không nỡ tốn linh thạch mua, tất cả đều là chính mình luyện chế, tự sản tự tiêu. Không phải là vì nhiều tiết kiệm một chút tiền, đem cái này thanh đồng đan đỉnh đấu giá đi sao? Hiện tại lại bị Chân Bảo lâu lấy ra làm thiên tiêu tranh bá thi đấu người thứ nhất chiến lợi phẩm. Trong lòng của hắn làm sao có thể thoải mái? Bất quá khó chịu cũng không có cách nào, lần trước hắn liền hỏi qua Tô Vãn Đường có hay không đan đỉnh bán, bị cô nương kia để mắt tới. Hôm nay lại bị Tô Vãn Đường nữ nhân này bày một đạo. Dù sao tại Tiểu Đông Sơn di tích bên trong hắn cũng hô nàng một lần. Hiện tại, hắn không chỉ có muốn trước mặt mọi người bại lộ thực lực đánh lôi đài, còn phải phòng thân phần tiết lộ sau thế lực khắp nơi ngấp nghé. "Tốt, ngươi Tô Vãn Đường, bắt ta đổ vật câu ta." Chương 162 Thiên La địa bóng, muốn sông. Chương 162 Thiên La địa bóng, muốn sông. Nhìn chằm chằm trên lôi đài trưng bày thanh đồng đan lô, đáy lòng đã đem Tô Vãn Đường lật qua lật lại mắng trăm ngàn lần. Bất quá nghĩ đến có một cái dây dài nhiệm vụ là cùng Tô Vãn Đường sinh con, hắn cũng liền hết giận, đi trước tìm nàng một chuyến hỏi rõ ràng lại nói. Nhưng là hắn muốn biết cái này Tô Vãn Đường cử động lần này đến cùng phải hay không nhằm vào một mình hắn. Cho nên hắn không có trực tiếp đi Chân Bảo lâu tìm Tô Vãn Đường, mà là lôi kéo Tiêu Thiên Ngưng cùng một chỗ tại Chân Bảo lâu lầu một tùy tiện đi dạo, tại pháp bảo vũ khí không đang triển lãm trước dừng lại trong chốc lát không đến, Tô Vãn Đường liền ấm giọng mở miệng xuất hiện ở bên người hắn. Cố đạo hưu đến đây ta Chân Bảo lâu, làm sao cũng không nói trước chào hỏi đâu. Nàng thanh nhã mềm dịu, tiện tay mở ra khung đang triển lãm, từ giữa bên cạnh lấy ra kiện kia hóa thần sơ giai thu thủy kiếm, đưa cho Cố Bình vào tay xem xét, cười nói tự nhiên đồng thời, ánh mắt tụ vào ở Tiêu Thiên Ngưng trên khuôn mặt, vừa nông điểm cả đầu. Tiêu Thiên Ngưng câu lên môi đỏ gật đầu. Cố Bình lông mày nhẹ nhàng bước lên đến, nếu như mình đoán không lầm lời nói, cái này Tô Vãn Đường chính là muốn cầm cái này thanh đồng đan đỉnh đem hắn câu đi ra. Hiện tại hắn tại chân bảo lâu hiện thân trong mấy mắt, nàng liền đi ra. Cố Bình trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, mấy ngày không thấy, Tô đạo hữu tuyệt sắc dùng nhàn càng hơn trước kia. Tô Vãn Đường màu vàng nhạt trong con mắt, phản chiếu lấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Thiếu nữ nhàn nhạt thi lễ, vị này là nàng nhìn xem Tiêu Thiên Ngưng. Cố Bình sắc mặt thoáng chỉnh trọng một chút, đây là vợ ta Thiên Ngưng. Tô Vãn Đường sắc mặt thoáng kinh ngạc, thì ra là thế, gặp qua Thiên Ngưng đạo hữu. Cố Bình bên người thường thường có mỹ nhân làm bạn, mỗi một vị đều là không tầm thường nữ thiên tiêu, tư sắc tài tình đều là ngàn dặm mới tìm được một, nàng còn chưa bao giờ gặp hắn đem vị kia nữ tử gọi thế tử, hôm nay cái này nguyên anh nữ tu Thiên Ngưng vậy mà để hắn như vậy trân trọng. Tiêu Thiên Ngưng kéo Cố Bình cánh tay nhẹ gật đầu. Cái này chân bảo lâu nữ trưởng quý con ngươi cùng ánh mắt đều huyền diệu dị thường, mỗi một lần nhìn nàng, nàng đều có một loại muốn bị dò xét rõ ràng cảm giác, cực kỳ đáng sợ. Thanh kiếm này bao nhiêu linh thạch? Cố Bình chỉ là hàn huyên, cũng không đề cập thiên tiêu kia lôi đại thi đấu hạng nhất chiến lợi phẩm bất kỳ ý tưởng gì. 3000 trung linh. Tô Vãn Đường trả lời. Cố Bình gật đầu, chân bảo lâu đồ vật mặc dù rất đắt, nhưng chất lượng không thể nói, thanh kiếm này lại là cho Thiên Ngưng, hắn cũng không có tiếp tục trả giá. Lưu loát xuất ra linh thạch cho Tô Vãn Đường. Hắn lấy kiếm này mang theo Tiêu Thiên Ngưng liền xoay người rời đi. Chờ một lát, sau lưng nữ tử bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Cố Bình. Cố Bình dừng bước, quay người, "Tô đạo hữu, còn có việc sao?" Tô Vãn Đường theo dõi hắn mắt, tựa hồ là muốn xem thấu hắn đồng dạng, "Cố đạo hữu, ta chân bảo lâu ở trong phòng đấu giá dựng lên tới một cái lôi đài thi đấu, hạng nhất chiến lợi phẩm là sản xuất tại trong di tích Thanh Đồng Đan Đỉnh." Cố Bình thần sắc sững sờ, "Di tích? Cái gì di tích?" "Đạo hữu làm gì dạng ngu, đương nhiên là Tiểu Đông Sơn di tích." Ánh mắt của nàng kim quang sáng chói. Hắn lông mày gảy nhẹ, "Lôi đài thi đấu là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, ta cũng sẽ ra sân." Tô Vãn Đường dáng tươi cười vẫn như cũ. Cố Bình lắc đầu, tính toán, để thế hệ trẻ tuổi đi đánh đi, ta cái này 60-70 tuổi lão đồng tử liền không tham dự. Là 100 tuổi trong vòng thiếu niên tiên kiêu nàng ngồn nắn, lúc này nàng đã lại tới Cố Bình trước người. Cố Bình từ trong túi chữ vật lấy ra món kia từ chân bảo lâu mua hóa thân giai đan lô, "Tô trưởng quỹ có phải hay không hồ đồ rồi, lần trước ta mới ở chỗ của ngươi mua như vậy một kiện đan lô, cái kia tranh bá thi đấu tại hạ bây giờ không có bao nhiêu hào hứng. Như vậy, ngược lại là đáng tiếc." Tô Vãn Đường nhàn nhạt thi lễ, ánh mắt vắt ngang, đưa tiễn Cố Bình vợ chồng hai người. Rời đi chân bảo lâu đằng sau, Cố Bình mới thở dài một hơi. "Tô Vãn Đường a, chúng ta làm gì đi đến mức độ này đâu? Vừa rồi nếu là hắn có một chút xíu đối với cái kia thanh đồng đan đỉnh lưu ý biểu hiện, có lẽ thiếu nữ kia liền nhất định có thể đoán được, trên người hắn sẽ có cùng đan đạo truyền thừa có liên quan đồ vật." Hắn không hoài nghi chút nào chân bảo lâu tin tức, cùng nàng này liên hệ là thật phải cẩn thận. Rõ ràng không tham dự thế tục tranh đoạt, không quan tâm lợi ích cơ duyên, chân bảo lâu rõ ràng là treo tại trên bầu trời, tại sao muốn đối với hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ níu lấy không thả đâu? Hắn thở dài một hơi. Tiêu Thiên Ngưng đống nhiên mở miệng, "Ngươi rất muốn tỏa kia thanh đồng đỉnh sao?" Cố Bình kinh ngạc, "Là, ngươi có thể phát giác ý nghĩ của ta?" "Không có khả năng, nhưng ta biết tính cách của ngươi, ngươi sẽ không buông tha cho bất luận cái gì cơ duyên, ngươi không để ý đan đỉnh kia, chỉ có thể nói rõ, ngươi giấu đủ sâu, mà không phải ngươi không muốn." "Ha ha, muốn ta cũng không thể đọc thủ, việc này nếu là có tâm người vì ta bày cái bẫy, lần này ta một cước giẫm vào đến liền sẽ trở thành mục tiêu công kích." Cố Bình ngôn ngữ ngột ngạt, thực sự không rõ Tô Vãn Đường muốn làm gì. Hắn vốn cho là hắn cùng Tô Vãn Đường sẽ là bằng hữu, hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem ăn không vô đồ vật bán cho chân bảo lâu. Hiện tại xem ra, là địch hay bạn, còn hai chuyện. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, Cố Bình tại phường thị hàng rong bên trên, là Tiêu Thiên Ngưng tuyển một viên thanh loan vị vũ bệnh kiếm thuệ, tự tay thắt ở nàng trên trường kiếm. "Đẹp không?" Nàng khó được lộ ra mỉm cười. Cố Bình cúi đầu hôn nàng mi tâm, "Không kịp ngươi một phần bạn." Về tông trên đường, hai người mười ngón đan sen. Tiêu Thiên Ngưng bỗng nhiên nói khẽ, "Cố Bình, nếu có một ngày ngươi không còn cần ta." Hắn đánh gãy nàng, ngựa khí hiếm thấy chăm chú, "Thiên Ngưng, ngươi là đạo tâm của ta thuộc vào. Dù có muôn vàn cơ duyên, mọi loại hồng nhan, không người có thể thay." Nữ tử không cần phải nhiều lời nữa. Cố Bình thì là lo lắng con đường của nàng, càng nghĩ, Tiêu Thiên Ngưng con đường cuối cùng sẽ còn trở lại âm sát một đạo phía trên. Nhục thân thần hồn tâm mạch bị âm sát ăn mòn tầm bổ hơn 300 năm, đây là thiên địa sinh dưỡng tạo hóa người, chỉ cần có một bộ kinh văn, nàng liền có thể đắc đạo, trở thành vạn người không được một trí cường giả. Chỉ tiếc, loại kinh văn này chỉ sợ cũng chỉ có chân bảo lâu sẽ bán, còn lại truyền thế kinh văn cũng chỉ có truyền thế tông môn, trường sinh thế gia bên trong có. Đưa Tiêu Thiên Ngưng trở lại Cửu Vũ Phong đằng sau, Cố Bình ngồi tại đỉnh núi nhìn xem tòa kia đấu giá quán, món kia làm chiến lợi phẩm thanh đồng đan đỉnh liền lơ lửng ở nơi đó, ánh mắt của hắn nóng rực, nhưng lần này, hắn hay là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Thanh Minh Thánh Địa trong bóng tối chờ đợi xuất kích thu lưới. Chỉ cần Thanh Minh Thánh Địa một mực tại Thái Huyền Châu, trên tay hắn liền không người có thể dùng. Hạ Nguyên Trinh không thể vì hắn xuất chiến đi lấy cái kia thanh đồng đan đỉnh, Triệu Thanh Hàn cũng không thể, Nguyên Bạch rời nhà chuyến này không biết đi hướng phương nào. Tô Mị cùng Sở Ngọc khoảng cách Thiên Kiêu bá chủ còn rất dài một khoảng cách. Ai có thể cho hắn đi lấy cái kia thanh đồng đan đỉnh đâu? Trong lòng bàn tay lơ lửng ngọn lửa màu vàng, tay kia hiện lên đan đạo chân giải ngọc giản. Hai kiện đan đạo chí bảo nơi tay. Lại nhìn cái kia được bày tại gác cao thanh đồng đan đỉnh, hắn thở dài một hơi đằng sau, ánh mắt hay là bền bỉ. Giờ phút này hắn còn có ba con đường. Thứ nhất, Hi Nguyệt cho hắn xuất chiến, Hi Nguyệt người không sai, làm việc đầy nghĩa khí, muốn cho nàng hỗ trợ thì lại cần hắn nợ nhân tình. Thứ hai, cùng cái kia Tô Vãn Đường chiều sâu hợp tác, đáp ứng nàng chỗ hướng hắn tìm kiếm sự tình, nàng tự sẽ cho hắn xuất chiến. Đây cũng là nàng vừa rồi cáo chi, nàng sẽ ra chiến nguyên nhân. Nàng nói nàng sẽ ra chiến, đó chính là đã đem Cố Trần tính toán thấu thấu, thẳng đến trong tay hắn không người có thể dùng. Nhất định có việc cùng hắn tương quan. Thứ ba, cấu kết Thái Dương giáo, đem cái này cái gì cậu thí thiên tiêu tranh bá sẽ toàn bộ sốc, nhưng cái này cũng có chuyện bại lộ phong hiểm, cùng kẻ liều mạng cấu kết nhiều không phải chuyện gì tốt. Chương 163, thiên tiêu người thứ nhất thực lực chương 163, thiên tiêu người thứ nhất thực lực hắn phục dụng hai viên dưỡng thần đan, yên lặng suy tư. Thiên minh thời điểm, hắn mở mắt. Đấu với người, kỳ nhạc vô tận, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận cũng, lớn đạo tranh phong, đường tại dưới chân. Từ đỉnh núi đi xuống, Cố Bình nhìn thấy người đầu tiên là Hạ Nguyên Trình. Phu quân, ta đi vì ngươi đoạt đến thanh đồng đại đỉnh. Nàng trên khuôn mặt ẩn ẩn mang tới hoàng nữ bá đạo chân ý, tựa hồ về tới cái kia mũ miệng cao chót vót thời điểm. Cố Bình trong lòng hơi ấm, trên mặt tươi cười đến, không cần, thân phận của chúng ta không thể đứng tại ngoài sáng, nhưng cũng còn có chuyện trọng yếu đi làm. Thiên tiêu tranh bá có thể trên lôi đài, cũng có thể bí mật, mà chân chính thiên tiêu đều là bằng vào thế lực nói chuyện, ở nơi nào đều có thể chém giết. Hắn từ trong túi trữ vật xuất ra thiên linh yêu đan bên trong rồng đan đưa cho Hạ Nguyên Trình, cảm ngộ viên yêu đan này, tái hiện chân long chi uy. Sau đó hắn lại lấy ra chân long luyện thể quyết đưa cho Hạ Nguyên Trình. Hạ Nguyên Trinh dò xét sau một lát, lắc đầu lại trả lại, thuật này chính là chân long luyện thể chi thuật, ta chỉ có một khối xương rồng, không cách nào nhập môn, trừ phi có được cùng long tộc sánh vai thế gian siêu cường thể chất. Nếu không thuật này không cách nào tu hành. Nàng lần thứ nhất từ Cố Bình trong mắt thấy được chờ mong, đó là chờ mong nàng chân long đằng nguyên, nhất phi trùng tiên tưởng niệm. Vậy liên hảo hảo cảm ngộ yêu đan, sau này trận đánh ác liệt có đánh. Ân. Nàng đưa tay từ Cố Bình trong tay nhận lấy thiên linh yêu đan chịu nặng ép tay, đây là bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn có được đồ vật, giờ phút này bị Cố Bình giao cho nàng thời điểm. Nàng không cách nào nói ra rất nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cố Bình ra cửa. Hạ Nguyên Trinh nhìn xem hắn, Tô Mị cùng Sở Ngọc đứng ở sau lưng nàng, Tiêu Thiên Ngưng đứng tại núi ở giữa. Lần này đi, hắn lại nên dùng cái gì biện pháp cầm tới đồ vật muốn đâu a? Một bên khác, Chân Bảo lâu ba tầng trong nhà cát. Tô Vãn Đường một bộ xanh nhạt váy dài, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, đang cùng mấy vị đến từ Trung Châu Thiên Kiêu bá chủ nói chuyện với nhau. Tô trưởng quỹ, Khương gia đam kia gửi lại linh tài, giá cả còn có thể bàn lại. Một tên thanh niên mặc tử bào ngữ khí cung kính, Khương Vô Nhai đã ở đây dây dưa đã lâu. Cuối cùng sẽ đem một chút dâu ria sự tình lấy ra làm lý do cùng Tô Vãn Đường thương lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là Chân Bảo lâu cần ưu tiên cung ứng tộc ta nhu cầu. Một tên khác lưng đeo cổ kiếm nữ tu cười lạnh, Khương Vô Nhai, các ngươi Khương gia tướng ăn không khỏi khó coi. Tô trưởng quỹ, ta Huyền Tiên kiếm tông nguyện lấy gấp 3 giá thị trường thu mua đám kia long huyết tinh. Lâm Lãng Tiên cười nhạt mở miệng một bộ nho nhã hiền hòa, không tại trên miệng tranh chấp dáng vẻ, nhưng hắn cũng là vừa có cơ hội liền hướng Tô Vãn Đường nơi này đến. Thẳng đến Trung Châu Sở gia thiếu chủ Sở Tinh Hà mang theo đùa giỡn ngữ khí mở miệng, Tô trưởng quỹ, thần thoại bí cảnh còn có 10 năm liền muốn mở ra. Không biết Chân Bảo lâu phải chăng đã tuyển bạt ra các lộ thiên tiêu. Lần hội đấu giá này trước cử hành thiên tiêu tranh bá thi đấu, có phải là hay không Chân Bảo lâu dùng để tuyển ra thiên tiêu? Hắn nói đến đây chuyện bên trên đằng sau, tất cả mọi người lập tức đô chiều Tô Vãn Đường nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn một cái chớp mắt không né mắt. Tô Vãn Đường màu vàng nhạt ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, nơi này mấy vị thiên tiêu bá chủ không một người không phải rồng phượng trong loài người, từng cái tài tình không tầm thường. Khoe miệng nàng hiện hiện một vòng cười nhạt, chư vị không cần hao tổn nhiều tâm trí, Chân Bảo lâu lựa chọn số lòng, sẽ không coi trọng bất luận cái gì một trận tranh đấu. Chân Bảo lâu ánh mắt từ đầu đến cuối từ trên bầu trời rủ xuống, nhìn xuống nhân gian nhiều ít cái kỷ nguyên, từ đầu đến cuối đều như vậy, chưa bao giờ có biến qua. Các ngươi riêng phần mình cỡ nào thực lực, trong lòng ta đều có một cây cái cân, đợi đến có kết quả thời điểm, ta tự sẽ thông chi các ngươi trong đó nào đó một vị hoặc mấy vị. Đương nhiên, lần này tranh bá thi đấu là một triển lãm cá nhân phát hiện mình cơ hội không phải sao? Đám người gật đầu, lần nữa kiềm chế lại trong lòng cùng nhiệt, một đám người lẫn nhau đối mặt vài lần, ngược lại lại là ôn hòa bộ dáng. Tô Vãn Đường khẽ môi mỉm cười, ánh mắt lại chưa đạt đáy mắt. Đối với những này thiên kiêu bá chủ, sự hăng hái của nàng từ đầu đến cuối không cao. Tuy là một đời thiên tiêu, nhưng nàng rất rõ ràng, đám người này tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong thời điểm, đều là một người kia thủ hạ bại tướng. Bại rối tinh rối mù, khí vận hoặc thực lực đều là bại. Cho nên bọn hắn này một đám muốn đón đầu tự tiến cử người, nàng cũng không coi trọng. Chân chính thiên tiêu, khi nào lấy thiên tiêu tự cư đâu? Thật không thể giấu ở bụi bặm bên trong. Ánh mắt của nàng xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn nơi xa Ly Nguyệt Tông mấy ngọn núi, đang muốn cùng nhau, bên hông một viên ngọc truyền tin đeo đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Nàng đầu ngón tay run lên, thần thức đảo qua, đáy mắt đống nhiên hiện lên một tia dị sắc. Chư vị, hôm nay tạm thời đến đây. Ngày mai lôi đài thi đấu còn xin chư vị thiên tiêu xuất ra thực lực chân chính đến. Lần này ta Chân Bảo lâu sẽ có một vị độ kiếp kỳ đại tu sĩ tòa chấn. Nàng đống nhiên đứng dậy, tay áo bày kém chút lật chén trà cũng không hề hay biết, có khách quý đến, Vãn Đường cần tự mình đón lấy, chư vị nhẹ nhàng. Một đám người trẻ tuổi lập tức đứng dậy, nhao nhao cáo biệt rời đi. Không người dám không tôn trọng vị này Chân Bảo lâu trưởng quỹ. Sau khi ra cửa, có người ẩn ẩn mở miệng, cái gì quý khách có thể so sánh chúng ta? Đạo Hưu nói cẩn thận, có thể là một vị tu sĩ cấp cao. Một đám tu sĩ trẻ tuổi rời đi. Tô Vãn Đường cũng bước nhanh đi hướng lầu 1, thậm chí không chờ thị nữ dẫn đường. Lầu 1 một chỗ ngóc ngách kệ hàng trước, Cố Bình đứng chắp tay, Tô Vãn Đường tự mình dẫn theo váy áo bước nhanh mà tới, bên tóc mai một chi châm cài lay động ra nhỏ vụ lưu quang. Cố đạo hữu, nàng thanh âm réo rắt, hướng Cố Trần nhẹ nhàng thi lễ, mới vừa có mấy vị khách nhân ở, vãn đường không thể biết nên, thực sự thất lễ. Cố Trần đợi tại lầu một tự nhiên là nhìn thấy mới từ trên lầu xuống mấy vị thiên tiêu bá chủ. Những thiên tiêu kia bên trong có hắn nhận biết, cũng có hắn không quen biết, nhìn như vậy đến, lôi đài này thi đấu thanh danh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cố Trần bị mời đến lầu ba nhã sĩ. Nơi này còn có lưu lại chén trà. Hắn mở miệng cười, Tô trưởng quý trà cục, ngược lại là náo nhiệt. Tô Vãn Đường cười khẽ, lại trực tiếp đưa tay hư dẫn Cố Trần tiếp tục lên lầu, Cố đạo hữu mời lên lầu 4. Bọn hắn bất quá là chút việc vặt, mỗi ngày đến chỗ của ta uống trà, để cho ta trưởng quý này không công bồi thường không ít tiền trà nước. Cố Trần lông mày nhíu lại nhìn về phía lầu 4, vậy bọn ta xuống đến đấy là uống trà hay là không uống trà đâu? Nữ tử cười khẽ, Cố đạo hữu là khách quý của ta, nước trà nhất định bao no. Đi vào lầu 4 đằng sau. Cố Trần sắc mặt thoáng biến đổi. Nơi này gian phòng bố trí, tựa hồ là một nữ tử khuê phòng. Nhưng là đến đều tới, hắn còn tại vị đưa ngồi xuống đến. Vang thẳng hào phóng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Tô đạo hữu, ta tới là có một chuyện muốn nhờ. Đạo hữu mời nói. Tô Vãn Đường dáng tươi cười thẳng tới đáy mắt. Ta muốn cái kia thanh đồng đỉnh, nhưng là ta không muốn ra tay đi cùng những người kia đánh. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ có chút khó làm. Cố Trần không nhìn tới sắc mặt của nàng, nói thẳng mở miệng, có thể làm sao, trưởng quý hắn buông xuống ở trong tay chén nước, thời khắc chuẩn bị dáng phải đi. Tô Vãn Đường cuối cùng vẫn thở dài gật đầu, có thể, nhưng là ngươi cần hướng ta biểu hiện ra ngươi có đầy đủ thực lực, coi như không đi tranh đấu cũng có hạng nhất thực lực.